Không sai. Cố Bá Trọng cũng nói, thân phận của viện bảo rất đặc biệt. Nếu nó được mọi người quan tâm biết đến, nó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. La Hoàng trưởng tốn, không thể che giấu sự tồn tại của nó với hoàng thượng. Chỉ là, ông ấy ngừng một chút, tình hình hiện tại đang căng thẳng, chỉ sợ người biết sự tồn tại của viên bảo thì cũng sẽ rất nguy hiểm. Ngoại tổ phụ, cứu cứu, đây chính là điều mà con với vương gia vẫn đang băn khoăn. Nói hay không nói cũng gặp phiền phức. Nhưng nếu che giấu hay nói cho thiên hạ cũng có lợi. Thấy viên bảo đã ngủ, Vân Quán Ninh nhẹ nhàng nói. Chương 417. Con và vương gia cũng muốn ngoại tổ phụ và cứu cứu giúp đưa ra chủ kiến. Vấn đề mà hai người lo lắng, con đương nhiên hiểu. Cố Bá Trọng trầm giọng nói, nhưng hai người cũng phải biết rằng hoàng thượng vẫn chưa lập ngôi vị thái tử, bề ngoài lúc này có vẻ sống yên biển lặng, nhưng đằng sau lại sóng gió nổi lên. Kể từ khi vương gia đã nắm lấy thần cơ doanh đã bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự chiếm đoạt. Cho dù có muốn thờ ơ với thiên hạ cũng không tránh khỏi tai họa này. Vân Quán Ninh và Mạc Diệp sao có thể không rõ ông ấy đang nói gì chứ? Hai người nhìn nhau và im lặng. Thật ra, ta nghĩ hoàng thượng đối với vương gia và Ninh Nhi rất tốt. Nếu để hoàng thượng biết được sự tồn tại của viên bảo, không phải là không có khả năng. Cổ Minh lúc này mới nhẹ nhàng nói, tiền đề là các người trước tiên phải thăm dò ý tứ của hoàng thượng đã. Vân Quán Ninh nhìn sang, Cố Minh giờ đây đang trầm tư suy nghĩ. Nàng lập tức hiểu ra, ý của cứu cứu là chúng ta sẽ thăm dò trước, xem thái độ hiện tại của hoàng thượng như thế nào. Hoàng thượng chắc chắn sẽ rất vui mừng, nóng lòng muốn công bố thân phận của viên bảo với thiên hạ. Điều này đối với viện bảo mà nói, tốt xấu nửa nọ nửa kia không thể đưa ra kết luận. Cổ Minh giải thích, như vậy vừa được hoàng thượng che chở, lại có thể khiến hoàng thượng giữ kín như bưng chuyện này. Vân Quán Ninh chợt nhận ra, tại sao nàng và Mạc Diệp lại không nghĩ ra điều này? Bí mật đưa viên bảo đến gặp Mạc Tông Nhiên, hoặc là để Mạc Tông Nhiên đến vương phủ để người biết sự tồn tại của viện bảo. Việc này chỉ có thể âm thầm tiến hành, không được để người khác biết. Nói như vậy, không phải là vừa được Mạc Tông Nhiên che chở lại không bị người khác biết sao? Tiền đề là hoàng thượng muốn kín tiếng. Lúc Vân Quán Ninh đang vui mừng kích động, Cố Bá Trọng đã dội gáo nước lạnh vào đầu nàng, hoàng thượng đã mong được ôm hoàng trưởng tôn từ lâu rồi. Nếu biết hoàng trưởng tôn của mình lớn như vậy, chỉ muốn ngày nào cũng ôm nó vào lòng đem khoe với mọi người. Làm sao có thể bằng lòng với hai người giữ bí mật giấu giếm viên bảo chứ? Nghe điều này, niềm vui mừng của Vân Quán Ninh ngay lập tức đã bị dập tắt. Nàng buồn bã thở dài, thất vọng thật, nhưng cũng có thể thử. Thấy nàng thất vọng, Cố Bá Trọng lại nói, trước tiên đừng để hoàng thượng biết đến sự tồn tại của viên bảo, cứ thăm dò một chút, để xem hoàng thượng đối với chuyện có hoàng trưởng tốn sẽ có thái độ như nào. Sở trường của con không phải là nhổ lông ở miệng hồ sao? Câu nói này đã thắp lên hy vọng cho Vân Quán Ninh. Nhưng nàng không khỏi trợn tròn mắt, ngoại tổ phụ, ý của người là gì? Khen ngợi con hay làm tổn thương con? Khen ngợi con. Cố Bá Trọng cầm tách trà lên và chậm rãi nói, cũng không biết tính cách của con rốt cuộc là giống ai nữa. Mẫu thân của con trước đây nào có làm ở Mỹ, to gan lớn mật như vậy đâu. Phụ thân của con cũng thế, càng không thể làm ra chuyện như vậy. Sao con lại khác người như vậy? Phóng tầm mắt nhìn, trước mặt hoàng thượng, ai mà không cung kính? Chỉ có nha đầu này, hết lần này đến lần khác khiến Triệu hoàng hậu tức giận, luôn luôn chọc tức Đức phi, thậm chí còn phá bỏ Tích Nguyệt cung, coi Mạc Tông Nhiên như lão già bình thường. Lão già đó không chỉ là cha chồng của nàng, mà còn là hoàng đế trên vạn vạn người. Cố Bá Trọng nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện chọc giận hoàng thượng con làm cũng không ít, một chút chuyện này cũng không sao đúng không? Vân Quán Ninh, cảm ơn ngoại tổ phụ đã khen ngợi. Con chắc chắn sẽ phát huy tinh thần ổn nào. Ngày mai con sẽ đi thăm dò phụ hoàng. Nếu như phụ hoàng hỏi ai dạy con làm vậy, con nhất định sẽ nói là công lao của ngoại tổ phụ. Cố Bá Trọng run rẩy cầm tách trà trong tay. Con đúng là đồ không có lương tâm, muốn hại chết ngoại tổ phụ sao? Đồ nha đầu thổi, đồ vong ân bội nghĩa này. Vân Quán Ninh vui vẻ nói, đây quả thực là công lao của ngoại tổ phụ. Ai bảo ông ấy trách mắng nàng? Mạc Diệp cười cười, cũng cầm tách trà lên. Chương 418. Tuy nhiên, trong lòng cũng đang nghĩ về những gì mà Cổ Minh và Cố Bá Trọng vừa nói. Hiện tại không nghĩ ra cách nào tốt hơn, nhưng đây cũng là một ý kiến hay. Đang nói chuyện, Cố Minh đột nhiên ho khan vài tiếng, dưới ánh đèn lộ ra vẻ mặt khó coi. Vân Quán Ninh vội vàng đưa viên bảo đang ngủ say cho Mạc Diệp. Cứu cứu, để con xem cho người, sao lại cho rồi? Không sao. Cổ Minh nhẹ nhàng xua tay, có lẽ là do tối nay có gió, thi thoảng cảm thấy lạnh, không phải vấn đề lớn, con đừng lo lắng. Cũng không còn sớm nữa, viên bảo đã ngủ rồi. Các người về sớm đi, ngày mai còn phải tiến cung. Cứu cứu, cái gì mà vấn đề lớn vấn đề nhỏ? Tình trạng sức khỏe của bản thân mình, người còn không rõ sao? Cho dù chỉ ho vài tiếng, đối với con cũng là vấn đề lớn. Không cho phép hắn từ chối, Vân Quán Ninh ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu trần mạch. Ừm, quả nhiên là nhiễm khí lạnh. Vân Quán Ninh đôi tay và phát hiện Cổ Minh quả thực không có vấn đề lớn nên thở phào nhẹ nhõm. Cố Minh là trưởng bối của nàng, nhưng chỉ lớn hơn nàng 7-8 tuổi. Vì vậy, không có sự phân biệt rõ ràng giữa bề trên bề dưới khi hai người ở chung. Vân Quán Ninh nghiêm mặt mắng hắn, cứu cứu, người không quan tâm đến thân thể của mình sao? Cũng may là chỉ bị cảm nhiễm phong hàn thôi. Nếu nghiêm trọng hơn, không. Phải ngươi lại muốn nằm trên giường triền miên đây chứ? Ngươi nói xem, đã ngoài 30 tuổi rồi, sao không thể để người khác yên tâm được thế? Không chăm sóc sức khỏe cho tốt, khi nào mới có thể cưới được cứu mẫu đây? Vừa nói xong, hạ nhân vội vàng đi vào, nói, Vương Phi, có vị khách quý muốn gặp người. Khách quý? Vân Quán Ninh khẽ to mày, đã mấy giờ rồi? Nửa đêm rồi, cho dù có vị khách quý muốn gặp ta, cũng nên đợi ở vương phủ mới đúng chứ, sao lại đến Cố gia tìm ta? Là ai? Nàng vốn tưởng là Tống Tử Ngư đến, nhưng khi nghĩ lại, hạ nhân Cố gia không hề quen biết Tống Tử Ngư, thì sao mà biết hắn ta là khách quý? Vân Quá Ninh chưa mở miệng thì nghe Cố bà trọng nói, nếu là khách quý thì sao không nhanh mời vào? Nửa đêm như vậy để khách quý ở ngoài đó chịu gió lạnh. Đây là cách tiếp đại khách của Cố gia ta sao? Vâng, lao ra. Lúc này, lại nghe Cố Minh nói, nếu như đến gặp Ninh Nhi thì chúng ta nên tránh mặt. Không sao cả. Cửu Cửu, mọi người cứ ngồi đây đi, con ra ngoài xem là ai. Vân Quán Ninh sợ người đó làm ồn viên bảo ngủ, và nàng cũng biết Cổ Bá Trọng và Cố Minh không thích gặp người ngoài, nên đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Bên ngoài gió thổi, mang theo hơi lạnh. Vân Quán Ninh vừa đi đến cửa, thì hạ nhân đã dẫn khách quý đi vào. Vị khách quý này đội nón, đeo khăn che mặt, trông rất bí ẩn. Nhưng nhìn thân hình là biết đây là một nữ nhân. Vân Quán Ninh cau mày. Nàng vẫn chưa kịp lên tiếng thì khách quý đã nhanh chân bước đến trước mặt nàng, nắm chặt tay nàng, thất tẩu tẩu, tỷ để muội đợi lâu rồi đó. Mặc Phi Phi cởi nón và khăn che mặt đi. Phi Phi, sao muội lại đến đây? Vân Quán Ninh sửng sốt, muội ăn mặc bí ẩn như vậy để làm gì? Hôm nay muội lén xuất cung. Mặc Phi Phi cảnh giác nhìn quanh, nắm tay Vân Quán Ninh đi về phía đại sảnh, thất tẩu tẩu, muội có chuyện nói với tỷ, chúng ta vào trong nói đi. Thấy nàng ta đảo khách thành chủ, mà trong bộ dạng như vừa làm việc xấu vậy, trong lòng Vân Quán Ninh cảm thấy buồn cười. Đi vào đại sảnh, Mặc Phi Phi mới phát hiện trong này có mấy người đang ngồi. Trong lòng Mặc Diệp là Viên Bảo đang ngủ say, Cố Ba Trọng đang ngồi trên ghế, bên phải là Cố Minh đang ngồi trên xe lăn. Lúc nhìn thấy Cố Minh, cặp mắt Mặc Phi Phi mở to. Phi Phi, muộn như vậy, muội đến tìm tỷ làm gì? Vân Quán Ninh hỏi. Mặc Phi Phi không trả lời, bộ dạng mất hồn. Chương 419. Vân Quán Ninh tò mò, đi đến trước mặt nàng ta, thì thấy nàng ta đang nhìn Cố Minh chằm chằm. Nàng hơi cau mày, đưa tay đến trước mặt nàng gơ vài cái. Phi Phi, sao vậy, gặp ma à? Mặc Phi Phi không đáp lại, chỉ nắm tay nàng kéo xuống. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Cố Minh. Bộ dạng này khiến Vân Quán Ninh càng thêm tò mò. Chưa từng thấy ai ngồi xe lăn à? Muội sao vậy? Sao ngây người ra vậy? Vân Quán Ninh lấy ngón tay chọc nhẹ vào trán của nàng ta. Lúc này, Mặc Phi Phi mới bừng tỉnh, hoàn hồn lại, nhìn sang nàng, thất tẩu tẩu, vị này là? Đây là cựu cựu của tỷ, Cố Minh. Vân Quán Ninh nhướng mày hỏi, sao vậy? Không, muội chỉ là thấy giống một người. Mặc Phi gãi đầu. Cố Minh dịu dàng gật đầu, cựu công chúa. Cố Ba Trọng cũng đứng dậy hành lễ, cựu công chúa. Cố lao ra không cần đa lễ như vậy. Mặc Phi Phu cười, lùi về sau hai bước rồi ngồi xuống, không để ý đến Mặc Diệp, nhưng vẫn tò mò nhìn Cố Minh chằm chằm, thì ra chàng chính là Cố Nhị gia trong lời đồn. Trong lời đồn. Cách hình dung này khiến nụ cười trên mặt Cố Minh càng sâu hơn, không biết cựu công chúa nghe lời đồn từ ai. Buồn công chúa quên rồi. Mặc Phi Phi lắc đầu. Nàng ta nghĩ kỹ lại. Hình như là Mạt Lị bọn họ thường trò chuyện bên cạnh thai nàng ta. Nói gì mà Cố Nhị gia của Cố gia là mỹ nam nhân số một của kinh thành. Lúc trước, mẫu thân của Vân Quán Ninh cô thị cũng là mỹ nhân số một có tiếng của kinh thành. Nói chung, Cố gia cho ra người đẹp, cả mỹ nhân và mỹ nam. Chỉ tiếc là, vị Cố Nhị gia này từ nhỏ đã mắc bệnh tật, chỉ du du trong nhà, hầu như chưa hề xuất hiện trước mặt người ngoài, thậm chí ít ai thấy được bộ mặt thật của hắn. Cho nên Mặc Phi Phi có chút ấn tượng. Bây giờ gặp mặt, vị Cố Nhị gia này tuy lớn hơn nàng ta một thế hệ, nhưng tướng mạo tuấn tú, khí chất dịu dàng. Tuy ngồi xe lăn, nhưng với gương mặt này, khí chất này, đủ để khiến người khác đắm chìm. Hắn như một ao suối nước nóng, giữa mùa đông lạnh lẽo này, có thể mang đến cho người khác sự ấm áp ôn hòa. Cho dù có chìm vào trong đấy, thì cũng cam tâm chịu đựng. Ánh nhìn của Mặc Phi Phi có vài phần si mê. Cố Minh vẫn mỉm cười ôn hòa, lời đồn thì Cố Minh không dám nhận. Ta chẳng qua chỉ là mắc bệnh tật, ít khi ra phủ, nên mới có những lời đồn bí ẩn đó mà thôi. Vân Quán Ninh uống một ngụm trà. Phi Phi, muội vẫn chưa nói muội đến tìm tỷ rốt cuộc là có chuyện gì. Nàng quay đầu nhìn Mặc Phi Phi, sao lại tìm đến Cố gia? Thật sự có chuyện gấp gì sao? Mặc Phi Phi vội thu lại ánh nhìn. Bây giờ, nếu đã nhận Vân Quán Ninh làm chị gái ruột, vậy thì ông ngoại của nàng cũng là ông ngoại của nàng ta. Cựu cựu của nàng cũng là cứu cứu của nàng ta. Mặc Phi Phi nói, đương nhiên là có chuyện quan trọng rồi. Sau giờ dậu là muội đã đợi tỷ ở vương phủ rồi, nhưng mãi không thấy tỷ. Hạ nhân nói tỷ và thất ca ca đến Cố gia đón Viên Bảo, muội không chờ được nữa nên đến đây tìm tỷ. Nếu như muốn chút nữa, cổng cũng sẽ đóng lại đó. Nói rồi, nàng ta nhìn Cố Bà Trọng và Cố Minh. Tuy nhiên chuyện này rất quan trọng, nhưng ông ngoại và cựu cựu không phải là người ngoài, nên muội nói thẳng ra vậy. Nha đầu này đúng là dễ làm thân quá nhỉ. Một tiếng ông ngoại, cựu cựu, gọi còn thân mật hơn cả Vân Quán Ninh. Cố Ba Trọng vội xua tay, cựu công chúa, lão hủ không dám nhận. Ông ấy đứng dậy, nếu như các con có chuyện nói với nhau, vậy thì lao già ta đây tránh mà trước đây. Cố Minh vốn cũng muốn rời khỏi, nhưng bị Mặc Phi Phi gọi lại, cựu cựu có thể ở lại. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, không có gì phải tránh mặt cả. Cố Ba Trọng vừa đi đến trước cửa. Đau lòng quá. Vậy là vì ông ấy là ông già rồi nên cựu công chúa không giữ ông ấy lại sao? Thôi vậy, chuyện của người trẻ tuổi, ông ấy không xen vào được nữa. Cố Bà Trọng chắp tay phía sau lưng, rời khỏi. Cố Minh chỉ có thể ở lại, kiên nhẫn nghe Mặc Phi Phi nói. Thất tẩu tẩu, chuyện là vậy, tối qua chẳng phải là muội đến cáo trạng với phụ hoàng, nói là tiện nhân Tôn đáp ứng muốn hãm hại muội, kéo muội vào cuộc sao? Mặc Phi Phi vừa mở miệng là nói liên tục. Tôn Đáp Ứng bị đánh một trận, nhưng vẫn không chịu khai ra ai là chủ mưu. Trong lòng muội tức giận lắm. Muội cứ quấn lấy phụ hoàng, bảo ông ấy nhất định phải làm rõ chuyện này cho muội. Vân Quán Linh toát mồ hôi, sau đó thì sao? Sau đó phụ hoàng lại đánh Tôn Đáp Ứng một trận. Tỷ có biết tiểu tiện nhân đó nói gì không? Mặc Phi Phi tức đến mức nắm chặt tay bản thân. Vân Quán Linh tò mò hỏi, nói gì? À ta dám nói là không ai bảo à ta làm vậy cả. À ta chỉ đơn thuần là căm ghét mẫu phi, cảm thấy bổn công chuống ốc, dễ dụ nên mới làm như vậy. Mặc Phi Phi nổi giận vỗ bàn, bàn trà bùm một tiếng vang lên. Viên Bảo trong lòng Mặc Diệp giật mình, hắn vội ôm chặt nó hơn. Hắn không vui liếc nàng ta một mắt, ánh mắt đó rõ ràng là đang trách mắng nàng ta. Mặc Diệp nghĩ trong lòng, muội muội lớn vậy rồi, phạm sai lầm vẫn còn có thể đập một trận. Hắn khó lắm mới có thể ôm con trai vào lòng, sau khi tỉnh dậy là con trai chỉ muốn mâu thân chứ không muốn hắn. Con trai không được bị làm ổn. Mặc Diệp nghĩ trong lòng, muội muội lớn vậy rồi, phạm sai lầm vẫn còn có thể đập một trận. Hắn khó lắm mới có thể ôm con trai vào lòng, sau khi tỉnh dậy là con trai chỉ muốn mâu thân chứ không muốn hắn. Con trai không được bị làm ổn. Mặc Lao thất thật nhỏ bé quá đi. Mặc Phi Phi lẻ lưỡi, vội thu tay lại rồi hạ thấp giọng xuống, thất tẩu tẩu, tỷ có biết phụ hoàng đã xử lý Tôn Đáp Ứng như thế nào không? Chương 420. Vân Quán Linh lắc đầu, hôm nay tỷ không có vào cùng, không biết chuyện này. Phụ hoàng cho Tôn Đáp Ứng vào lãnh cung, nhưng chiều hôm nay trực tiếp cho người đánh chết ta rồi. Mặc Phi Phi thần bí nói, Tôn Đáp Ứng chết rồi. Vân Quán Linh ngạc nhiên, mỗi lần nàng vào cung, thú vui lớn nhất của nàng chính là Tôn Tam Phủ, kết quả là Tôn Đáp Ứng này còn chưa kiêu ngạo được bao nhiêu tháng mà đã mất rồi sao? Nàng còn chưa có cơ hội gọi nàng ta một tiếng Tôn Nương Nương nữa. Ừm. Mặc Phi Phi gật đầu, tối qua muội nghĩ chuyện này có chút kỳ lạ, cho nên mới giả bộ lừa Tôn Đáp Ứng. Muội nói người đừng tưởng ta không biết, người đứng sau lưng người chính là mẫu hậu. Người ý có mẫu hậu chống lưng nên mới dám hành xử ngang ngược như vậy. Sau đó thì sao? Vân Quán Linh tò mò hỏi. Mặc Phi Phi đưa hai tay ra, sau đó thì nàng ta đương nhiên không chịu thừa nhận rồi. Muội lại nghĩ, mấy ngày nay, vì Vân Linh Lan có thai mà mẫu hậu đang đắc ý chắc chắn sẽ không gây chuyện vào lúc này đâu. Vân Quán Linh tán thành, đồng thời ánh nhìn nàng ấy cũng mang vài phần vui mừng. Nha đầu này tiến bộ rồi, thông minh hơn nàng tưởng tượng. Muội lại phân tích thêm lần nữa, người trong cung không hợp với mẫu phi còn có thuộc phi. Mặc Phi Phi hừ nhẹ một tiếng, nắm chặt nắm đấm, người khác có đấu kỵ mẫu phi cũng không dám động tay trắng trợn như vậy. Nhưng gia thế thuộc phi lớn mạnh, phụ thân của nàng ta lại còn nắm trọng quyền trong triều. Hơn nữa, mấy năm nay, nàng ta luôn chống lại mẫu phi. Vân Quán Linh và Mặc Diệp nhìn nhau. Hai người vốn đoán rằng chuyện này không thể không liên quan đến thuộc phi được. Bây giờ nghe Mặc Phi Phi nói như vậy, Vân Quán Linh ra hiệu nàng ấy nói tiếp. Muội nói, nếu như người chống lưng ngươi không phải là mẫu hậu, vậy thì chắc chắn là thuộc phi. Sắc mặt Mặc Phi Phi có chút hưng phấn, sắc mặt Tôn Đáp Ứng lập tức thay đổi một chút. Muội biết là muội đã đoán đúng rồi. Tuy nàng ta đã phủ nhận nhưng muội biết chắc chắn là thuộc phi. Đáp án này không bất ngờ. Vân Quán Linh biết, cho dù bọn họ không xen tay vào thì Mặc Tông Nhiên cũng nhất định có thể điều tra ra được chân tướng của sự việc này. Bây giờ Tôn Đáp Ứng chết rồi, phụ hoàng cũng không có ý làm gì thuộc phi, chuyện này khiến muội rất tức giận. Mặc Phi Phi bĩu môi. Vân Quán Linh khẽ cười, muội cũng đừng tức giận, chẳng phải muội đã nói rồi sao? Gia thế thuộc phi lớn mạnh như vậy, cho dù phụ hoàng không sủng nàng ta thì cũng không thể dễ dàng làm gì nàng ta được. Hơn nữa lần này, Đức Phi cũng không có sao cả. Tôn Đáp Ứng nhận là bản thân làm, không hề kéo theo thuộc phi vào. Cho dù có thật sự là thuộc phi sai nàng ta làm vậy, nhưng nếu không có chứng cứ, thì làm sao mà có thể tùy ý ra tay với thuộc phi được? Nàng lắc đầu, người có địa vị cao thì không thể chuyện gì cũng làm theo ý mình được. Chương 421. Tuy Mặc Tông Nhiên là đế vương cao cao tại thượng, nhưng vẫn có nỗi khổ riêng của bản thân, người như thuộc phi là không thể thiếu trong hậu cung. Nàng ta không những có thể chế hành được chuyên chế của hoàng hậu, sự được sủng ái của đức phi, thậm chí bởi vì gia thế lớn mạnh, còn có thể củng cố được tiền triều, áp chế được các phi tần có địa vị thấp kém ở hậu cung. Nói chung là, nếu đụng vào thuộc phi, giống như những gì Mặc Diệp nói, là kéo một sợi tóc động đến cả người. Năm xưa, khi thuộc phi vào cung, nàng ta là người được thái hậu đích thân chọn lựa. Cũng chính vì như vậy, cho dù bây giờ thái hậu đang dưỡng bệnh ở hành cung, không còn quan tâm đến chuyện tiểu triều hậu cung, nhưng địa vị của thuộc phi ở hậu cung vẫn rất vững chắc. Thái hậu và Cố gia cũng có vài phần giao tình, cho nên cũng có vài phần chăm sóc đối với Vân Quán Linh. Đây chính là nguyên do tại sao khi Mặc Diệp hiểu nhầm, Vân Quán Linh bị cấm túc ở Thanh Ảnh Viện mà vẫn có thể cáo trạng với thái hậu. Thật sự là đã hiểu nhầm nàng rồi. Chẳng qua chỉ là khi đó Mặc Diệp đến hành cùng thăm thái hậu, bà ta thỉnh thoảng nhắc đến Vân Quán Linh mà thôi. Trong lòng Vân Quán Linh nghĩ, xem ra nàng cần phải đến thăm vị thái hậu nương nương này rồi. Mặc Phi Phi nói, phụ hoàng mà có nỗi khổ gì chứ? Nhưng mà sau khi muội rời khỏi ngự thư phòng, thì nghe thấy phụ hoàng dặn Tô Công Công âm thầm canh chừng thuộc phi. Nói rồi, nàng ấy lại cười, cho nên là phụ hoàng cũng đang dè chừng thuộc phi. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Vân Quán Linh đặt ly trà xuống, vậy tối nay muội đến tìm tỷ là để nói chuyện này sao? Đúng vậy, chuyện này rất quan trọng, muội phải đến nói cho tỷ biết ngay lập tức, sau này chúng ta phải cảnh giác thuộc phi. Mặc Phi Phi nghiêm túc nói. Vân Quán Linh đang nghĩ gì đó rồi gật đầu. Thấy trời cũng đã tối rồi, bọn họ nên quay về vương phủ rồi. Bọn họ đứng dậy cáo từ, nhưng Mặc Phi Phi thì nhìn Cố Minh với ánh mắt không nỡ rời đi. Ánh mắt đó bị Vân Quán Linh nhìn thấy, nàng không nghĩ đến ý khác, chỉ cho là Mạc Phi Phi lần đầu đến Cố gia nên muốn ở lại thêm lát. Sau khi Cố Minh tiễn bọn họ ra, hắn cho hạ nhân đẩy mình về hậu viện. Mạc Phi Phi quay đầu lại nhìn hắn, túi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Bọn tỷ đưa muội về cung trước. Vân Quán Ninh ngắm Viên Bảo lên xe ngựa, Mạc Phi Phi và Mạc Diệp theo sau. Sau khi đưa Mạc Phi Phi về Vị Ương Cung, hai người mới trở về vương phủ. Xe ngựa khẽ lay động, Vân Quán Ninh nhìn con trai đang ngủ say trong lòng mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Lúc này, nàng không còn là nữ nhân hung hăng trong mắt mọi người nữa, mà chỉ là một mẫu thân bình thường mà lại vĩ đại mà thôi. Mạc Diệp nhìn hai mẹ con nàng, trong lòng mềm nhũn. À đúng rồi. Đột nhiên, Vân Quán Ninh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mạc Diệp không kịp thu lại ánh nhìn. Chương 422. Một cách bất ngờ, ánh mắt kinh ngạc của Vân Quán Ninh va vào ánh nhìn dịu dàng của hắn. Hai người đều có chút không tự nhiên, nhìn sang nơi khác. Trang cảm thấy, chuyện này thật sự là do một mình Thục Phi làm sao? Ta cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Vân Quán Ninh ho nhẹ một tiếng, hạ thấp giọng nói, thị vệ ở lãnh cung, ngoài phụ hoàng và mẫu hậu ra, không ai có thể điều động được. Nếu như thật sự chỉ là Thục Phi sai Tôn Đáp Ứng độc hại mẫu phi, vậy thì Tôn Đáp Ứng sao mà thoát khỏi lãnh cung được? Nàng nghi ngờ hoàng hậu cũng có phần. Ừm. Vân Quán Ninh gật đầu, Thục Phi không thể điều động thị vệ lãnh cung, Tôn Đáp Ứng càng không có bản lĩnh đó. Tôn Đáp Ứng thoát khỏi lãnh cung chắc chắn sẽ làm kinh động đến thị vệ. Nhưng sự rời khỏi của nàng ta lại không ai hay biết, chỉ có thể nói là có người dặn trước thị vệ rồi. Vệ đúng à? Mạc Diệp ừ một tiếng, giọng điệu trầm thấp, tạm thời phụ hoàng không muốn làm lớn chuyện này, nhưng nhất định sẽ âm thầm điều tra rõ ràng. Không cần chúng ta phải bận tâm. Ta mới không bận tâm đấy, đâu phải ta bị độc hại. Hơn nữa, chuyện của ta còn chưa bận xong. Vân Quán Ninh ngáp một cái. Nàng nhớ lại lời nói của Tống Tử Ngư, e là nàng không còn sống được lâu nữa. Còn ác mộng của viện bảo cũng có thể thành thật. Còn việc đồng ý Mạc Tông Nhiên rằng sẽ chữa khỏi bệnh cho Mạc Vĩ. Một loạt những chuyện này đều muốn đẻ chết nàng rồi. Mạc Diệp biết nàng chỉ là khẩu và tâm phật, miệng thì nói không bận tâm chuyện của Đức Phi, nhưng thật ra trong lòng rất để ý đến. Hắn không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Nhìn bộ dạng buồn ngủ của nàng, hắn sợ nàng ngắm Viên Bảo sẽ mỏi tay. Dù sao thì bây giờ đứa nhỏ này cũng nặng cân hơn rồi, ẩm lâu như vậy chắc chắn sẽ đau nhức cánh tay. Hắn đưa tay ra, để bổn vương ngắm Viên Bảo cho. Nào ngờ vừa chạm vào Viên Bảo, đứa nhỏ này như giật mình sợ hãi, lập tức ôm chặt Vân Quán Ninh không buông. Toàn thân cũng khẽ run lên, phảng phất như có người đang cố tách hai mẹ con nó ra vậy. Vân Quán Ninh đau lòng. Mạc Diệp gượng gạo thu tay lại, thôi nàng lắm nó đi. Một đêm ngon giấc. Hôm sau, sau khi đưa Viên Bảo đến Cố gia, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp vào cung gặp Tông Mạc Nhiên. Khôn Ninh cung. Sau khi các phi tần thỉnh ăn xong thì ngồi một lát rồi lần lượt rời đi. Rõ ràng là tâm trạng của Triệu hoàng hậu khá tốt. Từ sau khi Vân Đinh Lan mang thai, tâm trạng của bà ta luôn rất tốt, hôm qua còn gặp Vân Chấn Tung để bàn bạc với ông ta về chuyện Vân Đinh Lan vào doanh vương phủ. Vị phủ của Tần thừa tướng ở phía trước, vì vậy cũng không thể không nể mặt Tần Tự Tuyết và phủ Tần thừa tướng, mà trực tiếp đón Vân Đinh Lan vào vương phủ như vậy. Chương 423. Sau khi Triệu hoàng hậu và Vân Chấn Tung bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định đợi khi nào có thể chẩn đoán hài tử trong bụng Vân Đinh Lan là nam nhi hay nữ nhi, đón nàng ta vào doanh vương phủ cũng không muộn. Nếu là nữ nhi thì cứ tùy tiện xử lý chuyện này là được. Nếu là nam nhi, không những phải đón Vân Đinh Lan vào doanh vương phủ thật náo nhiệt, mà còn phải cho nàng ta vị trí chắc phi. Vân Chấn Tung vui mừng đồng ý. Ông ta hoàn toàn quên mất, mấy ngày trước còn ra lệnh buộc Vân Đinh Lan vạch rõ giới hạn với Mạc Hồi Phong. Ông ta cũng quên mất rằng mình là Ứng Quốc công, vậy mà nữ nhi của ông ta phải mang thai mới có thể gả cho Mạc Hồi Phong làm chắc phi trước ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Có giá trị lợi dụng nên Vân Đinh Lan sẽ không bị vứt bỏ. Mặc dù gả cho Mạc Hồi Phong chỉ là một chắc phi nhỏ nhoi, nhưng Vân Đinh Lan không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn vui vẻ chấp nhận. Có thể thấy sự suy tàn của phủ Ứng Quốc công đã sớm có dấu hiệu từ hôm nay. Vào lúc này, Triệu hoàng hậu đã mời thái y đến chăm sóc cho thai nhi cho Vân Đinh Lan, sau khi hỏi thăm tình hình của nàng ta rồi mới hài lòng khoát tay cho ông ta lui. Bà ta lại phân phó cung nhân đem cho Vân Đinh Lan rất nhiều thuốc bổ quý hiếm. Vừa định ra ngoài đi dạo thì Thục Phi lo lắng đi vào. Nương nương. Nàng ta đi thẳng đến bên Triệu hoàng hậu rồi quỳ xuống. Nương nương, thần thiếp luôn trung thành với người. Chuyện lần này của Tôn tiện nhân đó, vẫn mong nương nương có thể bảo vệ thân thiếp. Đứng lên rồi nói, Thục Phi đang làm gì vậy? Ánh mắt Triệu hoàng hậu lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Mặc dù thế lực nhà mẫu thân Thục Phi rất lớn, nhưng nàng ta không được sủng ái, nhiều năm trôi qua cũng không sinh được cho Mạc Tông Nhiên đứa con nào. Rốt cuộc Thục Phi cảm thấy sức lực của bản thân không đủ, không thể khiến Mạc Tông Nhiên để mắt tới, nên muốn ôm chặt cái cây lớn là Triệu hoàng hậu. Thủ đoạn của Triệu hoàng hậu nàng ta đã từng thấy qua. Nếu như đắc tội với bà ta chỉ sợ bản thân chết thế nào cũng không biết. Nương nương, mặc dù Tôn tiện nhân đã chết, nhưng thần thiếp sợ hoàng thượng sẽ điều tra ra thần thiếp. Nương nương, người nhất định phải giúp thần thiếp. Thục Phi kinh hồn bạt vía, ánh mắt hoảng loạn. Người đã chết rồi, hơn nữa còn là chết không có đối chứng, ngươi sợ cái gì? Triệu hoàng hậu cười khẩy, không phải trước khi chết nàng ta không khai ra người sao? Nhưng thần thiếp vẫn rất sợ. Thục Phi nắm chặt hai tay, các khớp xương ngón tay trắng bệnh, có thể thấy nàng ta đã dùng sức lực lớn thế nào. Lúc nãy sau khi thỉnh an Triệu hoàng hậu, nàng ta và các phi tần khác đều rời đi vì sợ người khác nghi ngờ. Lúc này nàng ta lén lút vào Khôn Ninh cung tìm Triệu hoàng hậu để bàn bạc chuyện này. Nương nương, thân thiếp nghe theo người mới bảy mưu tính kế Tôn tiện nhân, bảo nàng ta đi đầu độc hại Đức Phi, chỉ cần diệt trừ Đức Phi, hoàng thượng mới để mắt hơn đến chúng ta. Chương 424. Nương nương, người. Còn chưa nói xong đã bị Triệu hoàng hậu nổi giận ngắt lời, "Thục phi, ngươi đang uy hiếp bổn cung. Bổn cung từng bảo người khiêu khích Tôn Đáp Ứng đầu độc hại đức phi." Thấy bà ta nổi giận, sắc mặt Thục phi thay đổi. Sao nàng ta lại quên chứ? Người này chính là kẻ thắng, người ngồi vững chắc ở vị trí hoàng hậu và trong chốn hậu cung nhiều năm. Lòng dạ Triệu hoàng hậu nham hiểm, muốn loại bỏ ai, bà ta luôn ung dung thản nhiên. Sao nàng ta lại có thể quên thủ đoạn của bà ta chứ? Thục phi vội vã đứng dậy, "Nương nương, do thần thiếp nhất thời lỡ lời. Chuyện này không hề liên quan đến nương nương, là thần thiếp và Tôn Đáp Ứng, cũng không liên quan đến ngươi." Sắc mặt Triệu hoàng hậu đã dịu bớt. Bà ta kéo tay Thục phi ngồi xuống, mỉm cười nói, "Muội muội cũng đừng lo lắng, ngồi xuống rồi nói. Chuyện này hoàng thượng đã trả rõ rồi, là do Tôn Đáp Ứng đầu độc hại đức phi, ngươi nhúng tay vào chuyện này lúc nào chứ?" Ý là đang an ủi nàng ta. Triệu hoàng hậu giỏi nhất là chuyện vừa đấm vừa xoa như thế này. Muốn giữ vững ngôi vị hoàng hậu, việc lôi kéo lòng người là rất cần thiết. "Muội yên tâm, nhiều năm qua, ta và muội tình như tỷ muội. Hơn nữa chúng ta lại cùng nhau hầu hạ hoàng thượng, nếu như muội muội xảy ra chuyện, bổn cung nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Thấy vẻ mặt sợ hãi của Thục phi, trong lòng Triệu hoàng hậu rất đắc ý. Cho dù Thục phi là người năm đó đích thân thái hậu tuyển chọn thì sao chứ? Mấy năm nay, bà ta đã sớm khiến cho thói kiêu ngạo của Thục phi hoàn toàn biến mất. Sớm đã mài giũa một Thục phi sắc sảo trở thành một hòn đá tròn nhẫn bóng. Hậu cung phải do bà ta làm chủ. Cho dù là thái hậu thì sao? Một Thục phi cao cao tại thượng thì sao? Hay là đức phi, người trong lòng của Mạc Tông Nhiên thì thế nào? Chỉ cần có bà ta một ngày, thái hậu mãi mãi không thể hồi cung, Thục phi và đức phi mãi mãi chỉ có thể là phi, không thể vượt qua bà ta, người làm hoàng hậu. Tất cả mọi thứ đều nằm trong tay bà ta. Chỉ cần Vân Đinh Lan sinh ra hoàng trưởng tên, địa vị của bà ta sẽ càng vững chắc. Triệu hoàng hậu nhếch môi, lộ ra vẻ mặt trí tại tất đắc. Sau khi bãi triều, Mạc Tông Nhiên thấy Vân Quán Ninh đang chất chứa tâm sự ở ngự thư phòng. Mạc Diệp, Mạc Hồi Phong và cả Mạc Hàn Vũ cũng đi vào. "Quán Ninh, muội cũng ở đây sao?" Mạc Hàn Vũ mỉm cười chào hỏi, Mạc Hồi Phong chỉ khẽ gật đầu chào hỏi nàng, chứ không nói gì. Nàng liếc nhìn Mạc Diệp, nháy mắt ra hiệu với hắn. Phu thê hai người có sự ngầm hiểu với nhau. Mạc Diệp lập tức nói, "Phu hoàng, bên Ngũ Quân Doanh còn có chuyện cần giải quyết, hay là để đại ca và nhị ca đi xử lý chuyện này trước?" Thấy hắn cố ý bảo Mạc Hồi Phong và Mạc Hàn Vũ rời đi, Mạc Tông Nhiên liếc nhìn hắn. Chương 425. "Hai người các ngươi lui xuống trước đi." Ông ấy lạnh nhạt nói, "Lần sau nếu như còn xảy ra chuyện thế này, chấm sẽ lột ra hai người làm nền ghế." Mạc Hồi Phong vội vàng túi đầu lên tiếng đáp. Mạc Hàn Vũ dùng mình, mỉm cười nói, "Phụ hoàng, muốn lột ra thì lột ra đại ca thì hơn. Thịt của nhi thần quá dày, muốn lột ra thì có hơi khó." "Mạc Hồi Phong, đúng là đệ đệ tốt của hắn ta. Chấm đang đùa với các ngươi sao?" "Cút." Mạc Tông Nhiên bực bội khoát tay. "Vâng, thưa phụ hoàng." Huynh đệ bọn họ cung kính lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa ngự thư phòng thì nghe thấy tiếng tranh cãi ở bên ngoài. Nhưng nghe giọng nói thì chỉ có Mạc Hàn Vũ đơn phương cãi cọ với Mạc Hồi Phong. "Nói đi, các ngươi có chuyện gì?" Mạc Tông Nhiên ngồi xuống, thâm trầm liếc nhìn hai bọn họ. "Phụ hoàng, thấy tâm trạng lão đại gia hôm nay không được tốt." Vân Quán Ninh mỉm cười niềm nở, "Chuyện là thế này, con dâu và vương gia đã bàn bạc với nhau, vài ngày nữa." Còn chưa nói xong thì Tô Bình Tiện vội vã đi vào ngự thư phòng. "Hoàng thượng, hoàng thượng, xảy ra chuyện lớn rồi." Ông ta thở hổn hển, vẻ mặt sợ hãi, trán đầm địa mồ hôi. Tô Bình Tiện đã đi theo Mạc Tông Nhiên nhiều năm, là tống quản thái giám, đã sớm luyện được tính khí điềm tĩnh, núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt, nhưng mặt không đổi sắc. Nếu hôm nay không xảy ra chuyện lớn, e rằng sẽ không sợ hãi lung túng như vậy. Mạc Tông Nhiên nhíu chặt mày, không vui hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Hoàng thượng. Tô Bình Thiện thở hổn hển, không nói được một câu hoàn chỉnh. Mạc Tông Nhiên tức giận đạp một cái thứ vô tích sự, mãi mà không nói được gì. Chấm giữ cái đồ phế vật như người có tác dụng gì? Tô Bình Thiện bị đạp xuống đất, mãi không bỏ dậy được. Lương Tiểu Công công kinh hồn bạt vía đứng một bên, không mở lời với Mạc Tông Nhiên, cũng không dám đỡ sư phụ của mình dậy. Tô Bình Thiện cũng đã có tuổi, ông ta đau tới nỗi mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi. Thấy vậy, Vân Quán Ninh và Mạc Diệp trao đổi với nhau bằng ánh mắt, "Hôm nay phụ hoàng sao vậy? An hóa dược sao? Xem ra hôm nay không thích hợp để thăm dò thái độ của Mạc Tông Nhiên đối với hoàng trưởng tôn." Vân Quán Ninh chống tay lên mặt, nói, "Rốt cuộc làm sao?" Mạc Tông Nhiên nhìn Tô Bình Thiện giận dữ, "Hoàng thượng, Vân nhị tiểu thư sẽ thai rồi." Vẻ mặt Tô Bình Thiện đau khổ, khó khăn lắm mới nói được một câu. "Cái gì?" Sắc mặt Mạc Tông Nhiên đột nhiên thay đổi, lập tức xa sầm mặt mũi, nhìn vô cùng đáng sợ, "Đang yên lành sao lại xảy thai?" Mặc dù ông ấy thất vọng về Mạc Hồi Phong, cũng không thích Vân Đinh Lan, nhưng dù thế nào, hai tử mà Vân Đinh Lan mang trong bụng cũng là cốt nhục của Mạc gia. Chương 426. Cho dù ông ấy cũng rất muốn để hoàng trưởng tôn xuất thân từ Minh Vương phủ, chỉ là chuyện như vậy ai có thể cưỡng cầu. Vì vậy, khi đối mặt với những cuộc thương lượng của Triệu hoàng hậu và Vân Trấn Tung, Mạc Tông Nhiên cũng nhắm một mắt mở một mắt, coi như không biết gì. Chỉ cần Vân Đinh Lan thực sự có thể sinh ra hoàng trưởng tôn, thì trong mắt ông ấy cũng có thể dùng nạp một hạt cát như nàng ta. Không ngờ giờ Vân Đinh Lan đã sẩy thai. Mạc Tông Nhiên phẫn nộ. Nô tài cũng không biết, lúc này thấy Triệu hoàng hậu nương nương vội vã xuất cung. Tô Bình Thiện vô cùng đau đớn. Lúc này bị Mạc Tông Nhiên đạp một cái trúng vào bụng. Lúc này ông ta khó chịu ôm bụng, nói ngắt quãng, "Nô tài thấy tình hình không ổn, hỏi nương nương thì có chuyện gấp, ai ngờ." ai ngờ nương nương cũng đạp nô tài một cái. Trên đường đến ngự thư phòng, Tô Bình Thiện đã cố gắng nhịn đau, không ngờ vừa mở cửa lại bị Mạc Tông Nhiên đạp cho một cái, khiến cho Tô Bình Thiện không gắng gượng được nữa, ngã trên mặt đất cuộn tròn người lại, trán ướt đẫm mồ hôi. Chẳng trách lúc này ông ta ra mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt cũng không được tốt. Vân Quán Ninh vốn cho rằng bởi vì ông ta đi vội quá, không ngờ rằng ông ta đã bị Triệu Hoàng hậu đạp cho một cái. Ánh mắt nàng chợt lóe lên, nghĩ tới bình thường Tô Bình Thiện đối xử với nàng không tệ, lúc này ông ta rất đau đớn, Mạc Tông Nhiên cũng không nói cho ông ta đứng dậy. Vân Quán Ninh bước lên phía trước, vừa định nói đã bị Mạc Diệp nắm lấy cổ tay. Hắn im lặng lắc đầu với nàng. Hắn như vậy là muốn nàng khoanh tay đứng nhìn, đừng tự rước họa vào thân. Nàng là loại người thấy chết không cứu hay sao? Vân Quán Ninh hất tay Mạc Diệp ra. Phu hoàng, mặc dù không biết tại sao nhí muội xảy thai, nhưng mẫu hậu đã vội vã đến doanh vương phủ, chắc hẳn mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa. Nàng đắn đo nhìn khuôn mặt khó coi của Mạc Tông Nhiên, dè dặt nói, phụ hoàng chú ý thân thể. Tô công công bị đạp chết không quan trọng. Vân Quán Ninh liếc nhìn Tô Bình Thiện đầy ẩn ý, bắt gặp với ánh mắt của nàng, khuôn mặt Tô Bình Thiện ấm ức. Tô công công cũng là lão giả bên cạnh phụ hoàng, mấy năm nay ông ta làm trâu làm ngựa, theo trước theo sau, hết lòng hầu hạ phụ hoàng, chẳng lẽ không hiểu tính khí của phụ hoàng sao? Vân Quán Ninh thu hồi ánh mắt, hôm nay rõ ràng biết tâm trạng phụ hoàng không tốt, còn tới bẩm báo chuyện này, quả thực nên đánh. Phụ hoàng, hay là người đạp thêm vài cái nữa cho hạ giận. Thân thể tổ công công là chuyện nhỏ, long thể phụ hoàng mới quan trọng, nếu như người tức giận hại thân, mấy người chúng ta. Chưa nói xong, Mạc Tông Nhiên đột nhiên cười phá lên, nha đầu nhà ngươi rõ ràng là trách mắng Tô Bình Thiện là thứ giàn mua, nhưng thực ra là đang nói giúp cho ông ta, thực sự coi chấm là lao già hồ đồ không hiểu hay sao? Cái gì mà làm trâu làm ngựa, theo trước theo sau, tận lực hầu hạ ông ấy, không phải là đang tranh công cho Tô Bình Thiện sao? Hóa ra phụ hoàng biết rồi. Chương 427. Vân Quán Ninh mỉm cười lịnh nọt, mặc dù con dâu nói giúp Tô công công, nhưng cũng thật lòng lo lắng cho long thể của phụ hoàng. Người nghĩ xem, nếu như thân thể phụ hoàng suy yếu, sau này ai sẽ giúp đỡ và làm chủ cho con dâu? Trên dưới trong cung ai có thể tùy ý để con dâu vô cớ làm loạn như vậy? Vẻ mặt nàng chân thành, phụ hoàng, người chính là chỗ dựa vững chắc cho con. Cút, 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 cái miệng này của ngươi chấm nói không lại. Mạc Tông Nhiên ghét bỏ khoát tay, ai là chỗ dựa vững chắc của ngươi, chấm chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đi, ai tùy ý để người làm loạn vô cớ? Mặc dù nói vậy, nhưng sắc mặt của Mạc Tông Nhiên đã dịu đi nhiều. Bầu không khí căng thẳng trong ngự thư phòng đã tiêu tan đi rất nhiều. Mạc Diệp bất ngờ liếc nhìn nàng. Hóa ra vợ mình còn có bản lĩnh này. Hôm khác nếu hắn chọc giận phụ hoàng thì sẽ đưa Vân Quán Ninh vào cung. Cái miệng này của nàng đúng là có thể biến nguy thành an. Mạc Diệp khoanh tay trước ngực, trầm ngâm nhìn Vân Quán Ninh. Bắt gặp với ánh mắt đánh giá của hắn, trong lòng Vân Quán Ninh có một dự cảm không lành. Tên nam nhân này chẳng lẽ là có ý đồ xấu gì với nàng chứ? Mạc Tông Nhiên nhìn Tô Bình Thiện ngã dưới đất chưa đứng dậy, thứ giản mua vô dụng. Mới vào đã bảo xảy ra chuyện lớn, làm chấm mất hứng. Có chuyện gì không thể nói luôn sao? Vâng, là lỗi của nô tài. Tô Bình Thiện càng ấm ức. Vân Quán Ninh mỉm cười, tiểu lương tử, còn không mau đỡ sư phụ của ngươi dậy, mời thái y đến khám. Thân thể phụ hoàng cường tráng, sức lực lớn, cú đạp lúc này e là không nhẹ nhỉ. Làm khó Tô công công rồi, vừa bị hoàng hậu đạp, lại bị phụ hoàng bồi thêm một cú. Nàng lắc đầu, nếu đổi là người bên cạnh, sợ là mất nửa cái mạng rồi. Nàng còn cố ý nhắc đến chuyện Triệu hoàng hậu đạp Tô Bình Thiện. Rốt cuộc người đang trách mắng chấm hay là đang định mặc chấm? Mạc Tông Nhiên không vui. Tô Bình Thiện là người của ông ấy, vậy mà Triệu hoàng hậu lại dám đạp ông ấy, đây khác nào tát vào mặt ông ấy. Mạc Tông Nhiên chỉ cảm thấy giống như bị cái chân của Triệu hoàng hậu đạp vào mặt. Lập tức hừ một tiếng, tiểu lương tử, còn không mau đưa sư phụ ngươi lui xuống. Lương tiểu công công thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ Tô Bình Thiện dậy, sư phụ, người không sao chứ? Tô Bình Thiện chật vật đứng dậy, đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng. Ông ta cảm kích nhìn Vân Quán Ninh, đa tạ Minh Vương phi, đa tạ vương gia. Ông ta lại nhìn về phía Mạc Diệp. Mạc Diệp đang khoanh tay, tính kế với Vân Quán Ninh. Vân Quán Ninh lập tức nhíu mày, ngươi tạ ơn ngài ấy làm gì? Vương gia và vương phi là một, nô tài đều phải tạ ơn. Tô Bình Thiện cố gắng nặn ra một nụ cười, trông khó coi hơn cả khóc. Mạc Tông Nhiên chán ghét nhíu mặt, giống như đuổi rồi, khoát tay, cút ra ngoài để thái y khám xem. Lương tiểu công công đỡ Tô Bình Thiện ra ngoài. Vân Quán Ninh cười nịnh nọt, phụ hoàng vẫn quan tâm đến Tô công công nhỉ? Từ nhí này nàng kéo dài ra, có ý vị sâu xa. Chương 428. Mạc Tông Nhiên hừ một tiếng, ngươi vẫn chưa nói hôm nay gặp chấm làm gì? Trải qua chuyện lúc nãy, Vân Quán Ninh cũng không còn lòng dạ thăm dò nữa. Nàng chỉ quan tâm đến mình, ngồi xuống một bên, phụ hoàng, hay là chúng ta nói về chuyện sảy thai của Vân Đinh Lan? Doanh vương phủ. Từ sau khi hạ quyết tâm muốn mang thai hoàng trưởng tôn, Vân Đinh Lan đã luôn ở lại doanh vương phủ. Đặc biệt là sau khi mang thai, đồ ăn thức uống hàng ngày của nàng ta đều do Mạc Hồi Phong đặc biệt săn sóc. Ngay cả Triệu hoàng hậu cũng thường xuyên dặn dò Trương Mama tới doanh vương phủ thăm Vân Đinh Lan. Mấy thứ thuốc, nguyên liệu nấu ăn quý giá gì đó đều được ồ ạt đưa vào doanh vương phủ. Có thể nói, đãi ngộ của Vân Đinh Lan là những thứ mà Tần Tự Tuyết trước giờ chưa từng có. Ai ngờ đã chăm chút kỹ lưỡng như vậy, nàng ta lại còn sẽ thai chứ? Vân Đinh Lan nằm trên giường, đôi mắt khóc đến sưng lên, hoàng hậu nương nương, người nhất định phải làm chủ cho thần nữ. Hôm qua phản thái y còn nói là mạch thai của thần nữ vẫn bình thường, nhưng ai ngờ hôm nay, nàng ta không nói được, lại bắt đầu khóc giống lên. Mạc Hồi Phong ngồi bên giường, sắc mặt u ám, hai mắt đỏ rực. Hắn ta siết chặt nắm đấm, gò má viết lại gắt gao, cả người tỏa ra một luồng hơi thở tối tăm giống như mưa sa báo táp, thật rất có tính đe dọa người khác. Tần Tự Tuyết đứng phía sau hắn ta, vẻ mặt mơ hồ. Thế nhưng từ trong đáy mắt lại thấp thoáng một vẻ vui thích và hào hứng. Nàng ta nghĩ cỡ nào cũng không hiểu được, nàng ta với Vân Đinh Lan cùng uống chung thuốc lâu tới như vậy. Nàng ta xác định đã không thể sinh con được nữa. Vì sao Vân Đinh Lan vẫn còn có thể có thai? Nàng ta cũng lên từng tìm Phản Thái Ý hỏi qua, người kia nghiêm túc đảm bảo Vân Nhị tiểu thư quả thực đã mang thai cốt nhục của vương gia. Rốt cuộc là vấn đề nằm ở chỗ nào? Chẳng lẽ là thuốc kia không có tác dụng với Vân Đinh Lan? Vân Đinh Lan đã mang thai, Mạc Hồi Phong và Triệu Hoàng hậu thay nhau chăm sóc kỹ lưỡng, Tân Tự Tuyết cũng không có cơ hội ra tay. Mỗi ngày nàng ta đều tận lực hầu hạ từng bữa ăn thức uống, dốc sức chăm sóc cho cốt nhục của Mạc Hồi Phong. Ai ngờ Vân Đinh Lan lại sảy thai. Những kế hoạch mà nàng ta hao tâm tổn sức thiết kế kia, không có dịp sử dụng rồi. Đây gọi là gì được nhỉ? Đi mòn giày cũng không tìm được, vô tình ngó qua lại thấy mục tiêu. Nhìn Vân Đinh Lan khóc tới đỏ mặt tiến hai, hoàn toàn không phải kiểu nước. Mắt như mưa đang thương của ngày thường nữa, Tần Tự Tuyết thầm cười lạnh trong lòng. Làm chủ? Sao bổn cung có thể làm chủ cho ngươi chứ? Triệu Hoàng hậu tức đến méo mặt, bổn cung còn đang muốn hỏi ngươi, tại sao lại để xảy thai? Cháu của bổn cung cứ như thế mà chết trong tay ngươi. Ngươi đền cháu lại cho bổn cung. Bà ta tức giận vung một bạt hai, đánh Vân Đinh Lan rít lên nhào vào trong lồng ngực của Mạc Hồi Phong, "Vương gia, cứu mạng." Chương 429. Ngươi còn dám bảo Phong Nhi che chở cho ngươi? Xem hôm nay bổn cung có xé xác ngươi ra không? Triệu Hoàng hậu đưa tay tới bắt người kia, "Trương Mama, giữ ả ta lại cho bổn cung." Lúc bình thường, Triệu Hoàng hậu đoan trang cao quý, có gặp chuyện lớn hơn đi nữa cũng chỉ có thể lên tức giận, vẻ mặt vẫn tỏ ra nét nhã nhặn, điềm đạm của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Cờ cờ ho. Nhưng mà hôm nay, Triệu Hoàng hậu thật sự không thể nhịn được nữa. Bà ta trông nóng, khẩn cầu, chờ đợi đứa hoàng tưởng tôn này lâu như vậy rồi, đưa hoàng trưởng tôn mà bà ta ôm niềm hy vọng lớn lao có thể khiến mình và nhi tử trở mình đó, lại đã không còn nữa rồi. Trong khoảng thời gian này, bà ta đã khoe mẽ với toàn bộ hậu cung, còn khiến tiện nhân nước phi kia giận đến mất mặt, ai ngờ bây giờ giấc mơ hoàng trưởng tôn đó đã tan biến rồi. Cơn giận này, Triệu Hoàng hậu làm sao có thể nuốt trôi được. Nhìn cảnh tượng náo loạn trước mắt, Mạc Hồi Phong vô cùng đau đầu. Mẫu hậu, đừng ồn nữa. Hắn ta vừa che chở cho Vân Đinh Lan, vừa đau đầu nói, đã đủ loạn rồi. Lan Nhi sảy thai cũng không phải do nàng ấy cố ý. Trước tiên cứ nghe Phần Thái Y nói thế nào đã. Ánh mắt nham hiểm của Mạc Hồi Phong nhìn về phía Phản Thái Y. Ông ta run cầm cập, vội vàng tiến lên đáp lời, nương nương, vương gia. Lúc nãy vị thần bắt mạch cho Vân Nhị tiểu thư, thực sự là không tìm ra được nguyên nhân sảy thai. Thứ vô dụng. Mạc Hồi Phong hung ác đạp một cước, lửa giận cuồn cuộn đều phát tiết lên người của Phản Thái Y. Phản Thái Y đang thương bị đạp lăn quay, sau gáy đụng phải chân đế, lập tức ngất xỉu. Mạc Hồi Phong bực tức vào đầu, ý như một con sư tử đang giận dữ. Nhìn thấy hắn ta nổi giận, Triệu Hoàng hậu mới nên cơn thịnh nộ xuống, "Vân." Đinh Lan cũng không dám khóc nữa. Tần Tự Tuyết tiến lên, dịu dàng nói, "Vương gia, xin bớt giận." Khoảng thời gian này, Vân Đinh Lan không thể hầu hạ Mạc Hồi Phong, mà nàng ta trước đó bị thai nghén rất nặng, Mạc Hồi Phong nhìn thấy nàng ta đều là đi đường vòng. Đã rất lâu rồi, hắn ta đều trốn trong phòng của Tần Tự Tuyết. Tần Tự Tuyết khắc chế tâm trạng của mình lại, dịu dàng kiên trì với hắn ta. Cho nên, Mạc Hồi Phong cũng đã điềm đạm hơn với nàng ta suốt một quãng thời gian. Mẫu hậu cũng xin bớt giận. Tần Tự Tuyết ân cần đỡ Triệu Hoàng hậu ngồi xuống một bên, chuyện quan trọng trước hết bây giờ là điều tra nguyên nhân tại sao Vân Nhi lại sảy thai. Khoảng thời gian này mọi ấy ăn uống bình thường, đều là do con dâu tự mình trông nom, lẽ ra sẽ không có vấn đề gì. Nàng ta cật lực như nào, Mạc Hồi Phong trong khoảng thời gian này cũng đều thấy rõ. Nếu không thì trong khoảng thời gian này, hắn ta sẽ không đối xử ôn hòa với nàng ta. Ừm. Mạc Hồi Phong trầm giọng nói, khoảng thời gian này, quả thực là cực khổ cho Tự Tuyết. Nghe được lời này, trong lòng của Tần Tự Tuyết lập tức kích động, ánh mắt cũng trở nên long lanh, thần thiếp không cực khổ. Cơ thể này của thần thiếp coi như đã bỏ rồi, sau này cũng không có cách nào nối roi cho vương gia được nữa. Chương 430. Cho dù là ai mang thai con của vương gia, thần thiếp đều sẽ tận tâm tận lực chăm sóc. Tâm trạng tức tối của Triệu Hoàng hậu tiêu tan đi không ít, hài lòng nhìn nàng ta nói, con giác ngộ được như vậy là rất tốt. Tần Tự Tuyết cầm khăn lau nước mắt, Phản Thái Y ngất rồi. Vẫn phải nên mời thái y khác tới xem cho Vân Nhị tiểu thư vậy. Cho dù là đồ ăn thức uống của mỗi ấy hay là những thứ khác, nhất định đều phải tìm hiểu cho kỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ừm, Tự Tuyết nói có lý. Triệu Hoàng hậu gật đầu đáp, lập tức dặn dò cho Trương Mama, ngươi tới mời Dương Thái Y tới đây. Chỉ lát sau, Dương Thái Y đã tiến vào doanh vương phủ. Không chỉ có ông ta tới, đi bên cạnh còn có Lương Tiểu Công Công. Triệu Hoàng hậu thấy thế tối sầm mặt lại, không vui hỏi, Tiểu Lương Tử, sao ngươi lại tới đây? Nương nương, Hoàng thượng nghe nói Vân Nhị tiểu thư sảy thai, cho nên cố tình dặn dò nô tài tới xem sao. Lương Tiểu Công Tử cung kính đáp. Triệu Hoàng hậu nhíu mắt, sao lại là người tới? Tô Bình Thiện đâu? Lương Tiểu Công Công rất muốn nói, sư phụ hắn ta bị Triệu Hoàng hậu và Hoàng thượng liên tiếp đạp hai cước, hiện tại vẫn còn đang nằm trên giường không dậy nổi. Nhưng hắn ta lại nhớ tới những gì Vân Quán Ninh căn dặn, cho nên vội vã đáp, long thể hoàng thượng không được khỏe, sư phụ đang chăm sóc cho hoàng thượng. Hoàng thượng làm sao? Triệu Hoàng hậu gấp gáp hỏi. Chuyện hoàng trưởng tôn là chuyện lớn, nhưng mà dù sao thì Vân Đinh Lan cũng đã sảy thai rồi. Chuyện của hoàng thượng lại càng lớn hơn. Hoàng thượng nghe nói Vân Nhị tiểu thư sảy thai đã tức đến tim đập mạnh, bây giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, sư phụ của nô tài đang chăm sóc cho hoàng thượng ạ. Lương tiểu công công cúi thấp đầu, giọng nói trầm xuống. Nghe thế, Triệu hoàng hậu và Mạc Hồi Phong liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của cả hai đều trở nên khó coi. Hoàng thượng nghe nói Vân Đinh Lan sẽ thai, dẫn đến tim đập mạnh mà ngất ư? Bà ta cũng biết, tuy rằng ngoài miệng hoàng thượng không nói, nhưng mà trong lòng vẫn rất khát khao hoàng trưởng tôn được sinh ra. Cho nên với chuyện của Vân Đinh Lan và Mạc Hồi Phong, ông cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Triệu hoàng hậu siết chặt hai tay, tự lẩm bẩm, tiêu rồi. Mạc Hồi Phong lấy lại bình tĩnh, cố gắng đè nén nỗi lo trong lòng, quay sang nói với Dương Thái Ý Ý, Dương Thái Ý Ý, trước tiên người cứ xem Lan Nhi thế nào. Thời gian gần đây nàng vẫn luôn chú ý tới chế độ ăn uống nghỉ ngơi, sao lại để xảy thai? Xin vương gia yên tâm, vị thần lập tức bắt mạch cho Vân Nhị tiểu thư. Dương Thái Y đặt hồng thuốc sang một bên, sau đó nghiêm túc bắt mạch cho Vân Đinh Lan. Mấy người chỗ Triệu hoàng hậu đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Thái Y. Chỉ thấy ông ta cau mày đăm chiêu, lẩm bẩm mấy câu, cái này không đúng. Chương 431. Cái gì không đúng? Triệu hoàng hậu liền hỏi. Nhưng Dương Thái Y không đáp lại, chỉ nói với Vân Đinh Lan, xin Vân Nhị tiểu thư đổi tay, để vị thần bắt mạch cánh tay còn lại. Bị câu cái này không đúng của ông ta dọa sợ, Vân Đinh Lan chỉ có thể yếu ớt chìa cánh tay còn lại ra. Dương Thái Y đặt ngón tay mình lên cổ tay nàng ta, nhắm mắt lại, trong lòng bắt đầu chẩn đoán. Sau một hồi lâu, ông ta thu tay về, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Triệu hoàng hậu không nén nổi tò mò lại hỏi, Dương Thái Y, rốt cuộc là làm sao? Ban nãy ngươi nói không đúng là cái gì không đúng? Nếu Dương Thái Y không phải ở viện chính, không phải do Mạc Tông Nhiên cử đến thì với tính cách nóng nảy dễ nổi giận của Triệu hoàng hậu và Mạc Hồi Phong, chỉ e ông ta đã sớm bị kéo xuống đánh cho chết toi rồi. Triệu chứng bệnh của Vân Nhị tiểu thư không phải sẽ thai ạ? Dương Thái Y vuốt râu, vô cùng nghiêm túc nói. Cái gì? Ánh mắt Triệu hoàng hậu lóe lên một tia chấn động, không dám tin liền hỏi lại, nhưng nó đã nhìn thấy máu chảy ra. Ban nãy phần Thái Y cũng nói không thấy hỉ mạch nữa. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thấy máu? Dương Thái Y cau mày nhăn mặt, lắc đầu, nương nương, đó không phải máu. Đó chẳng qua chỉ là quý thủy mà thôi. Nghe xong, mấy người Triệu hoàng hậu đều trợn mắt ngây đần. Lăng nhăng cả nửa ngày trời, bọn họ còn cho rằng Vân Đinh Lan chảy máu, ai mà ngờ đó chỉ là quý thủy. Nếu quý thủy tới thì Vân Đinh Lan sao có thể mang thai? Ban nãy nghe Dương Thái Y nói không phải máu, bà ta còn ôm chút hy vọng trong lòng cứ nghĩ đứa con trong bụng Vân Đinh Lan vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng nghe tới hai chữ quý thủy này, lẽ nào tất cả những kỳ vọng, vui sướng, kích động, rồi cả bao nhiêu lần đi khoe khoang khắp nơi về hoàng trưởng tôn của Triệu hoàng hậu suốt thời gian qua chỉ là hiểu lầm thôi ư? Đây chỉ là trò đùa thôi sao? Triệu hoàng hậu không trụ được nữa, trợn mắt hai cái rồi hôn mê bất tỉnh. Mẫu hậu, mẫu hậu. Mạc Hồi Phong tay mắt nhanh nhẹn chạy lại đỡ bà ta kịp, mới tránh không để Triệu hoàng hậu ngã nhào xuống đất. Cả căn phòng rơi vào hỗn loạn. Vân Đinh Lan ngồi trợ ngốc ra ở trên giường. Quý thủy, vốn dĩ nàng ta không hề mang thai ư? Tần Tự Tuyết định thần lại, trong lòng thầm vui mừng. Nàng ta lập tức chỉ thẳng vào mặt Vân Đinh Lan, lớn giọng nhất móc, "Vân Đinh Lan, người được lắm, vì muốn bước chân vào vương phủ mà không từ thủ đoạn ti tiện bị ổi, dám tính kế với vương gia nhà chúng ta, lại còn khiến mẫu hậu mù mờ chẳng hay biết gì, tội này của người đáng chém chết." Thấy Mạc Hồi Phong còn đang luống cuống đỡ Triệu hoàng hậu dậy, nàng ta lại được dịp la lên, "Người đâu? Ném nàng ta ra ngoài kia." Lúc này cho dù Tần Tự Tuyết có xử lý Vân Đinh Lan thế nào đi chăng nữa, Mạc Hồi Phong cũng chẳng dành quan tâm. Vân Đinh Lan không hề nhìn đi nơi khác, vẫn cứ ngây ngốc nhìn bọn họ. Mạc Hồi Phong ném cô ta xuống giường, rồi đặt Triệu hoàng hậu đang hôn mê bất tỉnh nằm lên. "Dương Thái Y, mau qua xem mẫu hậu ta." Dương Thái Y lập tức bắt mạch cho Triệu hoàng hậu, sau đó đưa ra kết luận bà ta là bị cấp hóa công tâm. Như này còn tốt, bởi vì chuyện sảy thai của Vân Đinh Lan mà Mạc Tông Nhiên cấp hóa công tâm dẫn đến té xỉu. Bởi vì chuyện Vân Đinh Lan vẫn chưa sảy thai mà Triệu hoàng hậu cũng tức đến mất đi. Hai người đế hậu đều một phen khốn đốn trong tay Vân Đinh Lan. Nàng ta cũng biết lần này mình khó mà thoát tội, nhìn sắc mặt u ám căm phẫn của Mạc Hồi Phong, cộng với ánh mắt như chỉ muốn một phát bóp chết nàng ta của Tần Tự Tuyết kia. Hai chân Vân Đinh Lan trở nên mềm nhũn, co quắp trên sàn nhà. Nàng ta không thể nào ngờ được, không phải nàng ta mang thai ư? Chương 432. Mấy người đại phu cũng nói nàng ta có thai được hơn một tháng rồi cơ mà. Ngay cả Phan Thái Y cũng bắt được hỉ mạch của nàng ta. Tháng trước, rõ ràng nàng ta không có nguyệt thủy. Tại sao trễ tận hơn một tháng, bây giờ lại có? Lúc trước nàng ta nên khan, thèm ngủ, thích ăn đồ chua, mấy triệu chứng đó rất là rõ rệt, có chỗ nào không phải là nói cho tất cả mọi người biết rằng nàng ta thật sự mang thai rồi đâu. Và lại còn có khả năng mang thai hoàng trưởng tôn. Không phải có câu thèm chua là nam thèm cay là nữ sao? Rốt cuộc có chỗ nào là không hợp lý? Nửa tiếng trước còn là Tần Tự Tuyết rơi vào vòng nghi ngờ, rốt cuộc nàng ta đã sai ở bước nào? Không ngờ cục diện lại xoay chuyển nhanh tới như vậy. Giờ đến lượt Vân Đinh Lan nghi ngờ rốt cuộc chuyện này không đúng ở đâu. Nhìn thấy hai bà tử cao lớn thô kệch đi vào định kéo nàng ta đi. Lúc này Vân Đinh Lan mới như sực tỉnh từ trong cơn mơ, nàng ta bổ nhào về đằng trước ôm chặt lấy chân Mạc Hồi Phong. Nàng ta gào lên, "Vương gia, ta vô tội mà." Nàng ta không kiềm chế được mà khóc. Nào ai ngờ, bình thường Mạc Hồi Phong đối xử với Vân Đinh Lan ấm áp quyến luyến, mà giờ lại giống như đổi thành một con người khác. Hắn ta dùng chân đá văng Vân Đinh Lan ra, "Vân Đinh Lan, người khiến ta cảm thấy thật ghê tởm." Giờ phút này, sự đau đớn ở phần bụng dưới cũng không thể so được với nỗi đau đớn trong lòng nàng ta. Vân Đinh Lan ôm chặt bụng, một đạp vừa nãy đã khiến nàng ta máu chảy thành sông rồi. Nàng ta nhíu chặt mày, vẻ mặt vô cùng thống khổ nhìn Mạc Hồi Phong, có thế nào cũng không thể tin nam nhân trước mặt mình sao có thể thay đổi nhanh tới vậy. Những tình cảm yêu thương che chở cho nàng mà Mạc Hồi Phong dành cho nàng ta hồi trước, bây giờ đều thành khói thoảng mây bay. Dường như dáng vẻ hung ác hiểm độc trước mắt nàng ta hiện giờ mới chính là bản chất thật của hắn ta. Mấy năm gần đây, Mạc Hồi Phong chưa từng nổi giận với Vân Đinh Lan. Vân Đinh Lan lại khờ dại nghĩ trong mắt hắn ta, rằng mình thật khác biệt, không giống những người khác. Rằng nàng ta chính là thiên nữ trời ban cho hắn ta. Nhưng màn ngụy trang trước mặt đây đã bị xé ra, nhìn thấy bộ mặt thật của Mạc Hồi Phong, trong lòng Vân Đinh Lan đau đớn như bị lưỡi dao cớ vào. Tần Tự Tuyết không nói gì, chỉ khẽ nhếch khóe môi. Thấy hai bà tử vẫn còn đứng ở một bên, nàng ta lập tức lạnh giọng, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau kéo nàng ta ra ngoài. Dám lừa dối cả vương gia, quả thực tội này không thể tha. Trước tiên cứ nhốt nàng ta lại, đợi mẫu thân tỉnh lại rồi quyết định, xem nên xử lý nàng ta như thế nào. Tần Tự Tuyết tin chắc Triệu Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không để yên cho Vân Đinh Lan. Dù sao thì lần này Triệu Hoàng hậu cũng là bị nàng ta vả buôn bốp vào mặt trong lục cung rồi. Cho dù Vân Đinh Lan không chết thì e là cũng sống dở chết dở. Sau này hẳn là cũng không mơ bước chân vào lại vương phủ được nữa. Càng nghĩ Tân Tự Tuyết càng cảm thấy sướng, càng kích động, không kiềm chế được muốn cười thành tiếng. Nàng ta vội quay người lại để Mạc Hồi Phong không nhìn thấy. Lúc này Vân Đinh Lan hận không thể tranh cãi một trận kịch liệt với Tần Tự Tuyết, nàng ta bị hai bà tử bắt lấy cánh tay lôi ra ngoài, bèn ra sức dãy rủa hét lên, "Vương gia, thiết bị người khác hãm hại. Vương gia, chuyện này không phải thế, không phải thế." Cũng không biết nàng ta là sẽ thai chảy máu hay tới tháng nữa, hay là vốn dĩ từ trước nàng ta đã không mang thai, lại bị đại phu và phân thái y chém gió là có thai. Tóm lại cho dù chuyện là như thế nào thì đều bất lợi cho nàng ta, rất có khả năng nàng ta bị người khác hãm hại. Vân Đinh Lan đã bị lôi đến cửa. Thấy Mạc Hồi Phong không chút động lòng, còn chẳng ngoảnh lại nhìn mình lấy một lần, nàng ta vội vàng hét lên, "Vương gia, thiếp biết ai đã hại mình rồi. Có người muốn hại nàng ta." Đáy mắt Mạc Hồi Phong khẽ động, lúc này hắn ta mới giơ tay lên ra hiệu hai bà tử kia dừng lại. Hắn ta nhìn chằm chằm Vân Đinh Lan, ánh mắt toát lên vẻ u ám đáng sợ, "Bổn vương chỉ cho ngươi một cơ hội," nói. Chương 433. Vân Đinh Lan ngã nhào xuống đất rồi lại nhanh chóng bỏ tới cạnh chân Mạc Hồi Phong. Bởi vì lúc nãy bị đá cho một cú máu chảy thành sông, cho nên nàng ta mới bỏ từ cửa vào, trên mặt đất còn vương lại vệt máu dài. Tần Tự Tuyết chỉ cảm thấy màu máu đỏ chói mắt, buồn nôn. "Vương gia, chàng hãy tin thiếp. Trước giờ thiếp chưa từng có suy nghĩ qua mặt chàng. Thiếp thật lòng muốn sinh con cho chàng, sinh ra một hoàng trưởng tôn để giúp chàng lật ngược tình thế." Nghe thấy vậy, ánh mắt Mạc Hồi Phong khẽ động, lập tức bạt cho nàng một bạt hai, câm miệng. "Cái gì mà gọi là sinh hoàng trưởng tôn giúp hắn ta lật ngược tình thế?" Dương Thái Y vẫn còn đang ở trong phòng này. Chắc chắn Dương Thái Y không thể ngờ mình lại nghe được những lời nói gây sốc góc như thế này. Nhưng thấy Mạc Hồi Phong thẹn quá hóa giận, ông ta chỉ khịt khịt mũi, bày ra bộ dạng không nghe thấy gì, hiên ngang lẫm liệt. Nhưng thực ra thì hai lỗ tai ông ta đang vểnh cao hết cỡ để nghe ngóng, cũng được coi như không cố tình nghe lén đâu nhỉ. Mạc Hồi Phong dùng ánh mắt để cảnh cáo Vân Đinh Lan. Đã từng chung sống gần ấy năm, chẳng lẽ Vân Đinh Lan lại không hiểu ánh mắt của hắn ta có ý gì sao? Nàng ta căng thẳng liếc Dương Thái Y một cái, lập tức nói đầy oan ức, "Vương gia, trong lòng Lan Nhi chỉ có mình chàng. Nếu không thì thiếp đầu có không danh không phận mà ở bên cạnh chàng lâu như vậy. Vương gia, suốt những năm tháng đó, thiếp chưa từng làm chuyện có lỗi với chàng. Ngươi muốn bước vào vương phủ." Ngữ khí của Mạc Hồi Phong nặng nề. "Chuyện thiếp muốn vào vương phủ là thật, nhưng vương gia cũng biết trước giờ thiếp chưa từng có ý nghĩ xấu xa nào khác mà." Sợ hắn ta không tin, Vân Đinh Lan lập tức khóc nức nở, "Bằng không thì đầu đến nỗi thiếp đợi vương gia nhiều năm như vậy. Lan Nhi đối với chàng là thật lòng." Nàng ta bật khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi kèm nhem trông rất thảm. Thấy nàng ta nói ra những lời chân thành như vậy, kỳ thực Mạc Hồi Phong cũng có chút động lòng. Thấy Mạc Hồi Phong có vẻ động lòng, Tần Tự Tuyết vội vàng nói, "Vương gia, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu. Vừa nãy nàng còn sợ Vân Đinh Lan nói người hại nàng ta chính là mình. Nhưng ai mà biết được Mạc Hồi Phong lại cho Vân Đinh Lan cơ hội, nàng ta lại chỉ bày tỏ lòng trung thủy của mình. Không hề nói ra người hại mình là ai. Xem ra chính Vân Đinh Lan cũng không hề biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Có ai hại nàng ta hay không, nàng ta cũng chẳng có lấy một chút manh mối. Chưa nói mẫu hậu tức giận đến mức ngất xỉu, ngay cả phụ hoàng cũng cấp hỏa công tâm hôn mê bất tỉnh. Mặc dù thiếp cũng biết vương gia đối với Vân tiểu thư tình thâm ý thiết." Dừng lại một chút, Tần Tự Tuyết lại nhẹ giọng khuyên nhủ, "Nhưng mọi sự đều dựa vào phụ hoàng định đoạt. Nếu đây là một việc gây ra rắc rối lớn, vậy phải quy vào tội khi quân. Nếu phụ hoàng truy cứu." Nàng ta không nói tiếp, nhưng kể cả chưa nói hết thì Mạc Hồi Phong cũng đã hiểu ý nàng ta rồi. Sắc mặt hắn ta thay đổi, kia động lòng ban nãy trong đáy mắt giờ hoàn toàn bị sự căm phẫn thay thế. Những gì Tần Tự Tuyết nói không hề sai, cho dù chuyện này là chuyện lớn hay nhỏ thì đối với Mạc Hồi Phong vẫn là phạm phải tội khi quân. Hắn nổi giận dùng chân hất tay Vân Đinh Lan ra, ném nàng ta ra ngoài. "Từ nay Mạc Hồi Phong ta và Vân Đinh Lan ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu sau này người còn tới làm phiền doanh vương phủ thì bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi." Rốt cuộc hắn ta vẫn không nhẫn tâm tống Vân Đinh Lan vào cung để Mạc Tông Nhiên xử lý. Rốt cuộc Mạc Hồi Phong cũng đã từng yêu nàng ta, nhưng giữ lại nàng ta thì chỉ gây tai họa cho hắn. Việc quan trọng trước mắt chính là cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Vân Đinh Lan, rồi sau đó nghĩ cách nên giải thích với Mạc Tông Nhiên như thế nào. "Vương phi, cho đến tận bây giờ Vân Nhị tiểu thư vẫn quỳ ngoài doanh vương phủ khóc nức nở. Bát quái này càng ngày càng thú vị." Như Ngọc đang kể lại chuyện Mạc Hồi Phong với vẻ mặt rất phong phú, bộ dạng cứ như mấy bà tám trong thôn, có điều lần này xem ra Doanh Vương đã hạ quyết tâm muốn cắt đứt triệt để với nàng ta rồi. Chẳng qua chỉ là một đao cắt đứt mà thôi, sao lại tính là hạ quyết tâm? Vân Quán Ninh cười lạnh, nếu thật sự hạ quyết tâm thì phải trực tiếp trói Vân Đinh Lan lại, sau đó ném tới trước mặt phụ hoàng kia. Đem tất cả tội trạng chút lên đầu Vân Đinh Lan, nói là bị nàng ta lừa, nói nàng ta mua chuộc thái y vân vân, cho dù phụ hoàng có xử tội chết thì cũng chỉ có nàng ta chịu. Nhưng Mạc Hồi Phong không làm thế. Hắn ta chỉ đuổi Vân Đinh Lan ra ngoài, nói lời ân đoạn nghĩa tuyệt. Có thể thấy Mạc Hồi Phong là thực lòng yêu nàng ta. Vân Quán Ninh bưng chén trà nhấp một ngụm. Như Ngọc cười sủng định, Vương Phi phân tích chí phải. Nhưng người cũng không cần phải ngưỡng mộ, dù sao thì chủ tử nhà chúng ta cũng là thật tâm đối với Vương Phi mà. 2. Vốn dĩ nàng muốn nói tốt cho Mạc Diệp. Đâu ngờ tới vỗ ngông ngựa lại vỗ tới tận móng rồi. Vân Quản Ninh lập tức đặt chén trà xuống, ngươi nói nhảm cái gì đấy. Rồi nàng liếc xéo, có tin ta hát nước trà vào mặt cho tỉnh táo lại hay không. Như Ngọc không biết lời mình vừa nói có chỗ nào không đúng mà lại chọc đến Vương Phi nữa rồi. Nhưng Như Ngọc cũng coi như hiểu ra một câu nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn là sách, biến sắc còn màu hơn thay đổi thời tiết. Ban nãy Vương Phi còn đang tươi cười vui vẻ, sao nháy mắt một cái đã muốn hát nước vào mình rồi. Vương Phi, lời thuộc hạ nói có chỗ nào không đúng. Như Ngọc rất là hoan uổng. Những gì hắn ta nói đều là sự thật mà. Chủ tử nhà ngươi đã lúc nào một lòng một dạ với ta? Không phải người hắn ta thật lòng thật dạ là Tần Tự Tuyết sao? Người cho rằng mắt ta mù rồi sao mà nói như vậy? Vân Quán Ninh tức đến quát tầm lên. Như Ngọc thấy Vương Phi tức giận, hắn ta nhất thời cũng chỉ biết im lặng, không dám cãi lại. Ngay cả chủ tử của hắn ta còn chẳng dám cãi lại Vương Phi thì hắn ta đâu có dám. Nếu như tên cẩu Mạc Diệp một lòng một dạ với ta thì 4 năm trước hắn đâu có làm nhục ta đến chết như vậy. 4 năm nay hắn vứt ta ở ngoài thanh viện không thăm không hỏi không ngó ngàng gì đến, ngay cả hạ nhân ta còn chẳng bằng. Vân Quán Ninh ngừng lại một chút. Như Ngọc tưởng nàng mắng xong rồi, đang định thanh minh thay chủ tử nhà mình. Nào ngờ đột nhiên Vân Quản Ninh đứng phát dậy, chỉnh lại tóc vương trên trán, sau đó hai tay chống lạnh. Hừ, cái gì mà hạ nhân cũng không bằng, ngay cả con chó ta còn chẳng bằng nước kia. Nói cái gì mà một lòng một dạ với ta, mắt chó của người mù rồi sao? Nàng vẫn giữ điệu bộ đánh đá mà mắng tiếp, nhi tử của mình còn chẳng nhận ra, còn luôn miệng nói nó là con của đầy tớ. Cô nãi nãi ta vừa nghĩ tới chuyện này đã cảm thấy tức điện trong người, nếu không phải vì nhi tử thì ta và hắn đã sớm bỏ nhau lâu rồi. Chương 434. Đột nhiên nàng bày ra cái tư thế chửi đồng khiến Như Ngọc hơi kinh ngạc. Tiểu ca ca Như Ngọc vô địch khắp thiên hạ vậy mà lại bị Vân Quán Ninh dọa cho phát khiếp. Nhưng mà Vương Phi, bây giờ chủ tử cũng đang cố gắng bù đắp lại cho người rồi, hồi trước là do ngài ấy trẻ tuổi bồng bột, không hiểu chuyện, với lại hồi đó giữa hai người còn có hiểu lầm. Câm miệng. Vân Quán Ninh quắc mắt liếc xéo Như Ngọc, còn trẻ tuổi bồng bột ư? Cho dù là hiểu lầm cũng không thể thay đổi cái tính điên cuồng hành hạ của hắn, không thể thay đổi bản chất cha nam của hắn đâu. Nàng tức đến mức xắn tay áo lên, sau đó chộp lấy cái chổi lông gà trên mặt bàn, hôm nay người mà còn nói giúp cho hắn thì lão nương đầy quyết sống mài một phen với ngươi. Thấy vậy, Như Ngọc vội vàng lùi lại mấy bước, Vương Phi, có gì từ từ nói, quân tử động thủ không động cầu. Vừa nói hắn ta vừa cẩn thận hết sức có thể lùi về phía cửa ra vào. Vừa định xoay người bỏ chạy thì đã đâm sầm vào người đối diện. Như Mặc, cứu mạng. Như Ngọc lập tức kéo lấy cánh tay Như Mặc, hôm nay Vương Phi dữ quá, muốn đánh ta. Ta sợ quá đi mất. Như Ngọc đáng thương trốn sau lưng Như Mặc, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Diệp đang đứng ở ngoài cửa, ban nãy bổn vương nghe thấy có người mắng ta cha nam. Như Mặc, Như Ngọc vội vàng tránh sang một bên. Mạc Diệp vừa vào tới cửa thì cái chổi lông gà đã phi vào đến. Nếu hắn không tránh kịp thì mặt đã sớm bị cái chổi lông gà đó đắp trúng. Hắn sầm mặt xuống, nhìn cái chổi lông gà rơi dưới đất, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn sang Như Ngọc, Như Mặc, hai người các ngươi tránh cũng kịp lúc đấy nhỉ? Như Mặc, Như Ngọc đều được phen kinh hãi. Chủ tử, thuộc hạ đắc tội. Như Ngọc run run rẩy rẩy nhặt chổi lông gà lên, sau đó tự quất mấy cái vào người mình. Như Mặc vội vàng tới gần, sau đó đánh thêm mấy cái thật mạnh vào người Như Ngọc, chủ tử nguôi giận. Hôm nay đều là do Như Ngọc làm sai, hắn chọc giận Vương Phi, hắn đáng bị đánh. Thuộc hạ lập tức đưa hắn đi dạy dỗ một trận, chút giận thay cho chủ tử. Nói xong, Như Mặc túm lấy Như Ngọc, huynh đệ hai người bọn họ nhanh chóng lặn mất tiêu sau cửa. Trước khi đi, Như Ngọc còn nhìn Mặc Diệp kiểu chủ tử tự cứu lấy mình đi. Hai tên khốn kiếp này, sớm muộn hắn cũng sẽ xử lý bọn chúng cho ra hồn. Mặc Diệp hừ lạnh, xoay người, mặt không chút cảm xúc bước vào trong phòng. Vân Quán Ninh đã ngồi xuống uống trà, hoàn toàn không hề thấy dáng vẻ giận dữ ban nãy nữa. Sao vậy? Nghe nói hôm nay nàng rất tức giận. Mạc Diệp ngồi xuống phía đối diện nàng, tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi chân thành hỏi, hay là sắp đến thắng, cho nên mới gắt gỏng như vậy. Vân Quán Ninh hận không thể cởi giày đang đi dưới chân ra đập vài cái vào mặt hắn. Nhưng mà đối diện với khuôn mặt tuấn tú như thế kia, nàng lại thấy nếu bị đập cho hỏng thì thật đáng tiếc. Quả thật là đẹp trai vô cùng. Vân Quán Ninh thầm tự an ủi chính mình mới có thể kìm nén ý định muốn đập vào mặt hắn, chuyện của Doanh Vương phủ, chàng nghe nói chưa? Ừm. Mạc Diệp chỉnh lại ống tay áo một chút, bổn vương còn có việc này. Vân Quản Ninh tò mò nhìn hắn. Lúc xuất cũng không phải nàng đã hỏi bổn vương, rằng tại sao hôm nay phụ hoàng lại nổi trận lôi đình sao? Đúng vậy, tại sao? Lúc xuất cung, đúng là Vân Quán Ninh có hỏi. Nhưng Mạc Diệp đầu có trả lời. Bởi vì chuyện này mà Vân Quán Ninh đã cảm thấy hơi bực bội trong lòng, cho rằng Mạc Diệp không tin tưởng mình. Sau đó lại được thêm Như Ngọc lanh chanh nói đỡ cho chủ tử nhà hắn ta, thế nên mới chọc điên nàng, cao kỉnh quát mắng một trận như ban nãy. Lại nói, là bởi vì Viên Bảo. Là vì Mạc Diệp cấm túc nàng 4 năm, cho nên tất cả mọi người đều không biết đến sự tồn tại của Viên Bảo. Nếu 4 năm đó nàng thuận lợi sinh hạ Viên Bảo thì đám người Mạc Tông Nhiên đã biết Viên Bảo chính là Hoàng trưởng Tốn rồi. Vậy thì giờ nàng cũng không phải tủi thân cùng nhi tử ẩn náu trong vương phủ này. Bởi vậy, từ sau khi thấy Mạc Tông Nhiên quay về, sự tức giận trong nàng đã giảm đi đáng kể. Nếu vương gia không muốn nói thì đừng nói nữa. Vân Quán Ninh cười lạnh, dù sao thì ta với vương gia cũng không phải người có cùng suy nghĩ. Bây giờ chỉ vì Viên Bảo nên chúng ta mới liên thủ hợp tác. Rồi sẽ có một ngày Viên Bảo trưởng thành, có thể đưa ra lựa chọn rõ ràng, hai ta sớm muộn cũng sẽ đường ai nấy đi mà thôi. Tới lúc đó đường rộng thiên thang, chúng ta mỗi người một ngả. Nữ nhân này, quả thật là nói câu nào cũng khó nghe mà. Mạc Diệp bất đắc dĩ, không phải bổn vương không tin nàng. Chỉ là trên đường xuất cung, trong lòng bổn vương còn có một chuyện cần phải nghĩ cách giải quyết. Chàng cũng không cần phải tỏ ra quái gở như thế. Hắc khẽ cười một tiếng, hai ngày này, ngũ quân doanh xảy ra một vài chuyện không hay ho lắm. Đêm hôm qua, mấy viên quan trong ngũ quân doanh đã tới thanh lâu mua vui tìm khoái lạc. Cuối cùng vẫn là chết trong tay cô nương thôn quê ôn nhu hiền dịu. Nghe tới đây, Vân Quán Ninh hơi ngạc nhiên, hả? Nguyên nhân là gì? Đại ca và nhị ca vẫn đang điều tra chuyện này. Mạc Diệp thu lại nét cười trên mặt, thần sắc dần trở nên nghiêm túc. Nàng cũng biết, người trong triều đình không được phép tới những nơi kỹ viện trang hoa như thế. Điều này đã được quy định rõ ràng trong sổ sách. Chương 435. Nhưng mà cởi bỏ Triệu Phục ra thì chẳng phải có rất nhiều người đã đến thanh lâu hay sao? Không biết vì sao, những người này vẫn còn mặc quân phục của ngũ quân doanh trên. Người. Ánh mắt Mạc Diệp dần trở nên sắc bén. Quan viên của ngũ quân doanh, nói là mặc quân phục, thực ra cũng là Triệu Phục đặc trưng của ngũ quân doanh mà thôi. Mặc dù bọn họ chỉ là những người có chức phẩm cấp thấp nhưng chúng quy vẫn là người của triều đình. Chuyện này hôm nay đã sớm loan ra khắp nơi, khiến cho kinh thành được một phen ồn ào huyên náo. Vân Quán Ninh lập tức hiểu ra tại sao hôm nay Mạc Diệp lại vô cùng tức giận như vậy rồi. Những người đó mặc quân phục của ngũ quân doanh, chính là tượng trưng cho cả triều đình. Chết trên giường của cô nương thanh lâu, chẳng phải như vậy là bôi cho chát chấu vào mặt triều đình hay sao? Nghiêm trọng hơn cả là, người của ngũ quân doanh đều đầu phải một đám người thường tay trói gà còn không chặt. Lẽ nào là cố ý mưu sát? Vân Quán Ninh nói. Vẫn chưa biết được. Trước khi Mạc Hồi Diên và Mạc Hàn Vũ điều tra ra chân tướng sự việc, Mạc Diệp cũng chưa dám khẳng định, thanh lâu đã bị niêm phong, mấy cô nương kia cũng đã bị nhốt vào địa lao rồi. Chắc chắn không bao lâu nữa, đại ca và nhị ca sẽ điều tra ra chuyện này. Cho nên hôm nay hắn xuất cung, trên đường cũng suy đoán về chuyện này. Chàng cũng phải người âm thầm điều tra chuyện này hả? Vân Quán Ninh hỏi. Không. Mạc Diệp lắc đầu, gần đây bổn vương đang nghiên cứu chế tạo hóa dược, cho nên không rảnh phái người đi điều tra chuyện này. Lại nói, chuyện này nên để Mạc Hồi Diên và Mạc Hàn Vũ phụ trách. Tự lo việc của mình. Mạc Diệp thản nhiên nói, bổn vương không nhúng tay vào chuyện của bọn họ, nhưng thần cơ doanh của bổn vương, người khác cũng tuyệt đối không được phép nhúng tay. Vân Quán Ninh không nói thêm gì, trong đầu nàng vẫn đang nghĩ tới chuyện hồi này hắn nói. Mãi một lúc sau nàng mới tự lẩm bẩm, rốt cuộc là người nào mà lại dám ngông cuồng như vậy, lại dám hạ thủ với người trong triều đình, và lại những người trong ngũ quân doanh kia, tại sao vẫn mặc quân phục khi tới thanh lâu? Chẳng lẽ bọn họ dám ngang nhiên khiêu khích quy tắc của triều đình hay sao? Cho nên mới nói, chuyện này có rất nhiều điểm bất thường. Mạc Diệp bưng chén trà lên, vừa mới đưa tới miệng thì lại bỏ xuống. Sắc mặt hơn năm chiêu nhìn Vân Quán Ninh, ban nãy, nàng nói gì với Như Ngọc vậy? Sao bổn vương lại thành cha nam rồi? Vòng vo một hồi cũng quay về chủ đề chính. Cơ mà Vân Quán Ninh chẳng có tâm trí đầu mà thảo luận chuyện này với hắn nữa. Trong lòng nàng lúc này dấy lên một trận sóng to gió lớn, nàng có linh tính rất mạnh, có khi nào chuyện này liên quan tới chuyện đoạt đích hay không? Nàng nhìn Mạc Diệp bằng ánh mắt thâm trầm. Từ tâm tới mắt, hoài nghi việc này là làm vì Mạc Diệp hay nói cách khác, chính là Mạc Hồi Phong. Ngũ quân doanh vốn là do Mạc Hồi Phong quản lý, từ sau khi hắn xảy ra chuyện, Mạc Tông Nhiên mới giao ngũ quân doanh cho Mạc Hồi Diên và Mạc Hàn Vũ. Giờ đây trong tay Mạc Diệp đã có thần cơ doanh, Mạc Hồi Diên và Mạc Hàn Vũ lại có ngũ quân doanh. Mạc Vĩ ổn đau liệt giường, Mạc Hồi Phong lại bị cầm túc trong doanh vương phủ. Trừ có Tần Tượng phủ và Triệu Hoàng hậu làm chỗ dựa ra, Mạc Hồi Phong chẳng còn một ai bên cạnh, không có tư bản tranh đoạt với mấy người Mạc Diệp. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Quán Ninh vẫn là hỏi, chuyện này có phải chàng làm không? Đối diện với sự hoài nghi của nàng, rõ ràng Mạc Diệp rất là kinh ngạc. Ninh Nhi, sao nàng có thể nghi ngờ bổn vương? Hắn cười, trông bổn vương giống hạng người dậu đổ bìm leo vậy sao? Giống, rất là giống luôn. Không chỉ giống mà chàng chính là loại người như thế. Vân Quán Ninh nghiêm túc gật đầu, tỏ ý chắc chắn về chuyện này. Mạc Diệp, bổn vương sẽ làm như nàng đang khen ta. Nhưng mà đáng tiếc, không phải là ta. Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên kiểu cười có chừng mực như bình thường. Ngũ quân doanh một khi xảy ra chuyện thì bổn vương sẽ là người có động cơ lớn nhất, phụ hoàng sẽ nghi ngờ. Ta đầu tiên. Nàng cảm thấy, bổn vương sẽ giống như nhấc tảng đá lên đập vào chân mình sao? Chắc không phải vậy. Vân Quán Ninh nhún vai. Vậy ta có thể đoán ra được ai gây phiền phức cho Mạc Hồi Diên và Mạc Hàn Vũ rồi. Mạc Diệp hứng thú nhìn nàng, ồ, nói nghe thử xem. Thiếp hoài nghi là Mạc Hồi Phong. Vân Quán Ninh thần bí nhìn ra ngoài cửa, hạ giọng nói, hắn ta nhất định là muốn đoạt lại ngũ quân doanh nên mới cố ý gây ra chuyện này. Mạc Diệp cũng từng nghĩ đến điểm này, nhưng mà hắn lại lắc đầu, bổn vương cảm thấy khả năng này rất thấp. Vì sao? Vân Quán Ninh nhướng mày, hôm nay Vân Đinh Lan vừa mới sinh non, trước đó mắt hoàng hậu lúc nào cũng đặt trên đỉnh đầu, không đặt bất kỳ ai vào trong mắt cả. bọn họ vẫn luôn tin rằng cái thai của Vân Đinh Lan chính là Hoàng Trường Tôn, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Mặc Hồi Phong có tài lực, có tự tin cho nên mới muốn đoạt lại Ngũ Quân Doanh. Vân Quán Ninh thấy Mặc Diệp nhìn nàng bằng ánh mắt hứng thú thì chống cằm hỏi, chẳng lẽ thiếp phân tích không đúng? Nàng phân tích rất đúng. Chương 436. Mặc Diệp gật đầu, nhưng mà bổn vương vẫn luôn sai người âm thầm giám sát Tạng Ca. Hắn mỉm cười, nếu như Doanh Vương phủ có bất kỳ động tĩnh khác thường nào thì bổn vương chính là người đầu tiên biết tin. Đáng tiếc là trong khoảng thời gian này, Tam Ca không có bất kỳ hành động nào bất thường cả. Nói cách khác, chuyện này thực sự không phải do Mạc Hồi Phong làm. Người nam nhân này có tâm tư kín đáo như vậy khiến cho Vân Quán Linh cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc hẳn vẫn luôn phải người giám thị Mạc Hồi Phong. Vẫn là chàng lợi hại. Nàng giơ ngón tay cái lên, khen ngợi Mạc Diệp. Nàng vẫn luôn cho rằng Mạc Diệp là bùn nào không chát nổi tường. Cho dù nàng bày mưu tính kế đến mức nào, thậm chí đưa bạc để hắn gây dựng sự nghiệp, chỉnh đốn lại Thần Cơ Doanh càng ngày càng phát triển, nhưng dường như hắn vẫn không tạo ra được bất kỳ thành tích nào đáng kể cả. Nhưng nhìn hành động của hắn lúc này thì mọi chuyện có vẻ không phải đơn giản như thế. Người nam nhân này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, nàng phải tìm hiểu để vạch trần bộ mặt thật của hắn mới được. Đa tạ Vương Phi khích lệ. Mặc Diệp mặt dày vô sỉ tiếp nhận câu vẫn là người lợi hại kia của nàng. Hắn nhìn thoáng qua mặt trời sắp lặn, đứng lên sửa sang lại cảm phục, có phải chúng ta nên đi đón Viên Bảo về rồi không? Thật là một phụ thân tận chức tận trách, hao tổn tâm tư vì con trai của mình. Hai người cùng đến Cố gia đón Viên Bảo. Trên đường hồi Vương phủ, Viện Bảo vẫn luôn ríu rít về những gì hôm nay nó đã học được. Trong lúc Mạc Diệp đang thất thần thì Viên Bảo nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm chặt hai má của hắn, "Phụ thân hở, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Từ nay đến giờ người có nghe con nói gì không đấy? Người dám bóp mặt Mạc Diệp như vậy?" Ngoại trừ Viện Bảo thì sợ là cũng không còn người khác nào khác. Vậy mà Mạc Diệp còn lộ ra vẻ mặt tự ái, "Xin lỗi Viên Bảo, vừa nãy bổn vương thất thần." "Con nói gì vậy? Nói lại lần nữa đi, ta bảo đảm không thất thần." "Con biết ngay là người không nghe mà." Viên Bảo tức giận trừng hắn. Nhìn khung cảnh phụ tử hai người ở chung ấm áp như vậy, Vân Quán Ninh vui mừng rời tầm mắt sang nơi khác. Nàng hận Mạc Diệp, nhưng không thể áp đặt cảm xúc này lên người Viên Bảo được. Không thể tước đoạt quyền lợi làm phụ thân của Mạc Diệp, càng không thể cướp đi tình thương của cha mà Viên Bảo luôn khát khao được. Nàng quay đầu vén rèm lên, nhìn khung cảnh bên ngoài xe ngựa. Ảnh hoàng hôn nhuộm cho khung cảnh một cảm giác bình yên, ấm áp. Dòng người tấp nập ngược xuôi trên đường, khuôn mặt của bọn họ đều mang vẻ vội vã quay về nhà. Nàng đang ngắm nhìn thì bỗng bên tai vang lên tiếng nói của Mạc Diệp, "Nếu ông cố ngoại đã khen con thông minh thì bổn vương sẽ kiểm tra con thử xem." Bổn vương đang định làm thuốc nổ, con có sáng kiến gì không? Vân Quán Ninh bị hấp dẫn bởi câu nói đó nên buông mảnh quay đầu nhìn Mạc Diệp, nàng hơi nhíu mày, chàng nói chuyện này với con trai làm gì vậy? Không sao, bổn vương chỉ là thuận miệng nên nói thôi. Mạc Diệp cười cười. Viên Bảo tất nhiên không biết rốt cuộc thuốc nổ là cái gì. Nó chỉ biết những lúc mẫu thân tức giận thì Như Ngọc ca ca sẽ nói mẫu thân ăn trứng thuốc nổ rồi. Thuốc nổ có thể ăn sao? Nó nghiêm túc hỏi. Mạc Diệp. Không thể ăn. Vậy thì thuốc nổ là cái gì? Viên Bảo quấn lấy hắn hỏi liên tục. Mạc Diệp nhìn đôi mắt cong cong đầy ý cười của Vân Quán Ninh thì suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi giải thích cho nó nghe, thuốc nổ là một thứ có uy lực vô cùng lớn, có thể dùng làm vũ khí. Thực ra thứ hắn muốn tạo ra chính là súng ngắn. Nguồn gốc của suy nghĩ chế tạo súng ngắn chính là do Vân Quán Ninh nhắc nhở hắn lúc trước. Nếu hắn chế tạo được một loại vũ khí có lực sát thương cực lớn thì chắc chắn Mạc Tông Nhiên sẽ long tâm đại duyệt. Nhưng Vân Quán Ninh cũng chỉ nhắc đến thôi chứ không nói rõ cách chế tạo súng ngắn. Chuyện này đã làm khó Mạc Diệp được một thời gian rồi, chỉ có một chút manh mối như vậy thì cũng chỉ còn cách ngâm mình cả ngày ở Thần Cơ Doanh. Tự mình nghiên cứu thực nghiệm hết lần này đến lần khác. Muốn chế tạo được súng ngắn thì trước tiên phải tạo ra thuốc nổ trước. Viên Bảo là đứa trẻ rất thông minh. Sau khi nó nghe Mạc Diệp thì suy tư trong chốc lát rồi gật đầu, cho nên, thuốc nổ giống như pháo sao. Chỉ động nhẹ một chút thì sẽ nổ tung sao. Đúng vậy. Mạc Diệp vui mừng nhìn nó, Viên Bảo nhà chúng ta thật là thông minh, đúng là quả thông minh. Viên Bảo đã hiểu rõ thuốc nổ là gì. Thảo nào mỗi lần mẫu thân tức giận thì Như Ngọc ca ca đều nói mẫu thân ăn phải thuốc nổ. Thì ra là bởi vì động vào là sẽ nổ ngay. Cái đó thì có gì khó? Viên Bảo vô tội nhìn Mạc Diệp. Con có ý tưởng gì sao? Hắn suy nghĩ lâu như vậy đều không có cái gì manh mối, trước mắt Viên Bảo cư nhiên trong chớp mắt liền nghĩ ra được. Mạc Diệp không cấm nghĩ thầm, hay là Viên Bảo thật sự là thần đồng? Vậy sao cho không làm theo cách chế tạo ra pháo ấy? Viên Bảo nghiêm túc nhìn vào ánh mắt vô cùng kích động của Mạc Diệp, nói, chỉ cần làm cho uy lực lớn hơn pháo là được. Nó chỉ nói hai câu đã giải quyết được sự mơ hồ trong lòng Mạc Diệp. Đúng vậy, thuốc nổ và pháo cũng khá tương tự nhau. Vậy thì chế tạo thuốc nổ cũng như việc tăng cường uy lực của pháp mà thôi. Mạc Diệp lắp bắp kinh hãi, quay đầu kinh ngạc nhìn Viên Bảo. Đột nhiên hắn kéo nó vào lòng, hôn liên tục lên khuôn mặt bé nhỏ của nó, con trai của Mạc Diệp ta thực sự quá thông minh. Hôn đến mức mặt con dính đầy nước miếng rồi này. Viên Bảo ghét bỏ đẩy hắn ra, lấy hai tay che má lại giống như sợ Mạc Diệp lại tiếp tục hôn nó nữa. Nó dựa vào lòng của Vân Quán Ninh, hỏi, mẫu thân, sao người lúc trước lại gả cho một nam nhân ngốc như vậy được? Mạc Diệp, nó là người đầu tiên nói hắn ngốc đấy. Bổn vương chỉ giấu tài mà thôi. Ngốc thì chính là ngốc, người đừng có nguy biện nữa. Viên Bảo càng ghét bỏ, may mà con theo mẫu thân, không theo người. Vân Quán Ninh cười như điên, khen ngợi Viên Bảo không ngớt, con trai, giận hay lắm. Nan đề Mạc Diệp vẫn luôn canh cánh trong lòng cũng đã được giải quyết nên bây giờ hắn cũng không thèm chấp nhận với con trai nữa. Hắn nhìn thoáng qua Vân Quán Ninh đang cười vô cùng vui sướng bên cạnh, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ cương triều. Cuộc sống trôi qua như thế này cũng thật tuyệt. Có vợ có con trai, cả nhà vui vẻ hòa thuận, mỗi ngày đều rộn rã tiếng cười. Không giống lúc trước cửa Minh Vương phủ luôn lặng lẽo, quặn cụ é. Một ngày ba bữa chỉ có mình hắn. Lúc ra khỏi Vương phủ cũng chỉ có một mình hắn. Cưới vợ cũng không có gì khác biệt với lúc hắn còn độc thân cả. Mặc Diệp nhìn Vân Quán Linh đang cười rạng rỡ trước mặt thì hắn cũng không nhịn được mà mỉm cười theo nàng. Nữ nhân này, trước sau gì hắn cũng sẽ bắt được nàng, sửa cái miệng lưỡi sắc bén của nàng. Hắn rất muốn nhìn thứ bộ dạng lúc nàng ngoan ngoãn vâng lời thì trông như thế nào. Hắn vẫn còn đang nghĩ ngợi thì xe ngựa đã đến trước Vương phủ. Xe ngựa vừa mới dừng lại, mấy người Vân Quán Linh còn chưa bước ra thì đã nghe một giọng nói truyền đến, "Minh Vương phi, nô tài chờ ngài đã lâu." Chương 437. Giọng nói già dặn này có chút quen thuộc. Vân Quán Linh nhảy xuống xe ngựa, sau khi nhìn rõ là ai thì nàng có chút kinh ngạc, "Trần bá, sao ông lại tới đây?" Không ngờ người đến lại là quản gia của phủ Chu Vương, "Trần bá, Minh Vương phi, vương gia nhà ta không ổn rồi." Trần bá vội lau nước mắt, Dương Thái Y đã đến tháng qua, nói là vương gia không còn nhiều thời gian nữa. Vào cung hồi bẩm hoàng thượng lập tức bảo lão nô đến mời người sang khám. Mặc Vi không ổn rồi. Vân Quán Linh cau mày, tại sao lại đột nhiên như vậy? Lúc trước chẳng phải ta đã để lại thuốc rồi sao? Thuốc mà nàng để lại ít nhất có thể giúp Mặc Vi sống thêm hơn một năm. Mà bây giờ chỉ mới vài tháng trôi qua, sao lại không ổn rồi? Lão nô cũng không biết. Lão nô cho vương gia dùng thuốc đều đặn mỗi ngày. Hai hôm trước, thuốc của vương gia hết rồi, nên lão nô đã dựa theo đơn thuốc của người để ra y quán mua thuốc. Vừa nghe vậy, sắc mặt Vân Quán Linh thay đổi, ông chờ chút. Vương gia, mọi người dùng bữa trước. Sau khi ăn tối xong, chàng và Viên Bảo đi ngủ trước, không cần phải đợi ta về. Nàng nói rất nhanh, ta lập tức đến phủ Chu Vương một chuyến. Mặc Diệp không hề do dự, bổn vương đi cùng với nàng. Không cần. Nàng không đồng ý, chàng đi cũng có giúp ích được gì đâu. Mặc Diệp chỉ có thể bất lực chấp nhận. Vân Quán Linh hôn má của Viên Bảo, mẫu thân đi rồi về, nghe lời. Vâng ạ. Bởi vì lúc này không biết là có chân bá, nên Viên Bảo cũng đi theo xuống xe ngựa. Bây giờ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Viên Bảo, trông khá giống với Mạc Diệp. Với cả tiếng mẫu thân của nó, ánh mắt Trần Bá lóe lên, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là con trai của Minh Vương và Minh Vương phi? Trước tình thế cấp bách, Vân Quán Linh cũng không giải thích nhiều với ông ta, "Trần Bá, chúng ta đi thôi." Rời khỏi Minh Vương phủ, Trần Bá nhịn không được hỏi, "Minh Vương phi, đứa nhỏ đó, con trai ta?" Vân Quán Linh cũng chẳng giấu giếm gì. Trần Bá sửng sốt, từ lúc nào mà người và Minh Vương có người con trai lớn như vậy? Chẳng lẽ phủ Chu Vương lại không nhạy tin đến vậy sao? Chuyện lớn như vậy mà bọn họ không hề hay biết. Trần Bá, ta cũng không sợ là ông lớn tuổi rồi, nghe chuyện như vậy sốc quá ngất xỉu. Ta nói thật với ông vậy, đó chính là con trai của ta và vương gia. Vân Quán Linh nghiêm túc nói, nhưng trước mắt, ngoài Trần Bá thì không còn ai biết việc này nữa. Sao có thể? Chẳng lẽ đến cả Hoàng thượng và Đức Phi Nương Nương cũng không biết? Sao? Không biết. Vân Quán Linh lắc đầu, cho nên ta hy vọng Trần Bá có thể tạm thời giữ bí. Mật. Trần Bá há hốc mồm, ngạc nhiên vô cùng. Một lúc lâu sau mới nói lắp, chuyện lớn như vậy. Tại sao lại không nói với hoàng thượng chứ? Nờ cơ cờ. Phải biết rằng hoàng thất bây giờ vẫn chưa có hoàng tôn đấy. Đứa nhỏ này là hoàng trưởng tôn. Thân phận cao quý vô cùng. Chuyện lớn như vậy mà hai tiểu tổ tông này lại dám giấu hoàng thượng sao? Trần Bá không biết hình dung tâm trạng bây giờ của mình như thế nào nữa, chỉ cảm thấy vị Minh Vương phi trước mắt này có tác phong hành sự thật khác so với các tiểu thư khuê các khác. Đúng là một con người kỳ lạ. Nếu như hoàng thượng biết được sự tồn tại của hoàng trưởng tôn, không phải là sẽ càng xem trọng Minh Vương phụ sao? Chẳng biết rốt cuộc Minh Vương và Minh Vương phi đang nghĩ gì trong đầu. Nữa, Trần Bá, ông nên biết rằng, có là hoàng thất cũng không thể bảo vệ được tính mạng của mình. Chỉ cần có chút bất cẩn là sẽ bị người khác nuốt cả da lẫn xương. Ánh mắt Vân Quán Linh sâu thẳm. Chương 438. Khóe môi nàng nhếch lên, rõ ràng trên mặt nàng đang nở nụ cười. Nhưng ý cười rất lạnh, khiến người khác dùng mình. Con trai ta nhỏ tuổi như vậy, lại còn có thân phận đặc biệt. Nếu như bị người khác biết được, ông nghĩ nó còn có thể lớn lên một cách bình an và vui vẻ. Sao? Nghe vậy, Trần Bá trầm lặng. Sao mà ông không biết sự nguy hiểm khi ở hoàng thất chứ? Cũng giống như vương gia nhà ông, Mạc Vĩ. Trần Bá, ta có sao nói vậy? Vân Quán Linh trầm giọng nói, tình trạng của Chu Vương, ta đã tìm ra nguyên do đại khái rồi. Khoảng thời gian này, tuy ta không đến thăm Chu Vương, dù sao thì Mạc Vĩ cũng không muốn gặp nàng. Lần trước đến phủ Chu Vương, nàng đã chọc hắn ta tức đến ngất đi. Sau khi tỉnh lại, Mạc Vĩ tự thấy mất mặt, nên càng hận Vân Quán Linh. Biết Mạc Vĩ không muốn gặp mặt nàng, nên nàng cũng không chủ động tìm chuyện. Nhưng ta luôn tìm phương pháp giải quyết. Ông trời không phụ lòng người có tâm, ta đã tìm được một ít manh mối và phương pháp trị bệnh của Chu Vương. Trần Bá vui mừng, Minh Vương phi, người thật sự có thể trị khỏi bệnh của vương gia nhà ta sao? Chuyện này còn cần sự phối hợp của Chu Vương. Vân Quán Linh khẽ gật đầu, còn việc hôm nay Trần Bá gặp được con trai của ta, ta hy vọng ông có thể giữ bí mật tuyệt đối. Đợi đến ngày cơ hội thành thục, ta và vương gia sẽ tự dẫn con trai đến gặp phụ hoàng. Nhưng bây giờ vẫn chưa là lúc thích hợp. Nghe vậy, Trần Bá vội gật đầu, xin Minh Vương phi yên tâm. Chuyện này, lão nô sẽ không bao giờ nói ra. Thấy sự đảm bảo lời thề son sắt của ông ta, Vân Quán Linh nhìn ông ta nói, hy vọng Trần Bá sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nếu như ông giúp bạn ta bảo mật, thì ta sẽ toàn tâm toàn lực trị bệnh cho Chu Vương. Nếu không thì, nhìn tia lạnh vụt qua mắt nàng, Trần Bá không nhịn được dùng mình, Minh Vương phi hãy yên tâm, cái miệng của lão nô là kín nhất rồi. Lúc nói chuyện, bọn họ đã bước vào phủ Chu Vương. Không những sân trước vắng vẻ, mà sân sâu càng thêm lặng yên. Bước trên con đường nhỏ dọc theo vườn hoa, từ xa đã nghe thấy tiếng ho dữ dội của Mạc Mỹ. Trái tim Trần Bá Như thắt lại, Minh Vương phi, mấy ngày nay, cơn ho của vương gia ngày càng nghiêm trọng hơn. Ban nãy Dương Thái Y nói phổi của vương gia sớm đã. Ông ta không thể nói tiếp nữa, nước mắt tràn ra và trở nên nghẹn ngào. Có gì đâu mà khóc? Chẳng phải ta đã nói với ông rồi sao? Thân thể của Chu Vương đã trở thành một cái vỏ không rồi. Vân Quản Ninh nhàn nhạt nhìn ông. Con người nàng đó giờ chưa bao giờ trao cho ai sự đồng tình dư thừa. Năm xưa khi nàng gặp nạn, đã từng có ai đồng tình nàng? Có ai chịu đưa tay giúp nàng? Nếu như không phải vì muốn giúp Mạc Diệp lôi kéo Mạc Vĩ và Trần gia sau lưng Mạc Vĩ, Mạc Diệp phải đứng vững thì nàng và con trai mới có chỗ dựa vững chắc. Thì nàng cũng chẳng buồn xen vào chuyện này, đến nhìn khuôn mặt lạnh của Mạc Vĩ. Bước vào cửa, Dương Thái Y vẫn còn ở bên cạnh giường trông coi. Mạc Diệp nằm ở bên mép giường, đã ho ra một vũng máu. Vũng máu đấy đỏ tươi, Trần Bá bị dọa sợ, mau chóng bước đến, vương gia, ngài không sao chứ? Trên tay Dương Thái Y cũng có máu, lúc này ông ta đang lau tay. Thấy Vân Quán Ninh bước vào, ông ta vội bước đến thỉnh an, vi thần thỉnh an với Minh Vương phi. Dương Thái Y không cần đa lễ. Vân Quán Ninh bước lại gần, nhìn Mạc Vĩ khó khăn ngưng ho, nàng không bắt mạch cho hắn ta, cũng như không quan tâm nửa lời. Nàng thu lại ánh nhìn, rồi đột nhiên nhìn sang Dương Thái Y. Nàng nở nụ cười ôn hòa, nghe bảo Dương Thái Y hôm nay đã đến doanh vương phủ. Không biết rốt cuộc tình trạng của nhị muội muội ta Vân Đinh Lan như thế nào nhỉ? Dương Thái Y ngây người ra, không biết tại sao Vân Quán Ninh lại hỏi như vậy. Chương 439. Đến Trần Bá, người đang vỗ nhẹ lưng của Mạc Vĩ cũng khó hiểu nhìn sang Vân Quán Ninh. Không phải là nàng đến trị bệnh của vương gia nhà ông sao? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện của Vân nhị tiểu thư? Mạc Vĩ miễn cưỡng ngừng ho, nghe vậy, hắn ta lại bắt đầu ho kịch liệt. Thân hình hắn ta cong lại như một con tôm, ho đến mức đỏ cả cổ. Gân xanh trên cổ nổi lên. Trần Bá không nhịn được lên tiếng cắt ngang, "Minh Vương phi, người hãy khám cho vương gia nhà ta trước đi." Thấy ông ta lo lắng cau chặt mày, Vân Quán Ninh mới ngồi xuống bên cạnh giường, vừa vỗ lưng cho Mạc Vĩ, vừa nhìn Dương Thái Y. "Sao vậy? Khó trả lời làm sao?" "Không ạ." Dương Thái Y chỉ là có chút ngạc nhiên. Có gì đâu mà không trả lời được. Ông ta vội vàng nói, Minh Vương phi vẫn chưa biết sao. Vẫn nhị tiểu thư căn bản không phải là tiểu sản. Vậy thì là gì? Vân Quán Ninh biết rõ rồi mà vẫn cố tình hỏi. Vị thần cũng không biết chuyện gì, Vân nhị tiểu thư rõ ràng không có mang thai. Hôm nay cũng không phải là chảy máu, chỉ là đến kỳ kinh nguyệt bình thường mà thôi. Dương Thái Y gãi đầu, nhưng Phản Thái Y lại nói lúc trước bắt mạch cho Vân nhị tiểu thư là có mang thai thật. Đến các vị đại phu từng khám cho Vân nhị tiểu thư cũng đều là người có tiếng trong kinh thành. Ông ta khó hiểu, ánh mắt nghi hoặc. Bọn họ đều chắc chắn rằng triệu chứng trước đây của Vân nhị tiểu thư là triệu chứng có thai. Hơn nữa còn nén. Cũng không biết là bọn họ chẩn đoán sai, hay là do ta già rồi nên chẩn đoán có vấn đề. Bởi vì vấn đề này, Dương Thái Y và các người phán Thái Y đã tranh luận đến đỏ cái cổ. Nhưng cuối cùng cũng chẳng được kết quả gì. Thấy Dương Thái Y phủ định bản thân, Vân Quán Ninh cười hỏi, Phụ Hoàng nói như thế nào? Các ông trả lời không thống nhất như vậy, chẳng lẽ Phụ Hoàng không có phải Thái Y khác đến khám sao? Có. Dương Thái Y gật đầu, còn phải cả bọn người Hồ Thái Y đi khám. Nhưng kết luận của bọn họ cũng giống tôi vậy, Vân nhị tiểu thư không hề mang thai. Nói rồi, Dương Thái Ý dè dặt nhìn Vân Quán Ninh. Vị Minh Vương phi trước mắt này là một nữ nhân hung dữ, ông ta biết sau lưng nàng là có hoàng thượng chống lưng. Nhưng Vân Đinh Lan là nhị muội muội của Vân Quán Ninh, cũng không biết trước mắt Minh Vương phi hỏi chuyện này là có mục đích gì. Lỡ trả lời không đúng e là ông ta sẽ phải chịu khổ. Dương Thái Ý lo lắng, trên trán toát cả mồ hôi lạnh. Thấy ông ta căng thẳng như vậy, Vân Quán Ninh mỉm cười, Dương Thái Ý không phải lo lắng. Ta chỉ là thuận miệng hỏi thăm mà thôi, không có ý gì khác. Vừa dứt câu, thì nghe Mạc Vĩ kêu đau một tiếng. Tiếp đó, hắn ta khạc ra cục máu đầm to. Sau đó thì hô hấp của Mạc Vĩ trở nên thuận hơn, dần ít họ lại. Trần Bá lúc này mới an tâm. Ban nãy nhìn lực tay vô lưng Mạc Vĩ của Vân Quán Ninh không hề nhẹ. Vô đến mức vương gia cau chặt mày, bộ dạng dám giận nhưng không dám nói. Đến vương gia cũng không dám chọc nữ ma đầu này, sao mà Trần Bá dám? Ông ta sợ bản thân nói sai một câu, thì Minh Vương phi sẽ không trị bệnh cho vương gia nữa. Cho nên ông ta rụt cổ mình, nuốt câu Minh Vương phi hãy nhẹ tay chút vào bụng. Chỉ có thể trừng mắt nhìn thân thể yếu đuối của vương gia bị vô đến mức không chống dậy nổi. Bây giờ Trần Bá mới nhận ra, Vân Quán Ninh mạnh tay vỗ lưng Mạc Vĩ như vậy là vì phát hiện ra hắn ta bị mắc cục đờm máu. Thấy Trần Bá thở phào nhẹ nhõm một hơi, Vân Quán Ninh nhướng mày hỏi, "Trần Bá, sao ông lại tỏ ra bộ dạng chút được gánh nặng như vậy? Ông đang nghĩ gì?" Chương 440. Đột nhiên bị gọi tên, Trần Bá vội lau mồ hôi trên trán, "Lão nô, lão nô." Trả lời thành thật vào, "Bổn vương phi không thích người khác nói dối. Lão nô tưởng rằng Minh Vương phi vẫn còn thù hận vương gia nhà ta, nên cố tình muốn vỗ chết vương gia." Trần Bá gượng gạo đáp, "Ha." Nụ cười Vân Quán Ninh mang vài phần chế nhạo, "Ta đúng là muốn vỗ chết vương gia nhà ông mà. Nhưng mà giết người phải đền mạng, phụ hoàng lại dặn ta phải chăm sóc tốt hơn, cho nên ta chỉ có thể nghĩ trong đầu thôi, chứ sao lại vỗ chết hẳn thật. Ban nãy chẳng qua là nàng muốn cho Mạc Vĩ biết tay mà thôi, cũng chẳng có nguyên nhân gì khác. Chỉ là bởi vì Mạc Vĩ không phối hợp, còn năm lần bảy lượt chọc tức nàng, cho nên Vân Quán Ninh mới giận như vậy, cho nên mới mạnh tay vỗ vào lưng của Mạc Vĩ đó." Trần Bá, là do ông ta nghĩ nhiều quá rồi. Ông ta vốn tưởng là ông ta đã suy bụng ta ra bụng người, hiểu nhầm Minh Vương Phi, nhưng lại không ngờ Vân Quán Linh lại thừa nhận suy nghĩ để tiện trong lòng nàng một cách dứt khoát như vậy.
Ngươi,
Mặc Vĩ giận đến mức nhồi máu cơ tim, bổn vương không cần ngươi cứu. Vậy ngươi nhặt cục máu đờ người vừa khạt ra, rồi nuốt vào lại đi. Vân Quán Linh đứng dậy, nhìn hắn ta với vẻ mặt vô tội. Nếu như hôm nay người chết vì nghẹn cục máu đờ này, phụ hoàng sẽ không truy cứu ta đâu.
Mặc Vĩ,
Vân Quán Linh,
ngươi láo xược.
Ta láo xược vậy đấy, giỏi thì đứng lên đánh ta đi.
Vân Quán Linh cười lạnh.
Nàng chính là đang ủy Mặc Vĩ không đứng dậy được.
Đúng là một trò cười.
Sao không ra ngoài hỏi xem Vân Quán Linh đây biết sợ ai?
Trong giang hồ này, chọc tức chết người mới chính là cảnh giới cao nhất của võ công. Nhìn chung cả kinh thành này, người có thể bị nàng chọc tức đến ngất đi, không có 10 người thì cũng có 8 người. Cái tên ma bệnh như Mặc Vĩ chẳng lẽ còn có thể tranh luận với nàng?
Thấy Mặc Vĩ ôm ngực, đau khổ rên rỉ.
Trần Bá vội dìu hắn ta nằm xuống, "Vương gia, ngài không sao chứ?"
"Vương gia, nghe lão nô khuyên, phối hợp với Minh Vương phi chữa bệnh đi.
Ngài cứ như chống lại Minh Vương phi như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu vương gia ạ."
Trần Bá sốt ruột đến muốn khóc rồi.
Dương Thái Y ngại ngùng đứng yên tại chỗ.
May là đã từng thấy cảnh tượng Minh Vương phi chọc giận hoàng thượng, đức phi và hoàng hậu. Hôm nay nhìn vị cô nãi nãi này, không ngờ đến người bệnh tật như Chu Vương mà cũng không tha.
Như vậy thật kỳ quặc quá, Chu Vương sẽ không hận cả ông ta chứ?
Dương Thái Y đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rất muốn cáo từ ngay lập tức.
Nhưng Minh Vương phi chưa nói gì, ông ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ chờ đợi một cách khổ sở.
"Mặc Vĩ, nếu người muốn hết bệnh rồi đứng dậy đánh ta một trận xả giận, thì người phải phối hợp với sự điều trị của ta. Nếu như người bị ta chọc tức chết, e là sẽ bị người khác trêu cười đấy."
Vân Quán Linh từ trên cao nhìn xuống Mặc Vĩ.
Hắn ta giận dỗi, không quay đầu sang nhìn nàng.
Nàng cũng không để ý, chỉ nói, "Sau này, trong tiểu sử nhân vật của các vương gia khác là ghi nhận bọn họ anh dũng và lợi hại như nào, đã cống hiến như thế nào cho triều đình và được bách tính kính yêu như thế nào. Còn ngươi?"
Nàng khẽ cười, chỉ có vài dòng chữ ngắn, "Sinh năm bao nhiêu, mất năm bao nhiêu,
nguyên nhân chết, bị Minh Vương phi chọc tức chết."
Phụt.
Dương Thái Y không nhịn được nữa, bật cười ra tiếng.
Đến Trần Bá đứng bên cạnh giường cũng cắn chặt môi, cố nhịn cười.
Cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, cả người ông ta run lên, cười không tiếng.
Còn Mặc Vĩ nằm trên giường đã tức không thể nói thành lời.
Chương 441.
Vân Quán Linh chắp tay sau lưng, túi người nhìn hắn ta, "Sao nào?
Chu Vương có chịu phối hợp ta để điều trị chưa?"
Sợ Mặc Vĩ trả lời không đúng, Vân Quán Linh lại nổi giận.
Trần Bá vội thay hắn ta trả lời, "Bệnh của vương gia nhà ta phải làm phiền Minh Vương phi rồi. Bất kể người cần gì, lão nô cũng nhất định sẽ phối hợp."
"Rất tốt."
Vân Quán Linh gật đầu, "Tìm cho ta cọng dây thừng."
Không biết nàng cần dây để làm gì, nhưng Trần Bá cũng nhanh chóng đi tìm.
Lúc quay trở lại, đưa dây cho Vân Quán Linh.
"Đưa cho ta làm gì?"
"Trói vương gia nhà người lại đi."
"Hả?"
Trần Bá móc hai, ông ta còn tưởng bản thân già rồi nên nghe không kỹ.
Vân Quán Linh cơ tay cho Dương Thái Y ra ngoài đời, rồi mới lấy ra một cây kim tiêm, chích không khí trong ống ra, "Hả cái gì mà hả?
Ông không trói, chẳng lẽ muốn ta đích thân trói sao?"
Nàng cao mày nhìn Trần Bá.
Trần Bá gai chán.
"Trần Bá, ông dám?"
Mặc Vĩ nổi giận.
Thế nhưng, Trần Bá chỉ một lòng muốn hắn ta khỏi bệnh, nên toàn tâm phối hợp Vân Quán Linh. Cho nên dưới ánh nhìn muốn ăn thịt người của Mặc Vĩ, ông ta nhanh chóng trói chặt Mặc Vĩ. Đôi tay và chân đều bị buộc chặt, bảo đảm hắn ta không thể giấy thoát ra.
"Được.
Minh Vương Phi, sau đó thì sao?"
Bịt miệng hắn lại.
Vân Quán Linh cầm cây kim tiêm bước lại gần.
"Giờ y cờ."
Cả Mặc Vĩ và Trần Bá đều là lần đầu tiên thấy cây kim tiêm như vậy. Nhìn cây kim tiêm vừa dài vừa nhọn đó, Trần Bá dùng mình, nhưng vẫn nghe lời lấy khăn tay nhét vào miệng của Mặc Vĩ.
"Vương gia, đừng giận lão nô.
Lão nô chỉ là muốn vương gia mau chóng khỏe lại thôi."
Miệng của Mặc Vĩ không ngừng phát ra những âm thanh mơ hồ, "ù ù ù."
Lúc này, ánh mắt hắn ta nhìn đầu kim tiêm đó cũng mang theo vài phần kinh hoàng.
"Biết sợ rồi sao?"
Trong lòng Vân Quán Linh cười lạnh.
Triệu chứng bệnh của Mặc Vĩ rất giống ung thư thực quản, bởi vì cơn ho dữ dội khiến phổi bị cảm nhiễm nặng, nàng vốn muốn trực tiếp truyền thuốc kháng sinh tĩnh mạch cho hắn ta. Nhưng sợ Trần Bá và Mặc Vĩ không chấp nhận được, e là sẽ nhìn nàng như nhìn ma quỷ. Cho nên nàng chọn phương pháp tiêm thuốc kháng sinh, cho phổi hắn ta mau hết viêm. Ngoài ra, căn bệnh này của hắn ta cần phải được trị tận gốc, không phải hoàn toàn là do phổi. Khoảng thời gian này, Vân Quán Linh đã nghiên cứu kỹ càng, tình trạng của hắn ta tuy giống ung thư thực quản, nhưng vẫn có chút khác biệt so với ung thư thực quản.
Giống như là
bị hạ độc hơn.
Chỉ là loại độc này có chút phức tạp, hơn nữa xem ra đã tồn tại trong cơ thể hắn ta nhiều năm rồi, giống như con sâu vậy, từng chút một ăn nội bộ cơ thể hắn ta. Cho nên Mặc Vĩ mới suy yếu như vậy.
Nếu như nàng đoán không sai, có lẽ Mặc Vĩ đã bị người khác hạ độc từ lúc còn trong bụng mẹ rồi.
Không phải nói là Trần Quý Phi mất vì bệnh sao?
E là lúc bà ta đang mang bầu Mặc Vĩ, đã bị người khác hạ độc, nhưng không ai nhận ra.
Cũng rất có thể là có người phát hiện ra nhưng không dám nói.
Cho nên độc tố thấm vào nội tạng của bà ta, thấm vào cả cơ thể của thai nhi. Sau khi được sinh ra, cơ thể Mặc Vĩ đã luôn suy yếu, mắc bệnh cho đến ngày nay.
Nếu như thật sự trúng độc ngay từ lúc trong bụng mẹ, cũng khó mà trách tại sao không ai chẩn đoán ra được.
Bởi vì người trúng độc đầu tiên không phải là Mặc Vĩ, mà là Trần Quý Phi.
Cho dù muốn điều tra hắn ta đã trúng độc gì cũng không có cách.
Tình trạng này của Mặc Vĩ e là rất khó trị khỏi.
Bây giờ, Vân Quán Linh cũng chỉ có thể dốc toàn sức lực duy trì tính mạng của hắn ta trước,
sau đó mới tìm cách trị bệnh của hắn. Sau khi tiêm cho hắn ta thuốc kháng sinh và cho hắn dùng thuốc.
Chương 442. Dưới tác dụng của thuốc, Mạc Vĩ đã ngủ thiếp đi.
Vân Quán Linh lại kiểm tra kỹ hơn thuốc mà Trần Bá đã đi mua cho Mạc Vĩ. Thuốc thì không có vấn đề gì, chỉ là có một loại thuốc có mùi khá ẩm ướt. Không những ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, mà ngược lại khi kết hợp với các loại thuốc khác sẽ sản sinh ra một ít độc tính. Cho nên sau khi Mạc Vĩ uống thuốc, bệnh tình mới đột nhiên nghiêm trọng.
Hơn.
Sau này nếu muốn lấy thuốc thì vào cung đến Thái Y Viện, chỉ tìm Dương Thái Y lấy thuốc, người khác đừng tin bất kỳ ai khác.
Vân Quán Linh nghiêm túc dặn dò Trần Bá.
Trần Bá rất nhanh nhận ra, ý của Minh Vương Phi là loại thuốc cầm ướt đó rất có thể là có người cố tình bỏ vào để hãm hại Mạc Vĩ.
Ta không có ý gì cả.
Vân Quán Linh nhàn nhạt nói, dù sao thì cũng chỉ là một loại thuốc cầm ướt thôi. Không biết rốt cuộc là do đại phu của y quán bất cẩn, hay là có người khác không cẩn cận để nhầm vào.
Không có chứng cứ, ai mà biết được.
Ở hoang thất càng lâu, lời của nàng càng không để lộ vết tích, không để người khác có cơ hội lợi dụng.
Nghe như nàng đang giúp y quán thoát khỏi bị nghi.
Nhưng thực chất, nàng đang nhắc nhở Trần Bá cẩn thận là trên hết.
Việc hôm nay ta giúp Chu Vương trị bệnh cũng không phải là bí mật gì rồi.
Tốt nhất là phải cẩn thận mọi việc, Trần Bá, ông thấy sao?
Sau khi ngẫm nghĩ câu nói này của nàng, sắc mặt Trần Bá hoảng hốt.
Ông ta vội cung kính hành lễ với Vân Quán Linh.
Cảm ơn Minh Vương Phi đã nhắc nhở, sau này Lao Nô sẽ cẩn thận hơn.
Trần Bá là người hiểu chuyện.
Lúc này, Vân Quán Linh mới mỉm cười, nói với Dương Thái Y, Dương Thái Y hãy trông chừng kỹ nhé, sau này thuốc của Phủ Chu Vương chỉ có thể là do Trần Bá đi lấy.
Dưới tình huống bình thường, Trần Bá có lẽ sẽ không ủy thác ai khác để lấy thuốc cho Chu Vương.
Trần Bá và Dương Thái Y đều là người đã sống được một nửa đời người rồi.
Bọn họ đã sống lâu như vậy, không ngờ lại không nhìn thấu được như Vân Quán Linh.
Tuy Vân Quán Linh là Minh Vương Phi cao cao tại thượng, nhưng chẳng qua chỉ là một cô nương vừa qua tuổi đôi mươi.
Nàng có thể nghĩ đến những chuyện này, mà bọn họ lại không chú ý đến.
Dương Thái Y và Trần Bá lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, hai người vội đáp lại.
Trần Bá nhìn Mạc Vĩ đã ngủ say, ông ta kích động bật khóc, Minh Vương Phi, vương gia nhà ta đã rất lâu rồi không ngủ ngon như vậy. Hôm nay đều nhờ có Minh Vương Phi.
Đã lâu rồi không ngủ ngon như vậy.
Vân Quán Linh nhướng mày, nếu lần sau hắn vẫn ngủ không ngon, ông cứ đánh vào gáy hắn là được.
Đánh ngất xỉu thì ngủ ngon được rồi, không phải sao?
Trần Bá.
Lao nô không dám.
Loại chuyện này nên để Minh Vương Phi làm chứ nhỉ?
Ông ta sợ lỡ đánh mạnh tay, đánh chết vương gia nhà mình thì sao?
Dù sao thì thân thể của vương gia đã suy nhược vô cùng rồi.
Giống như Minh Vương Phi rồi, chỉ là một cái vỏ không, sao mà ông ta dám ra tay được?
Coi ông kìa.
Vân Quán Linh hừ nhẹ một tiếng, rồi vỗ vai Dương Thái Ý như hai người là anh em tốt. Dương Thái Ý, chúng ta cùng rời đi thôi nào.
Trời đã tối rồi, màn đêm bao trùm cả kinh thành.
Dương Thái Y bị nàng vỗ vài cái, xem chút quỳ thẳng xuống đất.
Ông ta rụt cổ, Minh Vương Phi, vị thần không dám.
Không dám đi với ta.
Tại sao chứ?
Chẳng lẽ sợ ta ăn thịt người à?
Vân Quán Linh nhìn ông ta với ánh mắt khinh bỉ, Dương Thái Y, ông như vậy không phải là cách đàn ông đại trượng phu hành xử đâu.
Bên ngoài trời tốt vậy rồi, ông đường đường là một người đàn ông, chẳng lẽ không phải nên tiễn một cô nương như ta về phủ sao?
Chuyện này,
dùng phép kích tướng là không vui rồi.
Dương Thái Y khó xử, vị thần chỉ là một lão già, cả hai chúng ta đều là quần thể yếu thế. Vị thần cũng không dám tiễn người về nhà.
Ông ta chỉ là một lão già, chứ không phải là một người trẻ tuổi.
Vậy để bổn vương phi tiễn người về, được chưa?
Vân Quán Linh chắp tay phía sau lưng, thừ nhẹ một tiếng, đi theo ta.
Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
Còn có chuyện muốn hỏi ông ta.
Chuyện liên quan đến Vân Nhị tiểu thư chẳng phải ban nãy nàng đã hỏi qua rồi sao?
Thấy nàng đã bước ra khỏi phủ Chu Vương, Dương Thái Y chỉ có thể đi theo với vẻ mặt khổ sở. Minh Vương Phi, người muốn thêm chuyện gì?
Vân Quán Linh đột nhiên ngừng bước, nghiêm túc nói, một chuyện rất nghiêm túc, rất nghiêm túc.
Chương 443.
Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của nàng, Dương Thái Ý chỉ nghĩ rằng đây là chuyện đại sự gì.
Ông ta nuốt nước bọt, Minh Vương Phi có thắc mắc gì thì cứ nói thẳng, vị thần nhất định biết thì thưa thớt, không biết thì rửa cột mà nghe.
Nghe nói hôm nay ở doanh vương phủ, mẫu hậu đã tức giận đến mức ngất luôn sao?
Cái này, chính là chuyện nghiêm túc mà người nói sao?
Dương Thái Ý tỏ vẻ không nói nên lời, nhưng ông ta cũng không dám nói thẳng.
Chẳng lẽ chuyện này còn chưa đủ nghiêm túc sao?
Nhìn thấy bộ dạng tức giận mà không dám nói gì của Dương Thái Ý, Vân Quán Linh cười khúc khích, được rồi, không đùa với người nữa.
Ta muốn hỏi xem, Dương Thái Y làm Thái Y ít gì cũng 30 năm rồi đúng không?
Từ một Thái Y bình thường, trở thành viện chính của Thái Y viện chỉ cần vài năm.
32 năm rồi.
Dương Thái Y nhìn nàng một cách dè dặt, không biết Minh Vương Phi hỏi chuyện này để làm gì vậy?
Vân Quán Linh suy nghĩ cẩn thận, hơn 30 năm à?
Dương Thái Y kể, chào lão.
Dương Thái Y ôm ngực, trái tim cũng bị đâm thành một con nhím gai.
Ông ta nói một cách yếu ớt, vi thần, năm nay vị thần mới 55.
55 còn không già sao?
Vân Quán Linh xua tay, Dương Thái Y đã ở Thái Y viện nhiều năm như vậy. Chắc hẳn cũng biết được chuyện trước đây Trần Quý Phi sinh bệnh đúng không?
Nghe thấy những lời này,
Dương Thái Y vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh cổng của phủ Chu Vương đang đóng chặt.
Lúc này ông ta thở phào nhẹ nhõm, giọng nói bất giác trầm xuống, "Minh Vương Phi, người hỏi vấn đề này để làm gì vậy?
Ta rất tò mò, rốt cuộc trước đây Trần Quý Phi đã bị bệnh gì?"
Hóa ra, đây mới là vấn đề mà vừa rồi nàng nói, chuyện đó rất nghiêm túc, rất nghiêm túc.
Sắc mặt của Dương Thái Y có chút chần chừ.
"Dương Thái Y, toàn bộ Thái Y viện chỉ có người là có lương tâm nhất."
Vân Quán Linh bắt đầu thế tấn công mật ngọt chết rồi, ta không tin được những thái y khác. Hơn nữa ngươi có lại lịch lâu năm nhất, chuyện này ta cũng chỉ có thể hỏi ngươi. Sắc mặt của Dương Thái Y do dự, không biết là không muốn nói, hay là có chuyện gì không thể nói. Dương Thái Y kể, ngươi có nỗi niềm gì khó nói ra sao? Vân Quán Ninh thăm dò, cũng không hẳn. Dương Thái Y khẽ lắc đầu, sau khi do dự một hồi lâu thì mở miệng nói, Minh Vương Phi, chuyện này vị thần nói với người, người tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ người nào biết. Người nói đi, ta cam đoan sẽ giữ miệng giữ mồm. Vân Quán Ninh vô ngực cam đoan. Lúc này Dương Thái Y mới nói rủ gì về chuyện năm đó. Minh Vương Phi, vị thần biết rằng người cũng là một người giàu tình cảm, ngay thẳng và luôn đứng về phía công lý. Ông ta hạ giọng, nhưng thực ra chuyện năm đó của Trần Quý Phi, vị thần cũng đã từng hoài nghi. Mười mấy năm trước, Dương Thái Y còn không phải là viện chính. Mặc dù ông ta đã vào Thái Y viện nhiều năm, nhưng Thái Y ở bên trên còn có lại lịch lâu năm hơn và đè ép ông ta. Muốn vượt hẳn mọi người thì khó khăn biết bao. Lúc đó ở trong cung Phi Tần được sủng ái nhất chính là Trần Quý Phi. Lúc đó, Đức Phi còn chưa vào cung. Thậm chí Mạc Tông Nhiên cũng chưa cải trang tư tuần, cũng không quen biết Đức Phi. Do vậy trong cung, Phi Tần được sủng ái nhất chính là Trần Quý Phi. Thế lực của Trần gia rất lớn, Hoàng thượng lại cứ sủng ái Trần Quý Phi, Minh Vương Phi, phải biết được con đường tồn tại trong hậu cung, nếu như muốn tồn tại trong cung. Hoặc là Hoàng thượng sủng ái, hoặc là thể lực của mẫu gia phải thật lớn. Vân Quản Ninh gật đầu. Đạo lý này, nàng vẫn hiểu rõ. Cũng giống như Thục Phi bây giờ, tuy không được Mạc Tông Nhiên sủng ái, nhưng có mẫu gia đỡ lưng. Mẫu gia của Đức Phi cách xa kinh thành, không có mẫu gia đỡ lưng, nhưng được sự sủng ái đặc biệt của Mạc Tông Nhiên. Mà năm đó Trần Quý Phi đều có cả hai điều này. Ánh mắt Dương Thái Y trở nên sâu xa, ông ta nói đầy ẩn ý, nhưng thật ra ngoài hai điều này, còn có một điều khác. Đó là lòng người. Vừa nghe những lời này, Vân Quán Ninh đã biết rằng chuyện của năm đó nhất định không đơn giản như vậy. Quả nhiên, nàng chỉ nghe Dương Thái Y tiếp tục nói, tính tình của Trần Quý Phi ngay thẳng, nhưng không giỏi mánh khỏe thu phục lòng người. Ngoài hoàng thượng ra, ở trong cung bà ta chỉ có một mình. Không chia bè kết phải với phi tần khác, cũng không lấy lòng hoàng hậu nương nương và thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương sao? Trong mấy ngày qua, đây là lần thứ hai Vân Quán Ninh nghe nói về chuyện có liên quan đến thái hậu. Thực ra sau khi Trần Quý Phi lâm bệnh, vị thần may mắn đi theo viện chính đại nhân lúc đó, cùng nhau chữa bệnh cho Trần Quý Phi. Dương Thái Y khẽ thở dài một hơi, chỉ là vị thần cũng chỉ có thể giúp đỡ cho viện chính đại nhân chứ không thể đích thân bắt mạch cho Quý Phi. Lúc đó, Quý Phi đã bệnh nặng rồi. Bà ta đang có thai, để giữ thai nhi trong bụng, Quý Phi sống chết cũng không chịu uống thuốc. Vân Quán Ninh cảm động. Đây là tình mẫu tử. Trần Quý Phi thả dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự ra đời của Mạc Mỹ. Lúc đó vị thần đã lén hỏi viện chính đại nhân, rốt cuộc Quý Phi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng viện chính đại nhân chỉ trịnh trọng căn dặn vị thần rằng nếu muốn sống sót thì đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Dương Thái Y cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Thấy xung quanh không có người, lúc này ông ta nhẹ giọng nói, vị thần nhận thấy bệnh tình của Trần Quý Phi rất kỳ lạ. Mấy ngày đó là những ngày dằn vặt nhất trong cuộc đời của vị thần. Dương Thái Y vốn muốn lén lút lẻn vào trong cung của Trần Quý Phi để xem rốt cuộc bà ta đã xảy ra chuyện gì. Nhưng còn chưa đợi đến khi vị thần hạ quyết tâm thì đã có thông tin truyền đến rằng Trần Quý Phi sinh con. Mạc Vĩ ra đời rồi. Chương 444. Nhưng sau đó chính là thông tin Trần Quý Phi mất vì bị bệnh. Dương Thái Y thở dài một hơi thật sâu, trên khuôn mặt đầy vẻ hãy náy, tự trách, lúc đó nếu như vị thần hạ quyết tâm sớm hơn, nếu vi thần đến xem cho Quý Phi nương nương, có lẽ là một kết cục khác rồi. Ông ta khẽ lắc đầu, kể từ đó, vị thần đã có nhận thức khác về lòng người. Không chỉ là Dương Thái Y đã có nhận thức khác. Sau khi nghe những lời ông ta nói, Vân Quán Ninh cũng đã có nhận thức khác về lòng người. Cũng kể từ đó, vị thần hạ quyết tâm phải làm một thái y tận trung với công việc, không thể làm trái lại ý đức của mình, không thể làm chuyện khiến bản thân mình hối hận. Dương Thái Y nghiêm túc nói. Vì vậy hôm nay Doanh Vương phủ, sau khi chẩn đoán rằng Vân Đinh Lan vẫn chưa mang thai, ông ta cũng không hề lo lắng do dự mà thẳng thắn bẩm báo. Những năm gần đây, ông ta chưa bao giờ làm ra bất kỳ chuyện gì trái với ý đức. Dương Thái Y kể, người làm rất tốt, người là một thái y tốt. Vân Quán Ninh vỗ nhẹ vào vai ông ta, vô cùng khích lệ ông ta kiên trì đi tiếp với con đường của mình nhé. Ta tin rằng người là một ánh sáng sáng ngời trong vũng bùn như hậu cung. Những lời này quả thật là một sự khích lệ cho lớn cho Dương Thái Y. Ông ta nước mắt giàn giụa nhìn nàng, cảm ơn người, Minh Vương Phi. Vị thần cũng biết rằng Minh Vương Phi tuyệt đối sẽ không phải là người nhìn ngoài mặt thì như đùa giỡn với đời, bướng bỉnh kiêu ngạo. Trong lòng của người thì lại lương thiện và ngay thẳng. Vân Quán Ninh, dừng lại. Ta đùa giỡn với đời, bướng bỉnh kiêu ngạo ở chỗ nào chứ? Dương Thái Y lau nước mắt, người đang dùng vẻ bề ngoài ngang ngạnh để che đậy sự lương thiện ngay thẳng trong lòng mình. Vân Quán Ninh, cảm ơn vì lời khen. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương phủ ở bên phải, thở phào nhẹ nhõm, Dương Thái Y ỉa, đến nhà của ngươi rồi. Quả thật nàng đã đưa ông ta quay về. Dương Thái Y vô cùng xấu hổ, Minh Vương Phi, lẽ ra phải là vị thần đưa người quay về. Đừng nói đến cảnh tượng này, ta biết người là một ông láo nhát gan mà. Chỉ cần nhớ rõ chuyện đêm nay, nhất định phải giữ bí mật là được, vào trong đi. Vân Quán Ninh xua tay. Hôm nay cũng quá muộn rồi, hôm khác vị thần sẽ mời Vương Phi đến phủ. Dương Thái Y xách theo hộp thuốc bước vào cửa. Trong đêm, Vân Quán Ninh chậm rãi đi về phía Minh Vương phủ. Trong đầu nàng vẫn đang sắp xếp lại những lời mà Dương Thái Y đã nói. Xem ra quả thật nên đi thăm hỏi vị thái hậu nương nương đã lâu chưa xuống núi này rồi. Chưa đi được mấy bước, đột nhiên vòng ngọc của nàng trở nên nóng rực. Vòng ngọc nhắc nhở Vân Quán Ninh, có nguy hiểm. Nàng biến sắc,
sau đó mấy chục cây ngân châm lặng lẽ xuất hiện trong bàn tay của nàng. Trên đường không có một bóng người, chỉ có lá cây bị gió đêm cuốn kêu xào xạc. Vân Quán Linh nhạy bén cảm nhận được có mùi nguy hiểm, nàng dựa vào tiếng gió, phán đoán có tổng cộng bao nhiêu người. Không biết ai căm hận đến mức xem nàng như cái định trong mắt cái gai trong thịt. Người đến hôm nay cũng không ít đâu. Nàng âm thầm nghĩ đến đồ vật mình cần đến trong lòng, không gian đại ca lập tức chuẩn bị cho nàng. Xuất hiện đi, trốn trốn tránh tránh như vậy có ý nghĩa gì chứ? Giọng nói của Vân Quán Linh thanh vang vọng cả con đường. Minh Vương Phi quả thật là nữ trung hào kiệt. Nếu là những cô gái bình thường khác, nếu gặp cảnh này hẳn là bị dọa chết khiếp rồi nhỉ. Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng nàng. Vân Quán Linh xoay người nhìn lại, là một người mặc đồ đen che mặt. Hắn ta khiêng đao trên vai, bước chân lười biếng, tỏ vẻ không thèm đặt Vân Quán Linh vào mắt. Các huynh đệ, đều xuất hiện đi. Vị Minh Vương Phi này gan lớn lắm, sẽ không bị dọa đâu. Hắn vừa dứt lời, mười mấy tên mặc đồ đen khác cũng lập tức xuất hiện, tất cả bọn họ đều che mặt nên không thấy rõ diện mạo. Ô, đúng là để mắt ta đấy. Là ai phái các ngươi tới? Tuy Vân Quán Linh đang mỉm cười nhưng trong lòng lại không hề thả lỏng cảnh giác chút nào. Minh Vương Phi, lấy tiền của người ta thì giúp người đó giải quyết phiền não. Đợi đến lúc ngươi tới Âm Tào địa phủ thì cũng đừng trách chúng ta, đến lúc đó người sẽ biết được là ai muốn giết người thôi. Người mặc áo đen cầm đồ, chỉ còn một con mắt, nhìn hắn có vẻ vô cùng hung ác. Đã vậy thì chúng ta cứ gọi hắn là Độc Nhãn Long đi. Độc Nhãn Long giường đại đao trong tay vào tư thế chuẩn bị tấn công, nghe nói Minh Vương Phi cũng có chút quyền cước công phu. Không biết người muốn chúng ta cùng nhau lên hay là muốn đơn đả độc đấu. Dù sao cũng là một mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, mấy huynh đệ bọn ta cũng đều là những người biết thương hương tiếc ngọc. Hắn vừa mới dứt lời thì Vân Quán Linh đã đánh đòn phủ đầu. Nàng cầm ngân châm trong tay, âm thầm phóng chúng vào người tên mặc áo đen đứng bên cạnh Độc Nhãn Long. Ngân châm đâm trúng cổ, tên mặc áo đen chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi mềm vật ngã ra đất. Độc Nhãn Long bị cảnh này dọa đến chấn kinh rồi. Minh Vương Phi đúng là khiến người ta bất ngờ đấy. Độc Nhãn Long kinh ngạc nhìn nàng, xem ra chúng ta cứ đồng loạt xông lên đi, dù sao Minh Vương Phi cũng không sợ hãi. Chương 445. Các huynh đệ, lên. Hắn vung tay, đám người mặc áo đen đồng loạt xông lên. Vân Quán Linh lấy ra từ trong không gian một bình xịt phòng biến thái. Nàng thấy ai không vừa mắt thì xịt người đó hết xịt bên này rồi lại xịt sang bên kia. Không quá vài giây, mấy tên mặc áo đen hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xông lên lúc này đều đã đồng loạt ngã rạp dưới đất. Chỉ còn Độc Nhãn Long đang cầm đại đao trong tay, đứng tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Ngã trên mặt đất hắc y nhân sôi nổi xoa đôi mắt, trên mặt đất hai thanh đao hô. Vân Quán Linh nhìn thẳng vào Độc Nhãn Long, "Độc Nhãn Long đại ca, muốn nếm thử mùi vị của bình xịt phòng biến thái này của ta không?" Hắn chỉ có một con mắt nên phun vào càng dễ dàng. "Ta không." Từ muốn còn chưa nói ra khỏi miệng, Vân Quán Linh đã ấn nút xịt. Độc Nhãn Long che lại đôi mắt, đau đớn hét to, "Sao người lại không tuân thủ quy tắc giang hồ chứ? Ta còn chưa nói xong, sao người lại phun vào ta rồi? Còn quy tắc giang hồ nữa chứ?" Vân Quán Linh không hề nể mặt mà cười nhạo hắn, "Trong lúc đánh nhau ai lại quan tâm đến quy tắc nữa chứ, có phải đang tỉ thí võ đài đâu?" Độc Nhãn Long cũng cứng họng, chỉ đành ôm con mắt duy nhất lăn lộn trên mặt đất, "Thứ người phun đó rốt cuộc làm thứ gì vậy? Thứ ám khí này nguy hiểm đến vậy sao?" Vân Quán Linh đến gần, lại xịt thêm vài lần nữa vào mắt của hắn. Độc Nhãn Long gào càng to hơn. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên ta dùng thứ này, nhưng có vẻ hiệu quả cũng không tệ lắm. Nàng cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng trên thân bình, rồi lại ngẫm nghĩ gì đó, nếu sau này tên chó Mặc Diệp kia dám bắt nạt ta thì ta sẽ xịt thứ này vào mắt hắn. Mới vừa nãy vòng tay đột ngột nóng rực lên. Vân Quán Linh còn tưởng rằng tình cảnh vô cùng nguy hiểm nữa chứ. Nhưng mà nếu là một cô nương bình thường thì có lẽ đêm nay thật sự sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. May mà là nàng. Vòng tay đã khôi phục như thường. Vân Quán Linh nhìn bọn người mặc áo đen ngã xuống đất không dậy nổi, đang che lại đôi mắt rên rỉ không ngừng, một đám nhãi lưu manh. Dám động vào bà đây à? Nói. Là ai phái các ngươi tới? Nàng đạp một cú lên ngực của Độc Nhãn Long. Vốn tưởng đám người áo đen này là nhân vật lợi hại, hóa ra chỉ là một đám lưu manh đầu đường xó chợ mà thôi. Xin cô tha mạng. Độc Nhãn Long rất biết điều, vội vàng thay đổi xưng hô, ta cũng không biết là ai muốn giết ngươi. Nhìn có vẻ giống như một nữ nhân. Nàng mang khăn che mặt, vào hang ổ của chúng ta, còn cho bon ta bạc. Sau đó chỉ nói một câu duy nhất là, cha tấn chất con tiện nhân Vân Quán Linh kia. Độc Nhãn Long học theo ý đúc giọng điệu của người đó. Nhưng con mắt duy nhất của hắn lúc này vừa đỏ vừa sưng, trông hắn vô cùng buồn cười. Vân Quán Linh nhìn khuôn mặt râu quai nón của hắn lại học theo giọng điệu hào nghèo thì nàng thấy hơi buồn nôn, ngươi mau câm miệng đi. Độc Nhãn bị nàng đạp một cú thì thức thời câm miệng. Vân Quán Linh lại chống cằm, lẩm bẩm tự nói, một nữ nhân mang khăn che mặt. Cha tấn chất con tiện nhân Vân Quán Linh kia. Giọng điệu này có vẻ hơi quen thuộc đấy. Người muốn diệt trừ tiện nhân như nàng cũng không ít, nhưng tất cả đều kiêng dè thân phận của nàng, sẽ không trắng trợn nói muốn tra tấn chết nàng như vậy. Người không chút kiêng dè như vậy, thật ra cũng không nhiều lắm. Nàng cẩn thận phân tích trong đầu một chút, lại hỏi, nữ nhân kia có phải cao khoảng tầm này không? Nàng giơ tay ước chừng chiều cao của người đó. Độc Nhãn Long cố gắng mở to đôi mắt sưng đỏ, nỗ lực bò dậy, gãi đầu hồi tưởng trong chốc lát, bà nội của tôi ơi, người ngài miêu tả quá thấp rồi. Cao khoảng cỡ chừng này? Hắn lại giơ tay miêu tả chiều cao của người đó. Cao đến khoảng chừng huyệt thái dương của Vân Quán Linh. Vóc người của Tân Như Tuyết cũng cỡ gần bằng nàng. Mà bây giờ nàng ta còn đang bận rộn giải quyết chuyện Vân Đinh Lan, lại đang bị cấm túc trong doanh vương phủ không thể ra ngoài được. Mà nàng ta cũng không biết thuật phân thân. Triệu Hoàng hậu có thân phận tôn quý, nhất định sẽ không ra chuyện như vậy.
Còn thái độ của Đức Phi đối với nàng bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, càng không có khả năng. Tôn Đáp Ứng đã chết, trong tất cả những người có thủ án với nàng, thì nữ nhân thấp hơn nàng một chút. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một mình Vân Đinh Lan. Lúc Vân Quán Ninh có đáp án trong lòng thì ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Cho dù Độc Nhãn Long chỉ có một con mắt lại còn sưng vụ lên, cũng miễn cưỡng thấy rõ được thần sắc trên mặt nàng lúc này. Nụ cười lạnh lẽo khiến người ta lạnh cả sống lưng. Hàn lui về phía sau một bước theo bản năng, ngươi muốn làm gì? Độc Nhãn Long lấy hai tay ôm ngực. Vân Quán Ninh lộ ra vẻ khinh thường, ngươi nghĩ ta muốn khinh bạc ngươi, hay là muốn cướp tiền của ngươi? Trốn cái gì? Nàng kéo Độc Nhãn Long trở lại, Độc Nhãn Long thoáng lảo đảo, suýt nữa thì đã té ngã trên rác. Bởi vì nàng túm cổ áo hắn quá mạnh, thêm Độc Nhãn Long không hề phòng bị nên suýt nữa đã bị nàng siết cổ chết rồi. Hắn lẻ lưỡi, thất tha thất thểu cố đứng vững. Sỉ nhục. Quả thực là một sự sỉ nhục to lớn. Chương 446. Độc Nhãn Long xấu hổ giận dữ, ngẩng đầu trừng mắt Vân Quán Ninh. Hắn đường đường là lão đại của bang Hắc Phong mà lại bị một nữ như tay trói gà không chặt và mắt trước mắt tất cả những huynh đệ khác như vậy. Vân Quán Ninh thấy hắn trợn con mắt duy nhất trừng mắt nàng, giống như đang muốn xông lên đánh nhau với nàng. Vân Quán Ninh hơi cau mày, ngươi không phục? Thấy nàng lại muốn giữ bình phun phòng sói trong tay lên. Độc Nhãn Long sợ đến mức thân thể căng cứng, vội vàng phủ nhận, không, không dám, ta nào dám. Chê cười. Ám khí ở trong tay nữ nhân này, có thể nháy mắt làm cho tất cả huynh đệ của hắn ta đều lăn đùng xuống đất. Ngay cả hắn ta là lão đại bước chân vào giang hồ hơn 10 năm, cũng phải bại trận trong tay nàng. Cho dù Độc Nhãn Long không phục, hắn ta cũng không dám lên tiếng. Ta hỏi người, các ngươi là ai? Vân Quán Ninh hung tợn nhìn hắn ta. Độc Nhãn Long cẩn thận nhìn lướt qua bình phun phòng sói trong tay nàng. Chúng ta là bang Hắc Phong. Hắn ta yếu ớt trả lời. Bang Hắc Phong là cái gì? Vân Quán Ninh đá người mặc đồ đen bên cạnh, chết rồi. Nếu còn chưa chết thì mau tìm cho ta một cái chỗ ngồi, ta có lời muốn hỏi vị huynh đệ Độc Nhãn Long này của các ngươi. Huynh đệ Độc Nhãn Long? Bà cô, nơi này là đồi phố, lại còn nửa đêm, ta biết chạy đi đâu tìm cho ngươi một cái chỗ ngồi. Người mặc đồ đen tỏ vẻ hoan ức. Nếu là ban ngày, gã còn có thể tùy tiện vọt vào cửa hàng cách vách, lấy cho nàng một cái ghế dựa. Nhưng lúc này là nửa đêm, làm sao có thể thỏa mãn yêu cầu của bà cô? Phế vật. Độc Nhãn Long đã huynh đệ mình một phát, chống cái mông lên. Vẻ mặt của người mặc đồ đen vô cùng sợ hãi, đại ca, ngươi muốn làm gì? Hai mắt gã đều bị mù, không nhìn thấy được tình hình xung quanh, chỉ nghe được câu này của Độc Nhãn Long, hoa cúc theo bản năng thắt lại. Đại ca, tiểu lục cô nương của Di Hồng Lâu vẫn là tốt hơn. Đại ca đừng có ý với ta. Người mặc đồ đen cầu nguyện ở trong lòng. Độc Nhãn Long, trong đầu người toàn suy nghĩ cái gì đâu không thế. Tiểu lục cô nương, sớm muộn gì cũng bị người chọc cho tức chết. Hắn ta tức giận lại đá gã một phát, bởi vì con mắt bên kia quá đau nhức, nhìn người có chút mơ hồ. Một cú đá này suýt nữa đã khiến hắn ta té ngã. Độc Nhãn Long thẹn quá hóa giận. Ta nói người chồng cái mông lên, quỳ xuống, để bà cô ngồi. Ngu xuẩn. Toàn bộ thuộc hạ của hắn ta đều là một đám ngu xuẩn. Ừm. Người mặc đồ đen vội vàng bày ra tư thế. Vân Quán Ninh cũng không ghét bỏ, đặt mông ngồi xuống. Hôm nay thật sự là quá bận rộn. Buổi sáng ở ngự thư phòng, buổi trưa ở phủ Chu Vương. Hai chân vừa xót lại vừa đau, bắp chân cũng sưng thấy, chỉ cần có thể ngồi xuống nói chuyện, nàng liền kiên nhẫn hơn vài phần, bằng không đã lập tức bắt đám người buổi lời này, đưa đến phủ của Triệu Doãn. Nàng vắt chéo hai chân, tay nhẹ nhàng đấm bóp. Bang Hắc Phong vừa nghe đã biết không phải bang phái tốt đẹp gì. Thấy nàng đấm bóp chân, Độc Nhãn Long lập tức quỳ gối, ân cần đấm bóp giúp nàng. Bà cô, bang Hắc Phong chúng ta chính là lượng dân trong Bắc Kinh. Bang phải tốt, không phải người luyện võ nào cũng giống nhau. Tốc độ đấm bóp rất vừa phải, cực kỳ thoải mái. Vân Quán Ninh cũng không đuổi hắn ta đi, chỉ cười nhạt nói, nếu là lượng dân, vậy tại sao còn muốn giết người? Cái này. Hai. Vẻ mặt của Độc Nhãn Long rất khó xử. Bà cô, thuộc hạ của ta ít nhất cũng hơn 20 người, ta còn phải nuôi sống bọn họ. Nuôi mấy chục miệng ăn, còn khó hơn nuôi mấy chục con lợn. Ta thấy thân thủ của người rất nhanh nhẹn, võ công hẳn là không tồi. Vân Quán Ninh hỏi. Độc Nhãn Long cười hắc hắc, tạm được, tạm được. Người bị Vân Quán Ninh xem là ghế dựa, vội vàng tiếp lời, bà cô có điều không biết, mấy năm nay đại ca chúng ta nhiều lần liên tiếp đứng đầu cuộc thi võ thuật của võ quán lớn nhất kinh thành. Cũng vì nhờ giành được giải nhất, lấy được mấy ngàn lượng bạc tiền thưởng, hắn ta mới có thể nuôi sống các huynh đệ. Ngày thường bọn họ rất ít khi làm những chuyện như giết người phóng hỏa. Đêm nay chặn giết Vân Quán Ninh, chính là vụ mua bán đầu tiên trong năm nay. Ai mà ngờ vụ mua bản đầu tiên này lại gặp xui xẻo như vậy, toàn quân bị diệt, toàn bộ đều bị nữ ma đầu này bắt giữ. Độc Nhãn Long nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn ta nhận vụ mua bán hôm nay, lúc ra ngoài khẳng định là quên xem hoàng lịch. Phải không? Vân Quán Ninh có chút kinh ngạc, ngươi lợi hại như vậy. Người lợi hại như vậy mà lại sợ bình phun phòng nói của nàng. Có thể thấy bình phun phòng sói này rất lợi hại. Vân Quán Ninh nhìn bình phun trong tay mình như nhìn bà bối. Chương 447. Độc Nhãn Long nghĩ nàng lại muốn phun tiếp nữa, vội vàng lùi về phía sau, bà cô, quân tử chỉ nói chuyện không động thủ. Ta không phải là quân tử. Vân Quán Ninh cười khẩy, ngươi đã lợi hại như vậy, ta có chủ ý này. Tim Độc Nhãn Long run lên. Chỉ cảm thấy nụ cười của nàng, nhìn thế nào, cũng có mùi mưu mô, bà cô có chuyện gì xin hãy phân phó, tiểu nhân nào dám không làm theo. Độc Nhãn Long lo lắng đề phòng. Sau này các ngươi đi theo ta đi. Vân Quán Ninh vung tay lên, khí phách mười phần, hàng tháng ta sẽ trả tiền lương cho các ngươi.
Sợ bọn họ không hiểu tiền lương là gì, nàng vội giải thích, hàng tháng ta sẽ cho các ngươi mỗi người 10 lạng bạc tiền tiêu. Độc Nhãn Long quản lý tốt bang phái, làm cho bang phái ta trở nên lớn mạnh. Ta sẽ cho ngươi 20 lượng bạc. Vừa nghe thấy lời này, đám người Độc Nhãn Long trợn tròn mắt. Một tháng 10 lượng, vậy một năm chẳng phải là 120 lượng bạc sao? Mỗi người một năm 120 lượng, bang Hắc Phong ngoại trừ hắn ta còn có 28 người, vậy chăng là 3360 lượng bạc. Hơn nữa mỗi tháng hắn ta nhận 20 lượng bạc, tổng cộng là 3600 lượng bạc. Mỗi năm đi võ quán thượng võ đại, tiền thưởng cũng chỉ có 2000 lượng bạc. Trong đầu Độc Nhãn Long nhanh chóng làm một cái bút toán. Tính ra thì bọn họ chỉ kiếm không mệt. Bút toán này có lời. Nhưng nghĩ lại, vị Minh Vương phi này chính là người của Hoàng thất. Thân phận nàng tôn quý, tại sao lại muốn thu nạp lũ dẹp sống dưới mương như bọn họ về dưới trướng? Chẳng lẽ muốn bọn họ đi làm chuyện bẩn thỉu? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Độc Nhãn Long rất là khó xử. Bà cô, mặc dù điều kiện ngài đưa ra quả thật rất hấu hĩnh, nhưng chúng tôi chưa từng làm mấy loại chuyện giết người phóng hỏa bao giờ. Ngài sẽ không đào tạo chúng tôi thành sát thủ đi. Ra các ngươi không phải là sát thủ hả? Vân Quán Linh nhíu mày nhìn hắn ta, nếu các ngươi không phải là sát thủ, vậy đêm nay các ngươi chặn đón ta làm gì? Độc Nhãn Nam trả lời không được, vẻ mặt rối rắm. Yên tâm, ta không phải người độc ác, cũng không bắt các ngươi giết người phóng hỏa. Ta chỉ là muốn hợp lý hóa sự tồn tại của bạn phải các ngươi thôi. Vân Quán Linh đứng dậy, muốn làm cho bạn phải các ngươi trở nên lớn mạnh là một chuyện. Mặc khác những người muốn được giữ lại ta cũng không rảnh rỗi dưỡng kẻ lừa nhác, các ngươi phải vượt qua 100 bài khảo thí của ta. Đào thải chính là sâu mọt, giữ lại chính là tinh anh, những người này nàng đều có thể dùng được. Nếu người đáp ứng, đêm nay ta sẽ thả các ngươi đi, còn nếu người không đáp ứng. Vân Quán Linh lắc bình phun phòng sói trong tay, nụ cười càng lúc càng lạnh. Độc Nhãn Long, đây không phải là bức người tốt làm kỹ nữ, không phải, mà là ép hắn ta phải thuận theo. Độc Nhãn Long tiến thoái lưỡng nan, rơi vào đường cùng, sau khi trưng cầu ý kiến của các huynh đệ xong, cắn răng đáp ứng, sau này tất cả đều là nhờ vào bà cố che chở. Không dám. Vân Quán Linh hài lòng mỉm cười. Nhìn đám người mặc đồ đen lồm cồm đứng dậy, Vân Quán Linh nói, các ngươi đã là người của ta. Bây giờ, ta sẽ giao cho các người nhiệm vụ đầu tiên. Độc Nhãn Long có chút lo lắng, Vân Quán Linh chắc sẽ không bắt bọn họ làm những chuyện như giết người phóng hỏa đâu. Đám người mặc đồ đen còn lại đều rất phấn khích. Vốn tưởng đi theo đại ca đã là đường cùng, ai ngờ đêm nay lại ôm được đùi vàng Minh Vương Phi, xem ra ngày tháng sau đều là dựa vào Minh Vương Phi nổi tiếng này kiếm cơm rồi. Thứ nhất, phải tăng cường tố chất thân thể của các ngươi. Vân Quán Linh trịnh trọng nói, chỉ một thiếu nữ trói gà không chặt như ta cũng có thể tiêu diệt toàn quân. Các ngươi không xấu hổ hả? Nàng ghét bỏ nhìn bọn họ. Các huynh đệ, ngài mà gọi là thiếu nữ tay trói gà không chặt à? Tổ chức thân thể mạnh lên, lại tiếp tục tu dưỡng cá nhân. Thị từ ca phú, cầm kỳ thi họa. Nàng còn chưa nói xong, đã bị Độc Nhãn Long ngắt lời, bà cô, ngài là làm khó chúng ta. Chúng ta là một đám hán tử thô tục ăn to nói lớn, làm sao biết tới mấy cái đó. Được rồi, chuyện này đúng thật là làm khó dễ các ngươi. Vân Quán Minh suy nghĩ, ngày mai ta sẽ tìm thời gian thích hợp gặp mặt, chuẩn bị kế hoạch cho tương lai. Độc Nhãn Long, buổi sáng giờ thi canh ba ngày mai, người ở cuối ngã tư hướng đông chờ ta. Sau khi nàng bắt mạch cho Mạc Tông Nhiên sẽ ra khỏi cung, Mạc Diệp hoặc ở lại trong cung xử lý chuyện quan trọng, hoặc đi thần cơ doanh. Buổi chiều nàng còn phải đi phụ Chu Vương, tiêm thuốc cho Mạc Vĩ. Sau khi lo việc trong nhà xong sẽ đón Viên Tiểu Bảo. Cho nên chỉ có buổi trưa, nàng mới rảnh rỗi gặp Độc Nhãn Long. Sự tồn tại của bang Hắc Phong, tạm thời nàng chưa muốn cho Mạc Diệp biết. Vâng. Độc Nhãn Long vội vàng đáp ứng. Chương 448. Đáp ứng xong cũng không dám leo cây. Vân Quán Linh suy nghĩ, thấp giọng nói, ta muốn biết rõ tình hình thực tế của bang Hắc Phong. Nhưng quan hệ giữa ta và các người, không được cho bất luận kẻ nào biết. Một khi có người để lộ tiếng gió, ta sẽ lập tức cắt lưới hắn cho ăn. Đêm nay đã đến qua sự lợi hại của nàng, đám người Độc Nhãn Lang tránh còn không kịp. Ai dám chống lại mệnh lệnh của nàng? Vâng, bà cô yên tâm. Độc Nhãn Long giơ tay thế thốt, lại phát hiện đại đao của mình chĩa thẳng về phía Vân Quán Linh, đầu hắn ta đổ đầy mồ hôi vội ném đại đao đi, mệnh lệnh của bà cô, các huynh đệ nào dám không làm theo? Tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Vân Quán Linh lấy từ trong không gian ra mấy thỏi bạc đưa cho hắn ta, trước tiên các người tìm thấy thuốc chữa lành mắt, sau đó mua mấy bộ quần áo đẹp, đừng mặc màu đen nữa, nhìn chẳng khác gì con quạ. Nàng rất quan tâm vẻ bề ngoài nha. Độc Nhãn Long, vâng. Sau khi giải tán các thành viên khác của bang Hắc Phong, Độc Nhãn Long muốn nói lại rồi, bà cô, ta có chuyện muốn nói. Nói đi. Ta gọi là Đại Long, không phải là Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long càng dễ gọi, càng khí phách, rất thích hợp với khí chất của ngươi. Vân Quán Ninh không cần, phải, nghĩ ngợi, gọi là Độc Nhãn Long đi. Độc Nhãn Long, vâng, bà cô. Vì khí phách. Hắn ta sửa lại vào áo, khiến đại đạo khí phách 10 phần rời đi. Rất nhanh, Độc Nhãn Long lại đi vòng vèo trở lại, bà cô, nữ nhân kia khẳng định còn muốn lấy tính mạng của ngài. Đêm hôm khuya khoắt, dung mạo của ngài như vậy đi một mình rất nguy hiểm. Ta đưa ngài về. Tuy rằng hắn ta biết, bà cổ này của bọn họ chẳng phải là thiếu nữ tay trói gà không chặt gì. Nhưng vì để thể hiện lòng trung thành, Độc Nhãn Long suy nghĩ đến chủ đáo. Không cần, ta còn có việc, các người đi trước đi. Vân Quán Linh khoác tay áo. Lúc này Độc Nhãn Long mới cẩn thận xoay người biến mất trong màn đêm. Chờ bọn họ đi hết, Vân Quán Linh đang định mở miệng, một bóng người mặc đồ trắng từ nóc nhà đối diện nhảy xuống đất. Vẻ mặt hắn ta mang theo ý cười, đứng trước mặt Vân Quán Linh, "Quán Linh, đã lâu không gặp." Là Tống Tử Ngư mất tích mấy ngày nay, là nửa tháng không gặp. Vân Quán Ninh sửa lại, gần đây người đi đâu vậy? Hôm nay ta đến núi Vân Vũ tìm người, cũng không thấy bóng người. Có một số việc, cho nên không ở núi Vân Vũ. Tống Tử Ngư lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sử tinh xảo đưa cho nàng, người uống viên thuốc này vào, có thể trợ giúp người ổn định hồn phách. Chẳng lẽ khoảng thời gian hắn ta không ở kinh thành, không ở núi Vân Vũ, chính là vì viên thuốc này? Vân Quán Ninh tò mò nhận lấy, đổ viên thuốc ra tay. Bên trong chỉ có duy nhất một viên thuốc. Viên thuốc màu trắng sữa, tản ra mùi thơm kỳ dị. Viên thuốc nhìn như trong suốt, nhưng thật chất rất đặc, ở dưới ngọn đèn chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Tống Tử Ngư đưa cho nàng, nàng đương nhiên là yên tâm. Vân Quán Ninh không hỏi nhiều, trực tiếp nuốt vào bụng. Đáng quá. Nàng hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn núm. Vốn tưởng viên thuốc nhìn đẹp như vậy, uống vào chắc là sẽ rất ngọt, ai mà biết, nó lại đắng như vậy. Thật sự là không thể nhìn vẻ ngoài của thuốc mà bắt hình dong. Thấy nàng nhíu mày, Tống Tử Ngư cười khẽ, đưa cho nàng một viên kẹo. Nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của hắn ta, Vân Quán Ninh hơi thất thần. Quán Ninh. Thấy nàng không phản ứng, Tống Tử Ngư lộ vẻ mặt nghi hoặc, khẽ hô một tiếng. Lúc này Vân Quán Ninh mới định thần lại, vội vàng nhận lấy viên kẹo, gỡ giấy gói kẹo ra, nhét vào trong miệng. À, ngọt quá. Tống Tử Ngư, đây là kẹo gì vậy? Trong lòng Vân Quán Ninh điên cuồng cảnh cáo chính mình, Vân Quán Ninh, người là người đã có gia đình rồi. Nam nhân hoàn hảo như Tống Tử Ngư, ngươi không xứng. Không được có ý với hắn. Nam tử như vậy, giống như hoa sen trong hồ, chỉ có thể nhìn từ xa không thể lại gần. Ngươi kiềm chế bản thân một chút. Miễn con mắt ăn no là được, không nên có suy nghĩ không an phận. Bằng không tên cẩu nam nhân mặc diệp kia sẽ đánh gãy chân ngươi. Vân Quán Ninh hít một hơi thật sâu, đè xuống xúc động trong lòng. Nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười thật sinh động. Vẻ mặt của Tống Tử Ngư rất dịu dàng, cái này ở Bắc Quận, ta cũng không biết tên. Nếu ngươi thích, lần sau ta đi Bắc Quận, sẽ mang một ít về cho ngươi. Được. Vân Quán Ninh điên cuồng gật đầu, hai trong mắt như trăng lưới liềm. Quả nhiên, ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn. Nhưng nàng nào biết được, Tống Tử Ngư vì biết viên thuốc này rất đặng và khó nuốt, nên mới cố ý chuẩn bị cho nàng viên kẹo này. Tại sao lại muốn thu nạp đám người của bang Hắc Phong? Tống Tử Ngư đưa nàng về vương phủ, hai người sóng vai đi dưới ánh trăng, bóng người hòa vào là một. Ngươi cũng biết đó, hiện tại ta căn bản không có người có thể phải đi. Nếu bản thân có thể tự dưỡng ra một ít người, vậy thì rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn. Vân Quán Ninh thành thật trả lời. Chương 449. Hiện tại ngoài trừ Như Yên và Như Ngọc, nàng quả thật không có người có thể tin tưởng. Nhưng hai người này đều là người của Mạc Diệp. Cho dù người trước có trung thành với nàng, nhưng không phải nàng dưỡng, thì nàng vẫn không thể yên tâm mà dùng. Người sau thẳng nhãi như Ngọc này, chủ yếu là bị nàng dùng bạc thu mua. Mặc dù không biết rõ bang phái Hắc Phong, nhưng Vân Quán Ninh tin chắc rằng nàng có thể dùng được. Ít nhất cũng phải bồi dưỡng thân tín cho riêng mình, không cần cái gì cũng nhờ tên cậu nam nhân Mạc Diệp kia giúp đỡ. Đi không được bao lâu, ánh mắt của Tống Tử Ngư có hơi thay đổi. Vương gia đến. Hắn ta cúi đầu nhìn Vân Quán Ninh, ánh mắt dịu dàng, "Quán Ninh, bảo trọng, tạm biệt." Trong nháy mắt, hắn ta liền biến mất bên cạnh nàng. Vân Quán Ninh nhìn xung quanh, ngoại trừ bóng đêm yên tĩnh, không có một bóng người. Nàng vừa quay đầu lại, thì bắt gặp một dáng người thon dài đang nhanh chóng đến gần nàng. Quả nhiên là Mạc Diệp. Nhưng nhìn nam nhân này, sắc mặt dường như không tốt lắm. Vân Quán Ninh thu lại những ý nghĩ đen tối trong đầu, nàng cau mày nhìn người đàn ông trước mắt, "Sao vậy? Bị chó cắn sao? Sắc mặt khó coi như vậy." "Mạc Diệp." "Vân Quán Ninh, nàng có thể có chút lương tâm không?" "Ta làm sao chứ?" Nàng nhướng mày, "Ta không có thả chó cắn chàng." Mạc Diệp thở hổn hển, suýt chút nữa hắn đã không thở nổi. "Nàng có thể ngoan ngoãn nghe theo một chút được không? Nàng có thể làm một người thề tử tốt dịu dàng được không? Cả ngày cứ ăn nói hùng hồn với bổn vương là kẻ thù ba đời của nàng sao?" "Cũng không đến mức là kẻ thù ba đời." Vân Quán Ninh chắp hai tay ra sau lưng, thong thả ung dung đi về phía trước, mối hận của đời này cũng rất sâu đậm rồi. Muốn nàng dịu dàng ngoan ngoãn nghe theo sao? Bản thân hắn cũng không phải là một người phu quân tốt, quan tâm chu đáo, ôn nhu kiên nhẫn mà. Hai chúng ta đều giống nhau cả thôi. Vân Quán Ninh hừ nhẹ. Ai giống nàng chứ? Mạc Diệp vô cùng tức giận, hắn kéo nàng lại, nàng có chút lương tâm không? Bổn vương thấy nàng trễ rồi vẫn chưa về, sau khi Dỗ Viên Bảo ngủ thì đặc biệt đến đón nàng. Nàng còn tức giận như vậy với bổn vương sao? Vừa rồi hắn ở cách đó không xa, phát hiện ra một đám người mặc đồ đen che mắt đang chạy như điên. Hắn chặn tên độc nhãn long cầm đầu lại và hỏi ra thì mới biết rằng một đám đại lao gia của họ đã bị Vân Quán Ninh đánh rồi. Đột nhiên sự tàn nhẫn của Mạc Diệp tăng lên. Dự định ban đầu của hắn là lập tức giết họ, nhưng độc nhãn long run rẩy nói rằng từ nay về sau họ chính là người mà Minh Vương Phi che chở. Lúc này Mạc Diệp mới thay đổi chủ ý. Nếu họ đã trở thành người của Vân Quán Ninh thì tha cho họ một con đường sống vậy. Ngược lại hắn rất tò mò về việc Vân Quán Ninh sẽ làm gì với những tên lưu manh dưới trướng của mình. Nhưng Vân Quán Ninh không nói thì hắn cũng sẽ không tra hỏi. Hắn cho nàng không gian, cũng bảo vệ sự riêng tư của nàng, chỉ hy vọng rằng hàng ngày sống chung với nhau, nàng có thể thấy được sự thay đổi của hắn. Cho dù là một chút cũng được. Hắn dễ giận, dễ nóng, không tin tưởng vào bất kỳ ai. Bản thân hắn cũng không có cảm giác an toàn, cũng không thể cho bất kỳ người nào cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ là lần đầu tiên trong đời hắn, Vân Quán Ninh đã khiến hắn có ý muốn phải bảo vệ một người. Thành thật mà nói, vừa rồi khi phát hiện ra đám người độc nhãn long, Mạc Diệp đã định giết người diệt khẩu. Sau đó chất vấn Vân Quán Ninh rằng có phải nàng đã dùng những tên này để đối phó với hắn không. Nhưng suy nghĩ lại, Nếu như làm như vậy, chỉ càng ngày càng đẩy Vân Quán Ninh ra xa hắn mà thôi. Bây giờ khúc mắc ân oán giữa họ vẫn chưa rõ ràng. Hắn không muốn khiến nàng hận hắn sâu đậm hơn nữa. Vì thế hắn đã cố nén sự tàn nhẫn trong lòng mình lại nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Thấy hắn cau mày, trong mắt lóe lên tia sát khí một cách mờ mờ ảo ảo, Vân Quán Ninh có chút không tin tưởng, chẳng tốt bụng như vậy sao? Bổn vương cũng đến đây rồi, nàng còn nghi ngờ điều gì nữa sao? Nếu như hắn không lo lắng cho nàng, tại sao sau khi nằm xuống nghỉ ngơi rồi vẫn đặc biệt đích thân đến đón nàng chứ? Ồ, vậy cảm ơn chẳng nhé. Vân Quán Ninh tiếp tục đi về phía trước. Mặc Diệp cau mày, chỉ đơn giản như vậy sao? Chương 450. Nếu không thì sao? Chàng còn muốn ta quỳ xuống, cảm ơn trời đất, cảm ơn 18 đời tổ tông của chàng sao? Mặc Diệp, không cần vậy đâu. Vậy con không đi sao? Nếu không quay về, sợ rằng con trai đã thức rồi. Vân Quán Ninh bước đi nhanh hơn. Nàng chỉ sợ trong đêm đột nhiên con trai thức dậy, phát hiện nàng không ở bên cạnh, nó lại không có cảm giác an toàn. Đêm nay, Vân Quán Ninh chằn trọc không thể ngủ được. Sáng sớm hôm sau, nàng làm từng bước. Giờ tị canh ba, nàng xuất hiện ở cuối ngã tư hướng đông rất đúng giờ. Độc Nhãn Long đã đợi ở đây từ lâu, Vân Quán Ninh liếc mắt nhìn một cái đã thấy hắn ta. Bởi vì hắn ta mặc một bộ áo choàng đầy màu sắc, nửa người trên là màu xanh lá và màu xanh nước biển, phần giữa là màu hồng phấn và màu vàng, phần dưới cùng là màu xanh đậm và màu đen. Trên đầu còn buộc dây cột tóc nhiều màu, ngay cả đồ bịt mắt cũng đổi thành một màu đỏ. Một mắt còn vẹn toàn đó, tối hôm qua đã được rửa tội bằng bình phun phòng sói, lúc này vẫn còn đỏ và sưng. Tóm lại nhìn từ xa, hắn ta giống như một con chim công đầy màu sắc rực rỡ đang ngồi dưới mái hiên, vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Chính là vì đêm qua Vân Quán Ninh đã nói một câu, nàng bảo họ đừng mặc đồ màu đen nữa, trông giống như quả vậy. Vì vậy hôm nay Độc Nhãn Long mới ăn mặc đầy màu sắc như vậy. Thấy Vân Quán Ninh đến gần, hắn ta vội vàng đứng dậy, kéo vạt áo choàng một cách căng thẳng. Hắn ta vẫy tay với nàng, "Bà cô." Cũng không biết có phải bởi vì Vân Quán Ninh bảo họ cải thiện việc tu dưỡng bản thân hay không mà tên Độc Nhãn Long này từ một gã thô lỗ, hôm nay lại mặc áo choàng. Hắn ta có dáng người to lớn, áo choàng này có chút không vừa vặn. Khi mặc trên người đều nhăn nhúm lại, màu sắc cũng rất chói mắt. Với việc buộc thêm dây cột tóc nhiều màu trên đầu, cả người xem ra ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, văn không văn, võ không võ. Đôi mắt của Vân Quán Ninh sắp bị chọc mù rồi. Người ăn mặc như này, thật sự quá khác loài rồi. Khiến ta liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy người trong đám đông. Nàng cẩn thận suy nghĩ rồi nghiêm túc nói, không biết làm thế nào mà người có thể mặc bộ trang phục nhiều màu sắc như vậy trên người và đi đến đây, tóm lại, không hợp với khí chất của ngươi chút nào. Ngươi thật giỏi. Độc Nhãn Long vừa nghe thấy còn nghĩ rằng Vân Quán Ninh thật sự đang khen hắn ta. Hắn ta cười hì hì, hôm qua bà cô nói, ngài bảo bọn ta hãy trở thành lương dân. Đương nhiên ta phải hết sức phối hợp, nêu gương tốt cho các huynh đệ. Xem hắn ta trở thành lộ dân. Hôm nay ra ngoài cũng không mang theo dao. Chỉ là thường ngày khi đi ra ngoài hắn ta mang theo dao quen rồi, bỗng nhiên bây giờ hai tay trống không và đi trên đường, khiến Độc Nhãn Long cũng có chút không quen. Chỉ cảm thấy tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hắn ta với ánh mắt có chút kỳ lạ. Bà cô, tại sao họ lại nhìn ta như vậy? Độ Nhãn Long hỏi giống như một cục cưng ngoan vậy. Vân Quán Ninh. Có thể họ bị vẻ đẹp trai của người thu hút rồi đấy. Nàng cúi đầu xuống, bước đi nhanh hơn, nàng chỉ hy vọng rằng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Đi cùng với Độc Nhãn Long, nàng cũng không có tự tin nữa rồi. Trước mặt có một quán trà, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Nàng mặc kệ Độc Nhãn Long ở phía sau rất xa. Vừa rồi lần đầu tiên nàng nhìn thấy Độc Nhãn Long, nàng chỉ cảm thấy hôm nay khí chất của hắn ta giống với khí chất bộ trang phục nào đó của huynh đệ Giảo Kim trong game Liên Quân. Nàng không thể nhớ được đã bao lâu không chơi game rồi. Nhưng nàng nhớ rõ tên của bộ trang phục đó là Tình Yêu và Chính Nghĩa. Nghĩ đến bộ trang phục đó, nàng cũng nhớ đến có người từng nói một câu, Tiểu Kim Kim vô cùng gợi cảm và nổi bật, núp trong bụi cỏ trên đường chờ đánh người. Hôm nay cách ăn mặc của tên huynh đệ Độc Nhãn Long, khí chất đó thật sự không thua gì bộ trang phục của Tiểu Kim Kim. Vân Quán Ninh bất lực để chán. Nàng vào quán trà trước và yêu cầu một phòng riêng. Sợ bị người khác phát hiện được mối quan hệ của họ nên Độc Nhãn Long đi rất chậm. Vân Quán Ninh ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cửa sổ, lúc này nhìn thấy hắn ta đang đi trên đường một cách chậm như rùa. Luôn luôn chừng mắt nhìn người đi đường đang tò mò nhìn chằm chằm vào hắn ta, đứa trẻ nhát gan bị hắn ta liếc nhìn một cái đã sợ hãi đến mức khóc oa oa. Trên đường này, bang Hắc Phong đã thu phí bảo vệ con rồi. Không ít người cũng biết đến Độc Nhãn Long hung hãn. Bây giờ nhìn thấy hắn ta ăn mặc như này và đi ra ngoài, mọi người đều tỏ vẻ tò mò. Chỉ cảm thấy rằng có phải hôm nay hắn ta đã uống nhầm thuốc rồi không? Đáng tiếc rằng Độc Nhãn Long không mang theo dao, không có sức mạnh hủy diệt nào, cho nên hắn ta bị đám người vây xem giống như tinh tinh vậy, khiến hắn ta đi lại trong đám đông rất vất vả. Vân Quán Ninh không khỏi nghĩ lại. Nàng để một tên ngu ngốc như vậy quản lý bang Hắc Phong, thật sự là sự lựa chọn sáng suốt sao? Bang chủ này không bình thường như vậy, vậy những thành viên khác của bang Hắc Phong, liệu nào có đủ dùng không? Có một câu nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đám người này của bang Hắc Phong, có người nào bình thường không? Nhưng nàng nghĩ lại, không phải nàng tự buộc mình vào sao? Vân Quán Ninh buồn cười lắc đầu. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng. Chương 451. Mời vào. Vân Quán Ninh vừa nói xong, Độc Nhãn Long mồ hôi đầy đầu đã tiến vào. Hắn ta lau mồ hôi nói, cô nãi nãi, có thể cho ta mượn mấy quan tiền đồng không? Mượn mấy quan tiền đồng? Với Vân Quán Ninh mà nói, lượng từ này quả thật là có hơi xa lạ. Ở thế giới của nàng, đơn vị tiền tệ ít lắm cũng là mấy lạng bạc. Mấy quan tiền đồng này, thật đúng là chưa từng thấy qua. ngươi mượn tiền đồng làm gì? Vừa nói, nàng vừa móc ra một nén bạc, không có tiền đồng, lấy dùng đỡ đi.
Độc Nhãn Long cả kinh, thỏi bạc ư?
Như vậy hơi nhiều quá rồi.
Không có.
Vân Quán Linh nghiêm túc lắc đầu, ngươi cần tiền đồng để làm gì?
Nàng hỏi lại lần nữa.
Độc Nhãn Long gãi đầu, có hơi ngượng ngùng đáp, lúc nãy ta có khiến một đứa bé sợ đến khóc, ta muốn mua mấy viên kẹo dỗ dành nó.
Không ngờ, một tên Độc Nhãn Long nhìn trông có vẻ vạm vỡ hung hăng này lại là một người sống tình cảm.
Vân Quán Linh phất tay nói, đi đi.
Chờ lúc Độc Nhãn Long quay trở lại, sắc mặt đã giãn ra rất nhiều.
Hắn ta tỉ mỉ nói từ chuyện lớn tới nhỏ.
Ví dụ như thời gian mà bang Hắc Phong thành lập, gồm bao nhiêu người, xào huyệt ở chỗ nào, vân vân.
Vân Quán Linh đại khái cũng đã hiểu được một chút rồi, nói theo cách nghĩ của nàng thì
có thể gói gọn trong một câu, không thể để cho bất cứ người nào biết được mối quan hệ của bọn họ, họ sẽ dựa vào tài năng mà khiến bang Hắc Phong càng lúc càng hùng mạnh.
Còn có một chuyện.
Vân Quán Linh đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay người đi gặp cô nương mà tối hôm qua đã thuê người giết người đó, nói với nàng ta là người đã bắt được ta rồi.
Tối nay dắt nàng ta ra ngoài thành gặp ta.
Độc Nhãn Long bộ nói, cô nãi nãi biết nàng ta.
Vân Nhị tiểu thư của phủ Ứng Quốc công.
Vân Quán Linh nở nụ cười, ngươi dám lừa nàng ta không?
Là nàng ta.
Độc Nhãn Long lấy làm kinh hãi, sao cô nãi nãi lại biết là nàng ta?
Nàng ta là muội muội của ta còn không hiểu nàng ta sao?
Vân Quán Linh khịt mũi coi thường.
Độc Nhãn Long hiện tại mới hiểu ra được,
cô nãi nãi này của hắn ta không chỉ là Minh Vương phi, còn là đại tiểu thư con vợ cả của phủ Ứng Quốc công, kỳ thật chính là chị em ruột với Vân Nhị tiểu thư.
Có gì mà không dám chứ?
Độc Nhãn Long vô lại tái xuất, không chút nghĩ ngợi mà đáp, cho dù nàng ta có là ai, đảm đánh cô nãi nãi của bọn ta, Độc Nhãn Long ta sẽ là người đầu tiên giết chết nàng ta.
Không cần giết chết nàng ta, dắt nàng ta tới ngoài thành gặp ta là được rồi.
Vân Quán Linh đã nghĩ xong, sẽ nên cho Vân Đinh Lan một niềm vui bất ngờ như thế nào rồi.
Nàng cầm chén trà lên nhấp một ngụm, mặt mỉm cười.
Nhìn ánh mắt sâu xa đó của nàng, Độc Nhãn Long không khỏi dùng mình một cái.
Độc Nhãn Long hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng sợ một ai.
Nhưng mà người trước mặt hắn ta hiện tại, dù chỉ là một Minh Vương phi mảnh mai, nhưng lại là người đầu tiên khiến hắn ta cảm thấy khiếp sợ.
Sau giờ ngọ, Vân Quán Linh tới Chu Vương phủ tiêm cho Mạc Vĩ.
Bệnh tình của hắn ta đã có chuyển biến tốt rồi, nhưng mà vẫn không chịu đối xử với nàng tốt hơn một chút.
Vân Quán Linh cũng không so đo với hắn ta.
Ngược lại, Trần Bá bận bịu tới lui, một mực cung kính nàng.
Sau khi tiễn nàng xong, Trần Bá lúc này mới bất đắc dĩ khuyên Mạc Vĩ, "Vương gia, sao ngài lại tự dạy vò bản thân làm gì?
Vị Minh Vương phi này, lão nô thấy rất tốt.
Rất tốt thì cũng là vương phi của lão thất, ông cũng đâu thể cưới nàng ta."
Mạc Vĩ thờ ơ đáp.
Mặt Trần Bá đỏ ửng, biến sắc, "Trời ạ vương gia, ngài chỉ chết nô tài rồi.
Cho dù ông ta có lòng muốn cưới, nhưng người đó có thể là Minh Vương phi sao?
Chưa bàn tới chuyện người nhà của Minh Vương phi có đồng tình hay không, chỉ sợ là Minh Vương đã đánh quẻ chân của ông ta trước rồi."
Lão nó chỉ là khuyên nhủ vương gia, đừng mặt nhăn mày nhó với Minh Vương phi nữa.
Dù sao chỉ có nàng ta mới có thể chữa cho vương gia khỏi bệnh, chuyện này quan trọng hơn những thứ khác.
Bản vương nhìn thấy nàng ta đã cảm thấy khó chịu rồi.
Vậy không phải vương gia không nhìn nữa là được rồi sao?
Trần Bá bất lực khuyên, ngài cứ nhắm chặt hai mắt, có quyền không nhìn.
Bản vương không phải người mù.
Chương 452.
Mạc Vĩ hừ nhẹ, nàng ta cứ lượn tới lượn lui trước mặt bản vương, cho dù bản vương có giả vờ ngủ, cũng lại bị nàng ta lượn lờ đánh thức.
Chưa nói tới chuyện Vân Quán Linh còn dùng cái ống tiêm kỳ quái gì đó, tiêm mấy dòng chất lỏng lạnh lẽo vào cơ thể hắn ta nữa. Dù Mạc Vĩ không biết món đồ đó là gì, nhưng mà lại đau đớn đến lạ.
Mấy năm gần đây, hắn ta đã uống biết bao nhiêu là thuốc.
Thái y và đại phu đã thay nhau thì châm hắn ta bao nhiêu lần,
cũng không có đau đớn như thế.
Có thể chứng tỏ, nữ nhân đó rõ ràng là cố tình làm hắn ta đau chết mà.
Trần Bá cũng biết, nam nhân mặc ra ai cũng đều kiêu ngạo.
Vương gia nhà ông ta lúc kiêu ngạo sẽ vô cùng thẳng thắn.
Vương gia, ngài nhìn thử xem, hoàng thượng còn cố ý hạ lệnh bảo Minh Vương phi chữa trị cho ngài đó.
Ông ta tận tình khuyên nhủ, điều đó chứng tỏ trong lòng của hoàng thượng rất thương ngài.
Cho dù Minh Vương phi có không thuận với ngài đi nữa, cũng nhất định sẽ không hại ngài đâu.
Hả?
Mạc Vĩ cười lạnh.
Nữ nhân đó có tính toán gì, bản vương không phải là không đoán được.
Lần trước lúc Vân Quán Linh tới Chu Vương phủ, nàng cũng đã nói rõ ràng rồi.
Nàng với Lao Thất, rõ ràng chính là muốn lôi kéo hắn ta về cùng phe với họ.
Bản vương không tranh đua với đời, cho dù có là con ma bệnh thì cũng vẫn tự do tự tại.
Cho dù có là một con ma bệnh, hắn ta vẫn sẽ là một con ma bệnh tiêu diêu tự tại.
Bọn họ muốn chữa trị khỏi bệnh cho bản vương để bản vương về phe của họ.
Rõ ràng là nhắm vào thế lực của Trần gia ở sau lưng bản vương, muốn khiến ngoại tổ phụ và cứu cứu làm việc cho bọn họ.
Tuy hắn ta quanh năm bị bệnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ta thay điếc mắt mù.
Nhất cử nhất động ở ngoài kia, bất cứ lúc nào hắn ta cũng đều quan tâm tới.
Phía sau đại ca và tam ca có hoàng hậu, nhị ca thì có chủ gia.
Lão thất dù có đức mẫu phi che chở, nhưng mà thân thế của đức mẫu phi xa xôi, lại không phải là vương công quý tộc gì.
Mạc Vĩ yếu ớt hò khan hai tiếng.
Hơn nữa, tuy Vân Quán Linh là nữ nhi của phủ Ứng Quốc công, nhưng có ai mà không biết chuyện của Vân Đinh Lan và Tam Ca chứ?
Bây giờ, chuyện của Vân Đinh Lan và Mạc Hồi Phong đã rầm rộ khắp cả kinh thành rồi.
Ngay cả Triệu Hoàng hậu sau lần mất mặt này cũng đã trốn ở Khốn Linh cung, đóng cửa không ra ngoài.
Chỉ sợ vừa ra khỏi cửa, sẽ bị người khác chê cười chuyện hoàng trưởng tôn.
Đức phi thì vui như được mùa.
Chuyện từ trạng thái đóng cửa không ra ngoài, đến nay lại đi tản bộ khắp cả sáu cung, gặp ai cũng đều nói về câu chuyện cười hoàng trưởng tôn đó.
Triệu hoàng hậu lại không có mặt mũi gặp người khác, hận không thể cắt đứt lưới của Đức Phi được. Sau lưng Lao Thất không có ai cả, vì thế đành tìm tới bản vương. Mặc Vĩ ho khan hai tiếng lại ngừng, ôm ngực nhắm chặt mắt. Hồi lâu sau mới mở mắt ra, sắc mặt có chút rạng rỡ nói, vị trí thái tử này, kiểu gì cũng sẽ không thuộc về tay của Lao Thất đâu. Cho dù bản vương có gia nhập hội, lại hà cớ gì phải gia nhập cùng phe với nó chứ? Đại ca là kiểu ấm áp điềm đạm, nhị ca là công tử bộ tướng ngạnh, nhưng cả hai đều không phải kiểu người hiền lành. Đặc biệt là Tam ca, độc ác hung tàn như nào có ai không biết. Tuy bây giờ Tam ca bị Sa Cơ thất thế, nhưng chỉ cần hoàng hậu còn ở đó một ngày, hắn ta nhất định cũng sẽ có ngày được bỏ lên. Tới lúc đó, kết quả của người đã đối đầu với hắn ta, nhất định sẽ rất thê thảm. Mặc Vĩ khẽ to mày, môi có hơi trắng bệnh, bản vương hà tất phải vì ơn cứu mạng của Vân Quán Ninh, lại phải đền bằng tính mạng của mình. Bản vương có đền mạng cũng không có quan trọng, nhưng mà tuyệt đối không thể liên lụy tới bên phía của ngoại tổ phụ. Nghe thế, Trần Bá cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng vương gia nhà ông ta vẫn luôn bị bệnh nằm ở vương phủ, lại có thể phân tích kỹ càng tình hình ở trong triều như thế. Nhưng mà vương gia, bây giờ kết luận vẫn còn hơi sớm. Trần Bá nhìn Mặc Vĩ bằng ánh mắt sâu xa, theo như lão nô thấy được, Minh Vương nhất định sẽ không thua. Hửm! Sao người lại chắc chắn tới vậy? Còn nhất định sẽ không thua. Mặc Vĩ buồn cười nhìn ông ta, Trần Bá, người già tới hồ đồ rồi phải không? Chương 453. Trần Bá khẽ lắc đầu, vương gia không biết, bên trong Minh Vương phủ có cất giấu thứ gì đó thôi. Trong tay của Minh Vương vẫn còn một lá bài tẩy, có thể nói là giải trừ được mọi vấn đề. Lá bài tẩy? Vẻ mặt Mặc Vĩ biến đổi, lá bài tẩy gì? Nhớ tới lời căn dặn của Vân Quán Ninh, sắc mặt Trần Bá lại khẽ thay đổi, vu ẩn ra, chuyện này lão nổ đã hứa với Minh Vương phi rồi, tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngài được. Ngươi? Mặc Vĩ muốn nói nhưng lại thôi, chỉ liếc mắt nhìn người kia. Lúc trước, Trần Bá là người hầu bên cạnh Trần Quý phi, còn là người hầu lâu năm gắn bó với Trần gia. Mấy năm gần đây, vẫn là ông ta luôn chăm sóc cho Mặc Vĩ. Dĩ nhiên Mặc Vĩ biết, Trần Bá nhất định sẽ không phản bội mình. Cho dù bây giờ Trần Bá có chuyện giấu hắn ta cũng không cảm thấy tức giận, chỉ trầm giọng nói, ngươi tự cân nhắc trong lòng là được rồi, đừng làm ra chuyện gì hại người hại mình. Vương gia yên tâm, vương gia còn không hiểu lão nô nữa sao? Trần Bá nhẹ nhàng lắc đầu, vương gia chỉ cần nhớ tới lời khuyên của nô tài. Minh Vương phi đó chữa trị cho ngài, ngài cần phải phối hợp. Mặt khác, lão nô vẫn khuyên vương gia, cho dù muốn gia nhập phe phái, lựa chọn Minh Vương là quyết định sáng suốt nhất. Tuy rằng Vân Quán Ninh có thể chữa khỏi cho Mặc Vĩ, nhưng mà hắn ta không đứng cùng phe với nàng thì nàng cũng sẽ không giết hắn ta. Nhưng mà hiện tại Trần Bá biết, trong tay Vân Quán Ninh và Mặc Diệp còn có một lá bài tẩy. Vì thế, trong số mấy vị vương gia, lựa chọn Minh Vương là một quyết định đúng đắn. Mặc Vĩ nhờ hẳn sâu vào mắt ông ta, bên trong đáy mắt của hắn ta là một tầng mây đen âm u. Trần Bá, chuyện này đừng nói tới nữa. Cơ thể này của bản vương đã là đèn cạn dầu rồi, cho dù Vân Quán Ninh có chữa trị khỏi hay không. Ngoại tổ phụ đã mời nhiều thần y và đại phu tới rồi, còn có cả thái y ở trong cung, nhưng mà không ai có thể chữa trị khỏi cho hắn ta. Vân Quán Ninh lại là một nữ nhân quá trẻ, làm sao có thể chữa trị cho hắn ta? Bản thân Mặc Vĩ không có ôm hy vọng gì vào y thuật của Vân Quán Ninh. Cho dù bây giờ có chuyển biến tốt, nhưng mà hắn ta nghĩ chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Cho dù Vân Quán Ninh có thể chữa khỏi bệnh của bản vương, nhưng mà bản vương cũng vẫn sẽ giống như trước đây vậy, không màng thế sự. Sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào, cũng không chọn về phe của ai cả. Hắn ta nói rất khẽ. Trần Bá nghe thế cũng không có nhiều lời, không còn cách nào khác chỉ đành gật đầu nói, vâng, vương gia. Mặc Vĩ hiện tại đúng là nói chắc như đinh đóng cột. Không biết chẳng bao lâu nữa trong tương lai, hắn ta sẽ tự vả mặt mình bút bút. Khôn Ninh Cung. Triệu hoàng hậu hôm qua bị hôn mê ở doanh vương phủ đến hôm nay vẫn chưa tỉnh dậy. Mãi cho tới lúc đêm xuống được đưa về Khôn Ninh Cung, sau khi được Dương Thải Y thi châm xong xuôi, bà ta mới từ từ tỉnh lại. Bà ta nằm một chỗ trên giường, miệng lại liên tục rên rỉ. Bà ta rất đau đầu. Triệu hoàng hậu đeo mặt nạ, đưa tay xoa huyệt thái dương, khó chịu không nói nên lời. Trương Ma Ma đứng ở bên giường, ân cần xoa huyệt thái dương cho bà ta. Nương nương, nếu quả thật người thấy khó chịu, có muốn mời thái y tới xem thử không? Xem cái gì chứ? Triệu hoàng hậu hề phải nói, bổn cung hiện tại đã biến thành như vậy rồi, ngươi cũng biết trong cung có bao nhiêu con mắt nhìn ta, có bao nhiêu người ở sau lưng cười cợt bổn cung mà. À tiện nhân Đức Phi đó, hai ngày trước còn bị bệnh không ra nổi cửa. Nghe nói hôm nay đã nhảy nhót tưng bừng, đi khắp toàn bộ cửa cung rồi. Nói tới việc này, Triệu hoàng hậu càng thêm giận, cái miệng ả ta to thế, nhất định là đang cười cợt bổn cung rồi, bổn cung làm gì còn có thể mời thái y tới. Trương Ma Ma biết, Triệu hoàng hậu đang nói sự thật. Nữ nhân trong hậu cung này, đều có chung một tật xấu, nếu có chuyện xấu hổ không dám nhìn mặt người khác, nhất định sẽ trốn biệt trong cung không ra khỏi cửa. Đức Phi trốn tránh vài ngày, bây giờ tới lượt Triệu hoàng hậu trốn. Chương 454. Hôm qua nghe nói Đức Phi còn bị bệnh rất nặng, hôm nay đã dậy sớm đi tới Ngự Hoa Viên cùng với Trương Mama, gặp mặt một đám phi tần đang tản bộ để thỉnh an bà ta. Phi tần trong cung chia làm hai phe, Triệu hoàng hậu một phe, Đức Phi một phe. Dĩ nhiên là với tính cách của Đức Phi như thế, sẽ không ai có thể duy trì được tình bạn với bà ta. Bà ta độc tài thô bạo, còn đanh đá hẹp hòi. Nói chung, nữ nhân trong chốn hậu cung này bình thường dựa dẫm vào Đức Phi, cũng đều đã bị bà ta bóc lột sạch sẽ. Lần này Đức Phi lọt xuống đài, mọi người đều nương nhờ vào Triệu hoàng hậu. Vậy mà còn chưa tới một tháng, các nàng ta lại phát hiện mình đứng sai phe. Từ sau khi Triệu hoàng hậu bị bệnh, đám phi tần này lại đồng loạt ngã về phía của Đức Phi. Sáng sớm hôm nay,
đã bắt đầu tám chuyện ở Ngự Hoa Viên. Trương Ma Ma tận mắt nhìn thấy, cũng chính thai nghe được. Bà ta vốn dĩ không muốn nói chuyện này ra, sợ lại khiến nương nương của mình phiền lòng. Vậy mà ở Khôn Ninh cũng lại có một tiểu cung nữ không quen mặt, đứng dưới chân tường to nhỏ lại với một tiểu cung nữ khác, nói về nội dung mà đám người Đức Phi kia bàn tán. Hiển nhiên, nương nương của bà ta nghe được lại sục sôi lửa giận. Nương nương, người tội gì phải quan tâm tới mấy lời đồn đãi nhảm nhí đó? Trương Ma Ma chần chừ một lúc mới khuyên nhủ. Lời đồn đãi nhảm nhí, lẽ nào là mặt mũi buồn cung không đáng giá? Triệu Hoàng hậu cười lạnh, nhưng không có tỏ ra tức giận, chỉ mệt mỏi mà quét mắt nhìn Trương Ma Ma. Ngươi xem đi, xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng thượng còn không thèm bước tới Khốn Ninh cùng một bước. Á tiện nhân Vân Đinh Lan đó, rồi sẽ có một ngày buồn cung sẽ phải giết chết nó. Nàng tức giận siết chặt hai tay. Lúc trước bà ta đã nuôi hy vọng với Vân Đinh Lan xếp bao, săn sóc nàng ta vô cùng chú đáo. Hôm nay có ý nghĩ muốn giết chết Vân Đinh Lan, trái tim lại vô cùng đau đớn. Đều là do con tiện nhân đó đã hại bà ta vui mừng trong vô ích, còn trở thành trò cười trong cung. Triệu Hoàng hậu tức giận đến run cả người. Trương Ma Ma vốn dĩ định khuyên can, nhưng nhìn thấy sắc mặt của người kia rất tệ, biết được lần này bà ta thật sự là vô cùng tức giận, cho nên cũng không tiếp tục khuyên can nữa, chỉ ủ rột đứng ở một bên. Vì nhiều năm trước đó, Triệu Hoàng hậu vẫn luôn có bệnh nhức đầu. Cơn giận hiện tại khiến đầu của bà ta cứ như là muốn nổ tung, đầu óc quay cuồng không dứt. Ôi trời ạ! Triệu Hoàng hậu lại không nhịn được mà ôm đầu nằm xuống. Thấy thế, Trương Ma Ma vội vàng dặn dò cung nhân mời thái y tới. Nhưng mà Triệu Hoàng hậu lại xoay người, nắm tay người kia mà nói, mời hoàng thượng tới đây, mời hoàng thượng tới đây. Trương Ma Ma chần chừ, lẽ nào mời hoàng thượng tới thì người kia có thể trị khỏi chứng đau đầu của người hay sao? Trương Ma Ma bất đắc dĩ, cũng chỉ đành nghe theo. Mạc Tông Nhiên còn đang nghị sự ở Ngự thư phòng, Mạc Hồi Diên và Mạc Hàn Vũ đang bẩm báo chuyện liên quan tới việc điều tra về Ngũ Quân Doanh. Nhìn thấy Trương Ma Ma, ông tiện tay đuổi về. Trương Ma Ma ra về tay không. Triệu Hoàng hậu thấy Mạc Tông Nhiên không tới, đầu lại càng đau nhức hơn. Ngoại trừ tức giận ra, bà ta còn cảm thấy tủi thân. Dương Thái Y vừa thi châm cho bà ta, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ, "Nương nương, hoàng thượng đang bận chính sự, nói là sau khi hết bận sẽ tới thăm nương nương. Nhưng mà tình hình của nương nương bây giờ không ổn, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện không vui thì đừng nên nghĩ nữa, người không muốn gặp thì đừng gặp. Bệnh đau đầu này của người là bệnh cũ, quanh năm suốt tháng tích tụ nên đủ thành bệnh." Ông ta hết lòng khuyên nhủ, "Nương nương, nếu như người lại không nghe lời khuyên nữa, tương lai về già chỉ e là khó mà vượt qua được." Chương 455. Ông ta đầu đã bạc trắng rồi, chẳng lẽ còn sợ nói thật sẽ bị Triệu Hoàng hậu đánh nữa sao? Nhớ tới đám thái y ở thái y viện kia, mỗi khi nhìn thấy Triệu Hoàng hậu đều không ngừng vung lời lính bợ. Cái gì mà thanh xuân không đổi, nhan sắc vĩnh hằng, rồi còn mặt vẫn luôn đẹp rạng ngời. Gì đó, cũng không thể nghĩ nổi, nhìn Triệu Hoàng hậu đã hơn 50 tuổi, mặt mày nhăn nheo chạy xệ như này, lương tâm của bọn họ làm sao có thể nói ra mấy lời như thế được nữa. Vốn dĩ Triệu Hoàng hậu đã nhức đầu lắm rồi. Nghe Dương thái y nói thêm mấy lời này nữa, đầu lại càng thêm đau nhức. Vào ngay lúc này, người khiến bà ta càng đau đầu thêm nữa đã tới rồi. Trương Ma Ma hoảng hốt chạy vào, "Nương nương, nương nương, xảy ra chuyện lớn hơn rồi." "Có chuyện gì mà người hoảng hốt thế?" Nhìn Trương Ma Ma bị dọa cho mặt mày xanh mét, cứ như đang gặp phải đại địch, Triệu Hoàng hậu cho mày, "Chẳng lẽ có mãnh hổ dã thú đang đuổi ngươi?" "Không chỉ có mãnh hổ dã thú đâu ạ." Trương Ma Ma chạy nhanh quá nên bây giờ đang thở hừng hực. Khi chạy bà ta có một thói quen đó là giơ hai tay lên cao hơn đỉnh đầu. Cho nên vừa nãy khi chạy, nhìn bà ta như là một con tinh tinh đang giơ hai tay lên, trông rất buồn cười. Dương Thái Y không thể nhịn cười, ông ta quay đầu qua một bên cười trộm. Nhưng Triệu Hoàng hậu lại cho rằng Dương Thái Y đang cười nạo bà ta. Bà ta nghiêng đầu nhìn ông ta với vẻ mặt không vui, cười lạnh nói, "Đến cả có là mãnh hổ dã thú, một khi tiến vào Khôn Ninh cung của bổn cung thì cũng sẽ phải ngoan ngoãn thôi." Bà ta còn chưa nói hết thì đã có tiếng của cung nữ truyền đến từ ngoài cổng truyền đến, "Minh Vương phi, người không thể tiến vào đây. Nương nương vẫn còn đang ngủ." "Minh Vương phi, Vân Quán Ninh đến đây sao?" Triệu Hoàng hậu xanh mắt, mấy lời đã chạy ra đến khóe miệng cũng bị nuốt trở vào. "Tại sao không thể vào trong? Không phải là cơ thể của mẫu hậu không phải sao? Bổn vương phi đến đây để chữa bệnh cho mẫu hậu." Giọng nói của Vân Quán Ninh vang vọng ở ngoài cửa. Cuối cùng thì Triệu Hoàng hậu cũng hiểu tại sao ban nay Trương Ma Ma lại hoảng hốt, sợ hãi như vậy. Bà ta khẩn trương nhìn Trương Ma Ma, giọng nói cũng trở nên run rẩy. "Mau, mau đuổi tiểu tiện nhân kia đi cho bản cung." Lần trước chính Vân Quán Ninh là người làm cho bà ta tức giận đến mức ngất xỉu. Bản lĩnh chọc người ta chết ngất mà không đền mạng của Nu Chín bà ta vẫn còn có ấn tượng sâu sắc, cảm giác cứ như mới là ngày hôm qua. Hôm nay bà ta còn đang bị bệnh, nếu chẳng may mà tiểu tiện nhân này ra tay vô tình, trực tiếp chọc bà ta tức chết thì cái vị trí hoàng hậu này nhất định sẽ rơi vào tay Đức Phi. Bà ta không thể để bọn họ được như ý. Đáng tiếc, Trương Ma Ma còn chưa tới kịp đứng dậy thì đã thấy Vân Quán Ninh đã hai tay chắp sau lưng tiến vào trong. Trên mặt nàng treo một nụ cười, ung dung tự tại cứ như đang bước vào cửa lớn của nhà mình. Sau lưng nàng còn có một đám người đang lao nhao. Tất cả đều là cung nhân của Khôn Ninh Cung. Từ cung nữ thiếp thân của Triệu Hoàng hậu Viên Ương, đến cung nữ canh cửa, mấy tiểu thái giám, cung nữ vẩy nước quét nhà của Khôn Ninh Cung đều đứng ở đó. Nhưng cả một đám người đông như vậy sao lại không có một hai dám ngăn cản Vân Quán Ninh? Triệu Hoàng hậu tức giận đến mức trán nổi hết gân xanh. Cút ra ngoài hết cho bốn cung. Vân Quán Ninh xoay người, nghe thấy không, mẫu hậu bảo tất cả các ngươi lăn ra khỏi đây kìa. Lúc nãy bổn vương phi đã khuyên các ngươi rồi,
thân thể của mẫu hậu thân khó chịu, cần phải tĩnh dưỡng, một mình bổn vương phi đến là được rồi, các ngươi lũ lượt kéo nhau đến đây chỉ làm mẫu thân cảm thấy ngột ngạt hơn thôi. Triệu hoàng hậu, bổn cung bảo cả người nữa đó. Đám cung nhân đồng loạt lui ra ngoài, chỉ có Vân Quán Ninh là vẫn đứng tại chỗ bày ra vẻ mặt vô tội. Chương 456. Mẫu hậu, con dâu được phụ hoàng phân phó đến đây để chữa bệnh cho mẫu hậu. Nàng không thèm để mà tiến lên, nếu con mà cử trở về như vậy, phụ hoàng nhất định sẽ trách tội con dâu. Đánh chết người càng tốt. Ở trước mặt Vân Quán Ninh, Triệu hoàng hậu không cần phải duy trì cái sĩ diện hao và khí chất tao nhã của một hoàng hậu. Vân Quán Ninh vẫn chẳng quan tâm, sao mẫu hậu có thể nói như thế? Không phải người đã ba lần bảy lượt sai Trương Ma Ma đi mời phụ hoàng tới đây sao? Phụ hoàng đang rất bận điệu. Nàng chậm rãi tại ngồi xuống một bên, huống hồ phụ hoàng cũng nói rồi, ông ấy cũng đâu có biết chữa bệnh. Mà cho dù người có mời phụ hoàng tới, cũng không có tác dụng gì. Nơi này của bản cũng đã có Dương Thải Y Y, không cần người phải đến đây mèo khóc chuột. Triệu hoàng hậu cắn răng, vừa nhìn thấy Vân Quán Ninh là bà ta lại đau đầu, máu tươi ở khắp cơ thể bắt đầu dồn hết lên não. Con dâu thật lòng quan tâm mẫu hậu mà. Vân Quán Ninh lắc đầu, phụ hoàng nói, Dương Thải Y là đồ ăn hại. Đồ ăn hại Dương Thải Y Y. Ông ta vô tội mà. Từ hôm qua đến hôm nay mà chứng đau đầu của mẫu hậu vẫn không thuyên giảm, có thể thấy được y thuật của ông không tinh. Cơ ngày nào ông cũng ăn nó dồn hết xuống chân rồi hả? Cũng không biết mấy lời này có thật là lời của Mạc Tông Nhiên không hay là Vân Quán Ninh giả vờ đó là lời của Mạc Tông Nhiên để chế nhạo Dương Thái Y. Nhưng mà Dương Thái Y vẫn cảm thấy hoàng thượng là một người ưu nhã tôn quý, người sẽ không nói ra mấy câu thô thiển như thế. Ông ta rất muốn đáp lại rằng, Minh Vương Phi, đêm hôm qua người còn tiến vị thần bệ mà. Lúc đó thái độ của Vương Phi đầu phải như thế này. Sao mà mới qua một đêm Vương Phi đã trở mặt không nhận người nữa vậy? Nếu y thuật của Dương Thái Y không giỏi, vậy thì con dâu sẽ khám cho người. Nói xong Vân Quán Ninh lấy mấy cái kim vừa dài vừa dày từ trong tay áo ra. Mặc dù bảo là ngân châm, kim bạc, nhưng rõ ràng nó là kim thép mà. Cây kim kia vừa dài vừa thô, độ dày phải bằng một cây búa, nhìn chẳng thấy giống ngân châm một chút nào. Triệu hoàng hậu trợn tròn cả mắt lên. Trong ống tay áo của Vân Quán Ninh quả nhiên là cái gì cũng có. Lần trước nàng trực tiếp lấy ra một cái bản tính từ bên trong đó, dùng xong lại tùy tiện nhét nó vào trong tay áo, nhét thế nào mà nhìn không thể thấy được. Hôm nay lại mang ra một cái ngân châm to khủng bố, cũng không biết làm sao nàng có thể nhét nó vào trong tay áo. Thấy Vân Quán Ninh cầm cây chậm lớn đó tiến lại gần, Triệu hoàng hậu bị dọa đến mức cứng hết cả đầu lưỡi. Đó là cái gì? Bà ta hỏi bằng chất giọng run rẩy. Vân Quán Ninh, người giỏi lắm, người đang muốn mưu sát bạn cung sao? Vân Quán Ninh dừng bước, trừng mắt nhìn bà ta, lời này của mẫu hậu là thế nào? Con dâu chỉ có ý tốt muốn châm cứu cho người thôi. Sao bây giờ lại biến thành mưu sát người rồi? Có ai lại châm cứu giống như ngươi? Triệu hoàng hậu gào thét, ngươi nhìn cây châm trong tay Dương Thái Y đi xem châm của người ta thế nào, còn châm của người thì sao đi? Vân Quán Ninh cúi đầu nhìn cây châm khổng lồ của mình. Ha ha ha, thật ngại quá, mẫu thân, con cầm nhầm châm. Nàng vội vàng cất cây châm khổng lồ đi, vừa tìm kiếm ở trong ống tay áo vừa giải thích, cây châm kia cũng là dùng để chữa bệnh, nhưng mà là dùng cho bò. Triệu hoàng hậu, cứu mạng. Một cơn tức nghẹn lại bên trong cổ họng, không thể đi ra mà cũng không thể nuốt vào, bà ta sắp chết rồi. Đồ tiểu tiện nhân vô lễ này. Bà ta đường đường là hoàng hậu thế mà thử tiện nhân này dám mang một cây châm to bự dùng cho châu bò để chữa cho bà ta. Còn nói là cầm nhầm. Rõ ràng là đang muốn chọc bà ta tức chết. Ngươi đang đánh đồng bổn cung với châu bò đấy à? Triệu hoàng hậu dùng tay vuốt vuốt cổ họng, cơn tức giận mới tạm thời bị ép xuống, bà ta nhìn chằm chằm Vân Quán Ninh bằng ánh mắt căm hận, cả người đang hơi run rẩy. Có thể thấy bà ta đã bị chọc giận. Mẫu hậu bất giận, đều là lỗi của con dâu. Vân Quán Ninh thành khẩn nhận lỗi, nếu sớm biết mẫu hậu sẽ tức giận như vậy, con dâu có cầm sai thì cũng nên cầm châm dùng cho lợn, loại châm đó cũng khá là nhỏ. Dương Thái Y đứng ở bên cạnh mà ngạc nhiên đến ngây người. Đúng là không có cái gì Minh Vương phi không dám nói. Trương Ma Ma trợn mắt tròn lên, Triệu hoàng hậu thì sử sốt. Sau khi hoàn hồn, Triệu hoàng hậu ôm ngực, ghé vào bên giường nôn ra một vũng lớn máu. Nương nương. Trương Ma Ma như người mới từ tỉnh lại trong động, bà ta hét lên một tiếng, từ chỗ Vân Quán Ninh chạy tới, vươn một thanh đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của Triệu hoàng hậu. Vân Quán Ninh yên lặng lấy ngân châm ra, mẫu hậu, con dâu sẽ châm cứu cho người. Triệu hoàng hậu cố gắng dùng sức lực toàn cơ thể để nói ra một chữ, cút. Chương 457. Thấy Triệu hoàng hậu cố ý không cho mình trị liệu, Vân Quán Ninh lập tức rời khỏi đó. Nàng chạy về ngự thư phòng, nước mắt lưng tròng tố cáo, phụ hoàng, mẫu hậu đang còn có thể lớn tiếng đuổi con đi kia kìa. Làm gì có chuyện ốm không xuống giường được chứ? Thật sao? Mạc Tông Nhiên nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi của nàng, không phải là ngươi không sợ trời không sợ đất à? Sao lại bị nàng ấy đuổi đi như thế? Bình thường nha đầu này còn đại náo được cả thiên cung cơ mà nhỉ? Nhưng đó là mẫu hậu mà. Làm sao con dâu dám không nghe lời mẫu hậu được? Vân Quán Ninh lại càng khóc to hơn, nàng quỳ xuống, vẫy vẫy cái khăn tay sau đó bắt đầu ôm chân ôm khóc, phụ hoàng. Con dâu có ý tốt muốn chữa bệnh cho mẫu hậu, nhưng con đâu có đoán trước được rằng mẫu hậu sẽ chửi con trước mặt Dương Thái Y như thế. Cho dù con dâu không tốt thì vẫn là người đại diện cho thể diện của vương gia. Sau này con dâu phải lăn lộn ở trong hậu cung này thế nào đây? Nàng nháy mắt ra hiện cho Dương Thái Y, diễn, tiếp tục diễn cho ta. Cái tốc độ trở mặt này còn nhanh hơn cả tốc độ lật bánh tráng. Có đúng không, Dương Thái Y? Mạc Tông Nhiên liếc mắt về phía ông ta. Dương Thái Y liền vội vàng tiến lên, nói, hoàng thượng, quả thật là hoàng hậu nương nương đã đuổi Minh Vương phi cút đi, nhưng mà ông ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Vân Quán Ninh ngắt lời, phụ hoàng, con dâu không có lừa gạt người đúng chứ? Mẫu hậu thật sự đã đuổi con dâu cút đi. Mạc Tông Nhiên để chán. Những thứ ông sợ nhất chính là Vân Quán Ninh quỷ, với khăn tay, ôm chân và khóc lóc. Mỗi lần nàng tới ngự thư phòng tố cáo đều là như thế này, trình tự ông đã thuộc lòng hết cả rồi. Ngươi đứng dậy đi cái đã. Ông hơi nhích nhích cái chân. Nhưng Vân Quán Ninh vẫn bám lên chân ông như một món đồ trang sức, con dâu không đứng dậy nổi. Hôm nay mặt mũi bị ném ở hậu cung mất rồi, sau này làm sao còn có thể ra ngoài gặp người khác được đây? Kỹ xảo diễn xuất tài tình làm cho Dương Thái Y cảm thấy mặc cảm. Vậy ngươi muốn làm gì? Mạc Tông Nhiên hỏi một cách bất đắc dĩ. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì nha đầu thối này đã bị ông chặt thành thịt muối từ lâu rồi. Vân Quán Ninh vẫy vây tay, ra hiệu cho Mạc Tông Nhiên túi người xích lại gần mình, sau đó thì thầm mấy câu. Mạc Tông Nhiên hơi do dự. Phụ hoàng, người đang thiên vị mẫu hậu đúng không? Vân Quán Ninh đang vừa chất vấn vừa uy hiếp, nếu người mà thiên vị cho mẫu hậu thì con sẽ chạy đi mách với mẫu phi rằng, phu thê hai người hợp tác để bắt nạt con. Phu thê hai người mà nàng nói ở đây là Mạc Tông Nhiên và Triệu Hoàng hậu. Mạc Tông Nhiên đau đầu, được, chấm đồng ý với ngươi. Lúc này Vân Quán Ninh mới vui mừng hớn hở đứng dậy. Nàng nhét cái khăn tay vào trong ngực, sau đó phủi bụi trên váy mà không hề ngại ngùng chút nào. Khi nãy vẫn còn khóc lóc thảm thiết mà bây giờ đã cười tươi rói được rồi, phụ hoàng, con dâu không quấy rầy người nữa, con đi thăm mẫu phi đây. Nghe nàng nói muốn đi gặp Đức Phi, Mạc Tông Nhiên lại căng thẳng, ngươi sẽ không đâm sau lưng chấm đâu đúng không? Ví dụ như cái chuyện nàng sẽ đi tố cáo với Đức Phi mà nàng vừa nói. Không có chuyện đó đâu ạ. Quan hệ giữa con và phụ hoàng mà người còn phải hỏi thế sao? Chẳng lẽ người không tin con? Chương 458. Vân Quán Ninh vô lên vai ông, huynh đệ, hãy tin tưởng ta. Chấm đánh chết ngươi. Mạc Tông Nhiên giơ chân đập nàng. Vân Quán Ninh giống như là một con châu chấu, thoát một cái đã nhảy đến bên cạnh cửa, phụ hoàng, người chớ tức giận. Nóng giận có hại cho cơ thể. Hôm khác con dâu sẽ lại đến tìm người. Cút. Mạc Tông Nhiên nắm lấy cái mũ trên đầu Dương Thái Y, ném mạnh về phía cánh cửa, ai là huynh đệ của ngươi chứ? Mặc dù Dương Thái Y chưa tới 60 tuổi, nhưng bởi vì thức đêm nhiều năm, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật nên chẳng mấy chốc đã chọc đầu. Trên đỉnh đầu vừa thấy hơi mát mát là cái mũ của ông ta đã bay luôn ra ngoài cửa. Dương Thái Y đưa thay sờ cái đầu chùi lủi của mình, chạy đến bên cạnh cửa nhặt mũ về. Ông ta dở khóc dở cười. Đấu đá nhau cái kiểu gì mà lại đi ném cái mũ của ông ta như thế? Mạc Tông Nhiên tức giận, ông ngồi xuống một bên. Dương Thái Y, ngươi tới đây làm gì? Dương Thái Y, hoàng thượng, không phải là người gọi vị thần đến đây sao? Ôi, chấm bị nha đầu kia chọc tức đến mức hồ đồ mất rồi. Mạc Tông Nhiên ngồi thẳng người dậy, hít thở sâu một hơi. Lúc này ông mới bình tĩnh trở lại. Ngươi hãy nói rõ ràng cho chấm nghe về chuyện Vân Đinh Lan giả vờ mang thai. Vĩnh Thọ Cung. Vân Quán Ninh điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi tiến vào trong điện. Nàng cứ tưởng rằng chỉ có một mình Đức Phi ở trong điện, ai ngờ vừa vào đến cửa thì. Hay lắm. Bên trong điện có mười mấy phi tần đang ngồi rất chỉnh tề. Khi nghe thấy tiếng bước chân của nàng, mười mấy phi tần này đều đồng loạt quay đầu lại nhìn nàng. Vân Quán Ninh do người ra, hello, chào mọi người. Chúng phi tần, ba. Vân Quán Ninh phát hiện ra một sự thật là ngoại trừ Đức Phi đang ngồi phía trên kia thì nàng không nhận ra một người nào hết. Bên trong hậu cung, ngoại trừ Triệu Hoàng hậu, Đức Phi và Tôn Đáp Ứng đã không còn nữa thì nàng không quen một hai khác trong số ba ngài giai lệ của Mạc Tông Nhiên. Minh Vương Phi là quý nhân ngồi bên phải Đức Phi, bà ta đứng dậy nói, ta vẫn luôn cảm thấy Minh Vương Phi là một người tài giỏi. Nhưng khổ nỗi là từ xưa đến nay vẫn chưa có cơ hội để mà nói chuyện với người một chút. Vân Quán Ninh cười khách sáo. Tỷ tỷ à, ngươi là ai? Liêu Thần ở phía đối diện thấp giọng cười nói, mấy tỷ muội chúng ta thật sự rất ngưỡng mộ Đức Phi nương nương. Ở trên dưới cả cái lục cung này, nương nương là người có phúc nhất đó ạ. Không những được hoàng thượng chuyên sung nhiều năm mà con sinh được cả nam lẫn nữ. Giọng của Liêu Tần dễ nghe, lời nói cũng rất êm tai, đến cả con dâu của người cũng duyên dáng và có tính cách thú vị. Cái phúc phần này tỷ muội chúng ta có ước cũng không thể có được. Rõ ràng là Đức Phi rất thỏa mãn khi nghe mấy lời này. Bà khoát tay, các vị tỷ muội cũng đừng tự coi nhẹ mình. Tương lai mọi người cũng sẽ như vậy. Trên mặt Vân Quán Ninh không có biểu cảm gì hết, nhưng trong lòng nàng đang âm thầm mắng, dối trá. Những phi tần này người già nhất thì có lẽ là hơn 40, những người trẻ hơn thì khoảng hơn 30 tuổi. Những người mới tiến cung thì lại còn trẻ hơn nữa, từ khi vào cung đến nay bọn họ vẫn chưa thể ôm chân Đức Phi. Những phi tần này đều là những người đứng về phe Đức Phi trong những năm gần đây. Chương 459. Đã nhiều năm như vậy nhưng Mạc Tông Nhiên đều chưa từng sủng hạnh bọn họ. Chẳng lẽ là để đó để sau này thị tẩm? Những năm gần đây còn chưa thể sinh con, sau này còn có thể sinh nữa hay không? Hơn nữa, Đức Phi, Triệu Hoàng hậu sẽ để cho bọn sinh con sao? Đối diện với những ánh mắt đầy từ ái đang nhìn về phía mình, Vân Quán Ninh chỉ khách sáo tiếp tục mỉm cười giả dối. Thấy nàng có lời muốn nói, Đức Phi lập tức đuổi cả đám tỷ muội lâu năm này đi, bà còn hẹn bọn họ ngày mai sẽ tiếp tục đến Vĩnh Thọ Cung để bàn chuyện trên trời dưới đất. Về chuyện bọn họ bàn trời đất gì thì cũng không phải là Vân Quán Ninh không biết. Người mà bọn họ đang bàn tán là người vừa mới bị nàng làm cho tức đến mức hộc máu. Sau khi chúng phi tần rời đi, Đức Phi mới cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng, bà ta vừa mở miệng là đã lập tức khen nàng, Ninh Nhi, sự tích anh dũng của người ngày hôm nay bổn cung đã nghe nói. Vân Quán Ninh lơ ngơ, mẫu phi, sự tích anh dũng gì vậy ạ? Cái nha đầu này.
hôm nay người cố ý thay bổn cung xả giận đó thôi. Mẹ chồng nàng dâu chúng ta một lòng, ngươi còn tưởng rằng mẫu phi không biết sao? Đức phi nhìn nàng đầy vẻ oán trách, rồi còn nở nụ cười tự ái. Vân Quán Ninh càng không hiểu gì. Lúc này Lý Ma Ma đang đứng bên cạnh mới cười rồi giải thích, nương nương đã biết chuyện hôm nay Vương phi đến Khôn Ninh cung. Vân Quán Ninh vẫn duy trì nụ cười giả dối trên môi. Mẫu hậu không cần phải khách sáo. Đức phi nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, bây giờ người đến đây gặp bốn cung là có chuyện gì? Vân Quán Ninh cũng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Động tác nâng chén trà và vắt chéo chân của mẹ chồng nàng dâu nhà này đúng là giống nhau như lúc. Không hổ là mẹ chồng nàng dâu, không phải người một nhà thì không vào cùng một cái cửa. Lý Ma Ma cảm khái ở trong lòng. Vân Quán Ninh đặt chén trà xuống, sắc mặt nàng dần trở nên nghiêm túc, "Mẫu phi, con thực không dám giấu giếm. Hôm nay con dâu tiến cung vì có một chuyện muốn nhờ người." "Có chuyện gì?" Đức phi nhíu mày, "Tốt nhất là chuyện mà bản cũng có thể làm được." "Mẫu phi yên tâm, con dâu sẽ không làm khó ngươi." Vân Quán Ninh hít sâu một hơi, hạ thấp giọng hỏi, "Con dâu chỉ muốn hỏi một chút, tại sao Thái hậu nương nương đến hành cung dưỡng bệnh lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hồi cung?" "Thái hậu sao?" Không biết nàng đột nhiên hỏi vấn đề này làm cái gì. Ánh mắt của Đức phi lóe lên một cái, đang yên đang lành, sao người lại hỏi về Thái hậu? Theo ký ức của nguyên chủ thì Thái hậu đối xử với nàng không tệ. Lý do là vì Thái hậu xuất từ Cố gia. Nhưng không phải là Cố gia bây giờ mà là một chi ngày xưa của Cố gia. Cố gia bây giờ là chi chính, Thái hậu và Cố Bá Trọng cũng gần như là đường tỷ đệ. Chi đó bây giờ không còn chỗ đứng, đã xuống dốc không phanh. Quan hệ của hoàng thất và Cố gia là không thể nào chặt đứt được. Mặc Tông Nhiên không phải con thân sinh của Thái hậu nhưng lại rất kính trọng bà ấy. Chương 460. Nghe nói năm đó Thái hậu rất coi trọng Cố thị, có ý muốn tứ hôn cho bà ấy và Mặc Tông Nhiên. Những năm đó cô thị lại yêu Vân Chấn Tung đến chết đi sống lại, không muốn gả cho Mặc Tông Nhiên. Chuyện này đến đó là coi như thôi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm yêu thương mà Thái hậu dành cho Vân Quán Ninh. Nếu không thì Vân Quán Ninh ngang ngược làm loạn như thế đến bây giờ còn có thể sống yên ổn ở kinh thành chắc. Trước đây nàng tìm mọi cách muốn tự tử nhưng cũng không có ai thật sự dám làm gì nàng bởi vì có Thái hậu che chở. DN. Cũng bởi vì như thế nên Đức phi, người bị Thái hậu làm khó dễ nhiều năm mới chán ghét người con dâu Vân Quán Ninh này như thế. Về sau Vân Quán Ninh bị cấm túc ở Thanh Ảnh viện 4 năm, Thái hậu cũng xuất cung đi hành cung dưỡng bệnh. Cách đây một thời gian bà ấy có về kinh thành một chuyến và gặp được Mạc Diệp. Cũng chính vào ngày hôm đó, Mạc Diệp đã bị Thái hậu cờ trách, sau đó hắn mới nổi giận đùng đúng chạy đến Thanh Ảnh viện để tìm Vân Quán Ninh tính sổ. Cũng không ngờ là hắn lại gặp được Viên Bảo đang bị mắc kẹt trong một cái lỗ trên tường. Nếu là ngày đó hắn đến gặp Vân Quán Ninh trước, không biết đến sự tồn tại của Viên Bảo, thì có lẽ đến bây giờ Vân Quán Ninh còn bị cấm túc Thanh Ảnh viện. Đôi khi vận mệnh lại biến đổi thất thường như vậy. Bỗng dưng ta lại nhớ lại một ít chuyện. Vân Quán Ninh đưa tay lau nước mắt, Thái hậu nương nương đối xử với ta rất tốt. Lúc trước ta bị cấm túc thì không nói, nhưng bây giờ ta đã được tự do rồi, vậy tất nhiên phải đi diện kiến Thái hậu nương nương. Húng chi cũng không biết bệnh của Thái hậu bây giờ thế nào rồi, ta phải tự đi khám cho bà ấy một chuyến. Hôm qua nàng bịt mắt nhưng không thành, không thể lừa gạt Vân Đinh Lan, ngược lại còn bị mắng cho một trận. Vân Quán Ninh lập tức tính toán sẽ biến mất một đoạn thời gian, để Vân Đinh Lan buông lòng cảnh giác. Cho nên đi thăm Thái hậu là một chuyện khá là hợp lý. Nghe thấy nàng nhắc đến Thái hậu, sắc mặt của Đức phi lập tức trở nên không dễ chịu. Những năm gần đây cậy việc Mặc Tông Nhiên chuyên sủng, tính tình của bà ấy ngày càng không biết chừng mực. Cho nên Thái hậu đã chán ghét bà nay còn ghét hơn. Trước đây Trần Quý phi là người Thái hậu dùng để kiềm chế Triệu hoàng hậu. Về sau Thục phi cũng là người Thái hậu dùng để kiềm chế Triệu hoàng hậu và Đức phi. Không nói đến chuyện bà ấy ở trong bóng tối lén lút làm đủ chuyện để ngáng chân Đức phi rồi châm ngòi ly gián bà và Mặc Tông Nhiên, làm bao nhiêu bất lợi cho Đức phi. Cho nên Đức phi thực sự không có cảm tình gì đối với Thái hậu. Vậy con cứ đi là được, đến đây hỏi ta làm gì? Bà chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, sắc mặt không đẹp đẽ chút nào, giọng nói cũng không mấy dễ chịu. Lý Ma Ma không ngừng nháy mắt với Vân Quán Ninh, "Vương phi đừng đề cập đến chuyện của Thái hậu nương nương nữa." Vân Quán Ninh làm sao biết được là Đức phi và Thái hậu có một quá khứ không lấy gì làm vui vẻ. Thấy sắc mặt của bà không tốt, nàng cũng không để ý, chỉ nói, "Lâu rồi con dâu chưa được gặp Thái hậu nương nương, cho nên con không rõ Thái hậu yêu thích cái gì. Con vừa nghĩ thế liền muốn đến hỏi mẫu phi, xem Thái hậu thích ăn cái gì, để con dâu mang cho bà ấy một chút đồ từ kinh thành qua." Chương 461. Sau khi nàng chiếm lấy cơ thể này, không biết nguyên nhân là do hồn phách bị từ chối hay thế nào. Tóm lại thì ký ức của nguyên chủ đã ngày càng mơ hồ đi. "Đức phi, ngươi thật hiếu thuận." Bà lạnh lùng nói. "Sao chưa từng thấy Vân Quán Ninh đi nghe ngóng xem bà thích ăn cái gì, để cố ý làm cho bà ăn. Mà nàng lại quan tâm đến Thái hậu như thế, đây không phải là đang cố ý đánh vào mặt bà hay sao?" Trong lòng Đức phi cảm thấy hơi chua chua, cảm giác rất khó chịu. "Đa tạ mẫu phi khích lệ." Vân Quán Ninh cũng thuận theo mà cười cười. Sợ là Đức phi sẽ nổi giận ngay tại đây nên Lý Ma Ma phải vội vàng hòa giải. "Vương phi, nghe nói thứ mà Thái hậu nương nương thích ăn nhất là rượu nhượng bánh trôi. Nhưng đây đã là chuyện từ mấy năm trước rồi, nô tỳ cũng đã lâu lắm rồi không gặp Thái hậu nương nương. Rượu nhượng bánh trôi. Vậy hôm nay ta lập tức phải trở về tự mình làm một mẹ, ngày mai sẽ mang đến cho Thái hậu." Vân Quán Ninh mỉm cười đứng dậy, "Mẫu phi, con dâu cáo tử." "Ừm." Đức phi hừ một tiếng, bà đưa mắt nhìn nàng bước ra ngoài cửa, sau đó mới liếc mắt nhìn Lý Ma Ma, "Cái đồ già cả này, người thấy mặt bản cũng bị đánh còn chưa đủ đau đớn hay sao? Ngươi nói chuyện đó cho nó biết làm cái gì?" "Nương nương, nô tỳ biết nương nương không dễ chung đụng với thái hậu. Lý ma ma bất đắc dĩ nói, nhưng là vương phi là cháu dâu của thái hậu nương nương, lại còn có quan hệ máu mủ, không thể vì chuyện của nương nương và thái hậu mà liên lụy đến tử tôn hậu bối. Còn nữa, nô tỳ nghĩ thầm, mặc dù bây giờ thái hậu nương nương nói là đi hành cung dưỡng bệnh, nhưng đây cũng chỉ là lời nói cho người ngoài nghe. Thật ra nô tỳ hiểu rõ tại sao thái hậu đi hành cung nhiều năm như thế, một mực không muốn hồi cung. Lý ma ma véo lông mày đã ngả màu hoa râm, hoàng thượng xưa nay hiếu thuận, người vẫn luôn nghe theo ý kiến của thái hậu nương nương. Thái hậu vốn rất cưng chiều vương phi, nếu lần này vương phi lấy lòng được thái hậu thì cũng có lợi cho vương gia. Nghe bà ta nói như thế, lửa giận trong lòng đức phi đã nguội đi một chút. Nó còn cần phải lấy lòng thái hậu sao? Từ xưa đến nay thái hậu vẫn luôn yêu thương nó. Bà ấy hử nhẹ một tiếng. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng bà vẫn thấp giọng nói, không phải là thái hậu còn thích ăn bánh khoai lang tím đường đâu à? Ngươi lập tức phân phó nhà bếp làm nhiều một chút đi. Dựa theo khẩu vị của thái hậu mà làm, nhiều đường nâu một chút, thái hậu thích ăn ngọt. Sau đó đưa ra ngoài cùng trong đêm nay để Ninh Nhi mang đến hành cung. Vẻ mặt của bà hơi mất tự nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nương nương, người nói năng chua ngon nhưng tấm lòng lại mềm mại. Đến cả hoàng hậu cũng không có quan tâm đến thái hậu như nương nương. Ngoài miệng thì nương nương nói mình ghi hận thái hậu, nhưng trong lòng vẫn rất hiếu thuận. Bản cũng chỉ nghĩ là một mình lao thái bà ở hành cũng rất cô đơn, chứ không hề có ý tứ gì khác. Đức phi mạnh miệng, những năm gần đây bà ấy đối xử với ta thế nào ngươi cũng thấy, sao bổn cung lại phải hiếu thuận với bà ấy? Nương nương. Lý ma ma lời còn chưa nói hết lời đã bị đức phi chen ngang, bảo người đi thì người cứ đi đi, đồ ra cả này, sao hôm nay người lại nói nhiều thế? Chương 462. Vâng, nô tỳ đi liền đây. Lý ma ma cười cười đi ra ngoài. Làm sao bà ta có thể không biết tính tình của chủ tử nhà mình được chứ? Nếu bà ấy không thật sự hiếu thuận với thái hậu, thì mắc mơ gì lại nhớ kỹ khẩu vị của thái hậu như vậy? Những năm gần đây, mặc dù rất ít khi đức phi nhắc lên thái hậu, nhưng là Lý ma ma biết rõ hơn bất cứ ai rằng, trong nội tâm, bà ấy vẫn luôn nhớ đến thái hậu. Nếu không thì những năm gần đây bà ấy cũng sẽ không thỉnh thoảng sai người mang đồ ăn đến hành cung cho thái hậu. Đến cả hoàng hậu cũng không có tâm như người đâu. Cũng vì lý do đó nên hoàng thượng mới có thể chuyên sủng nương nương nhà mình nhiều năm như vậy. Bà ấy rất giống Minh Vương phi, nếu nhìn bề ngoài thì sẽ nghĩ rằng tính tình bà ấy cởi mở, trong cung không sợ trời không sợ đất, nhưng kỳ thật mẹ chồng nàng dâu bọn họ, cả hai người đều là mặt lạnh tim nóng. Hai mắt của hoàng thượng giống như là hỏa nhãn kim tinh. Đêm hôm đó, khi Vân Quán Ninh vừa mới làm xong rượu nhưỡng bánh trôi thì Lý Ma Ma liền tới. Thấy bà ta mang bánh khoai lang tím đường đỏ đến đây, nàng lập tức hiểu ra đây là đồ mà đức phi muốn đưa cho thái hậu, nàng mỉm cười nhận lấy. Mặc Diệp đã biết nàng muốn đi thăm thái hậu nhưng hắn cũng không ngăn cản. Hắn hiểu được là thái hậu yêu thương Vân Quán Ninh, đối xử với nàng như là cháu gái ruột. Hôm sau, trời mới vừa sáng, Mặc Diệp đã vào chiều trước, hắn còn dặn Vân Quán Ninh trên đường phải cẩn thận. Đệ Như Ngọc ở lại đó rồi phân phó hắn ta hộ tống Vân Quán Ninh đi hành cùng với Như Yên. Sau khi đưa Viên Bảo về Cố gia, Vân Quán Ninh lập tức dẫn theo Như Yên và Như Ngọc lên xe ngựa tiến về phía hành cung. Khoảng cách từ kinh thành đến hành cung khá là xa xôi, đêm nay Vân Quán Ninh muốn quay về cũng không kịp. Buổi sáng phải thật vất vả mới có thể thuyết phục Viên Bảo đồng ý, đêm nay nó sẽ ngủ cùng với phụ thân giả. Vân Quán Ninh nóng lòng muốn nhanh chóng về nhà, nên cũng muốn mau chóng được gặp thái hậu. Tại trong trí nhớ của nàng, thái hậu giống như là tổ mẫu ruột của mình vậy. Sau khi đi hết đường lớn, nàng rẽ vào một con đường mòn chỉ cho một chiếc xe ngựa đi. Đi đường mệt mỏi, một nắng hai sương. Cuối cùng vào khoảng giờ hơi, bọn họ đã đến hành cung. Thái hậu vốn không biết rằng Vân Quán Ninh sẽ tới, đến lúc cửa lớn của hành cung bị người ta gõ đùng đùng, thị vệ cánh cửa nhìn thấy người tới đúng là Vân Quán Ninh thì mới vội vàng đi báo cáo cho Vương Ma Ma ở bên cạnh thái hậu. Vương Ma Ma đã nghỉ ngơi rồi. Khi bà ta nghe tin Vân Quán Ninh đến đây thì vừa mừng vừa sợ đứng lên từ trên giường. Bởi vì lấy quá mức kích động nên cúc áo trước ngực bị gài sai mất một cúc. Vương Ma Ma quần áo không chỉnh tề chạy ra ngoài cổng, Minh Vương phi. Quả nhiên là Minh Vương phi. Vương Ma Ma. Vân Quán Ninh mỉm cười chào bà ta một tiếng. Vương Ma Ma lập tức kích động đến rơi lệ. Vội vàng nắm tay nàng dẫn vào bên trong, mấy năm rồi không gặp, bây giờ Vương phi đã gầy gò hơn rất nhiều. Nếu thái hậu mà thấy, nhất định người sẽ đau lòng. Thái hậu nghỉ ngơi rồi sao? Vân Quán Ninh nghẹn ngào hỏi. Nguyên chủ xem thái hậu như là cô nãi nãi ruột của mình, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến nàng. Nhưng bây giờ khi đã ở trong hành cùng, nhìn Vương Ma Ma khóc như thế, nàng cũng không nhịn được rơi lệ lã chã. Nghỉ ngơi rồi ạ. Chương 463. Vương Ma Ma lau nước mắt, sau đó lại lau nước mắt thay cho Vân Quán Ninh, Vương phi đừng khóc. Người đi ngàn dặm xa xôi đến hành cùng, thái hậu mà biết nhất định sẽ rất vui. Đêm nay người cứ nghỉ ngơi thật tốt trước đi, sáng sớm ngày mai là gặp được thái hậu rồi. Vương Ma Ma cũng là người đã nhìn Vân Quán Ninh lớn lên. Bà ta cả đời không có con cái, vì thái hậu yêu thương Vân Quán Ninh nên Vương Ma Ma yêu thương nàng thật lòng. Được. Vân Quán Ninh nước mắt rưng rưng nói. Một đêm không ngủ. Đêm nay nàng không chỉ nhớ Viên Bảo ra giết mà cũng đã sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ một lượt. Vừa mới nhắm mắt lại thì chân trời đã lộ ra ánh nắng. Lúc bị Như Yên, mặt trời đã lên đến chính ngọ rồi. Vương phi, bây giờ thái hậu nương nương đang đi dạo ngay ở trong hoa viên đấy ạ. Như Yên nhẹ nhàng nói, Vương Ma Ma hầu ở bên thái hậu, có lẽ là bà ấy vẫn chưa nói cho thái hậu nương nương biết việc người đã tới hành công. Có lẽ Vương Ma Ma muốn tạo bất ngờ cho thái hậu. Vân Quán Ninh lập tức rời giường rửa mặt. Nàng chưa kịp dùng đồ ăn sáng đã lập tức chạy đến hoa viên. Có một tiểu nha hoàn đứng ở cửa hoa viên, thấy nàng vội vàng đến đây, nàng ấy trầm giọng nói, "Vương phi, Vương ma ma phân phó nô tỳ đứng ở đây chờ người. Bà ấy bảo khi đến gặp Thái hậu nương nương người hãy đeo cái này vào." Nàng ấy đưa cái khay trong tay cho Vân Quán Ninh. Bên trong cái khay là một bình trà. Vân Quán Ninh lập tức hiểu ý của Vương ma ma. Nàng bưng bình trà, túi thấp đầu đi vào sâu phía trong vườn hoa, Như Yên vẫn theo sát ở phía sau. Chưa đến đầu bên kia nàng đã nhìn thấy Vương ma ma đang dịu Thái hậu ngắm hoa. Tối hôm qua Vương ma ma liền đã biết chuyện Vân Quán Ninh đến, bây giờ mặc dù bà ta đang đi cùng Thái hậu, nhưng lòng của bà cũng không đặt ở vườn hoa, cứ nhìn về phía sau lưng Thái hậu với vẻ mặt mong chờ. Đến khi nhìn thấy Vân Quán Ninh túi thấp đầu, bưng bình trà lại gần đây. Vương ma ma thở dài một hơi, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy sự vui mừng và kích động. Bà ta che giấu đi sự vui mừng và kích động, lại gần Thái hậu nói, "Thái hậu, đi lâu như vậy rồi, người mệt rồi phải không ạ? Người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi." "Được." Cố Thái hậu gật gật đầu, vừa bám vào tay Vương ma ma vừa ngồi xuống băng ghế đá. "Người đâu?" "Dâng trà." Nếu cẩn thận lắng nghe thì sẽ phát hiện ra sự kích động trong giọng nói của Vương ma ma. Cố Thái hậu hơi nghi ngờ nhìn bà ta, "Thục Anh, người làm sao vậy?" Tên thật của Vương ma ma là Vương Thục Anh. Bà ta là nha hoàn hầu hạ Cố Thái hậu từ nhỏ, hai người cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ, tình như tỉ muội. "Không có gì, Thái hậu khát nước rồi đúng không ạ?" Vương ma ma nhận lấy bình trà từ trong tay Vân Quán Ninh, tự châm một ly trà đưa cho Cố Thái hậu, Thái hậu nếm thử chén trà đi, hương vị nhất định đặc biệt thơm ngon. Vân Quán Ninh túi thấp đầu đứng bên cạnh Cố Thái hậu bên người, nhìn không thấy mặt. Nhất thời, Cố Thái hậu tự nhiên không nhận ra nàng. "Vì sao lại thế? Chẳng lẽ ngươi đổi loại trà khác rồi?" Cố Thái hậu tò mò mà nhận lấy chén trà. Vương ma ma nở nụ cười đầy thần bí, cố tình ra vẻ thần bí, "Thái hậu cứ nếm thử xem mùi vị của trà này thế nào đã." Cố Thái hậu lập tức nhẹ khẽ nhấp một ngụm, "Ừm, hương vị đúng là không tệ. Chỉ có điều cái sự thơm ngon đặc biệt mà người nói, ai ra vẫn chưa nếm ra, ta đâu có thấy thơm ngon đặc biệt gì đâu." Nói xong, bà ấy lại nhìn về phía Vân Quán Ninh, rồi nhìn Như Yên đang đứng phía sau nàng. Chương 464. Chỉ thấy Vân Quán Ninh vẫn túi thấp đầu. Dẫu sao thì Cố Thái hậu cũng là người đã ở trong hậu cung nhiều năm, mặc dù bà ấy ở hành cung dưỡng bệnh đã lâu, nếu nhìn từ bên ngoài thì không khác gì mấy vị lao thái thái bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì dường như năm tháng đã thiên vị bà ấy rất nhiều, không hề lưu lại quá nhiều vết tích ở trên khuôn mặt bà. Đôi mắt vẫn còn tinh tường kia, lóe ra mấy ánh nhìn rất sắc bén. Sao trước đó ai ra lại chưa gặp hai nha đầu này bao giờ? Bà hỏi Vương Mama. Lúc nãy nô tỳ nói trà nước hôm nay đặc biệt thơm ngọt, cũng không phải là bởi vì đổi trà, mà là bởi vì đổi chấm trà người cho Thái hậu đó ạ. Vương Mama nở nụ cười sán lạ. Tại sao lại phải làm thế? Cố Thái hậu nhíu mày, khi bà quay đầu nhìn lại lần nữa thì Vân Quán Ninh đã ngẩng đầu lên, "Thái hậu, ngươi là Ninh Nhi?" Bởi vì quá kinh ngạc nên Cố Thái hậu đánh rơi chén trà trong xuống đất, bà ấy lập tức đứng dậy. Không dám tin nhìn trên dưới trước sau người Vân Quán Ninh một lượt. "Con là Ninh Nhi." Vân Quán Ninh quỳ xuống thỉnh an, "Ninh Nhi thỉnh an Thái hậu." "Ôi chao." Cổ Thái hậu vô cùng xúc động. Bà ấy lập tức rơi nước mắt, kéo nàng vào trong ngực mình, thì ra là Ninh Nhi. Ai ra còn tưởng rằng Diệp Nhi cha tấn con nhiều năm nên con đã sớm ra đi rồi. Lần gần nhất bà ấy hồi cùng cũng đã được nửa năm rồi. Hôm đó khi gặp cái đứa mặc Diệp hư hỏng kia lại nói với bà ấy rằng Vân Quán Ninh không còn sống được lâu nữa. Cố Thái hậu sai người đến Minh Vương phủ nghe ngóng tin tức, cũng nhận được tin Minh Vương phi bệnh nặng, sợ là không còn sống được bao lâu nữa. Bởi vậy nên bà mới đau lòng mà trời cung một lần nữa. Nào biết hôm nay bà ấy lại có thể gặp lại Vân Quán Ninh một lần nữa ở hành cung này. Thấy Cố Thái hậu khóc, Vương Ma Ma cũng rơi lệ theo. Cảm xúc của Vân Quán Ninh bị hai người bọn họ ảnh hưởng, cũng có cả ảnh hưởng từ cảm xúc của Nguyên nên nàng cũng khóc theo, thở không ra hơi, "Thái hậu, con không sao, con không sao." Thấy thế, Như Yên cũng rơi nước mắt. "Không sao là tốt rồi." Cố Thái hậu nức nở, đẩy Vân Quán Ninh ra xa một chút, "Để ai ra nhìn con. Kỹ một chút nào." Bà ấy ngắm nghĩa Vân Quán Ninh rất kỹ càng, cả nửa ngày sau mới nói, "Gầy. Quá gầy." So với 4 năm trước thì bây giờ Vân Quán Ninh đã gầy đi rất nhiều. Nhưng mà không phải là bởi vì nàng bị cấm túc thanh ảnh viện, 4 năm qua phải chịu nhiều khổ sở đâu nhé. Có không gian đại ca ở đây, 4 năm nay nàng còn chẳng biết cái gì gọi là khổ sở. Chỉ là nàng cảm thấy, Vân Quán Ninh trước đây quá béo. Nàng thấy thon thả một chút sẽ đẹp hơn, cho nên nàng mới cố ý giảm béo. Cố Thái hậu không rõ nguyên nhân nên chỉ nghẹn ngào hỏi, "Cái đứa khốn nữa khốn nạn kia, Mặc Diệp, sao nó lại có thể tra tấn con như thế? Con nói cho ai ra nghe đi, ai ra sẽ bắt hắn rồi sai người đánh cho hắn một trận, xả giận cho con." Chương 465. Khóc một lúc sau, tâm tình cả hai mới có thể bình ổn lại một chút. Vân Quán Ninh lúc này ngồi bên người của Cố Thái hậu, kỹ càng thuật lại chuyện của 4 năm qua cho bà ấy giải sầu. "Con không chịu thiệt thòi là được rồi." Cố Thái hậu cảm thán, "Mẫu thân con ra đi sớm, gã khốn Văn Chấn Tung đó lại không đối đãi tốt với con. Ai ra vốn tưởng rằng gả con cho người con yêu thích, nửa đời sau của con sẽ được hạnh phúc rồi." 20. Lúc trước, chuyện Vân Quán Ninh sắp đặt hãm hại Tần Tự Tuyết và Mạc Diệp, Cố Thái hậu sao có thể không biết chứ? Chỉ là bà ấy cũng hiểu, Vân Quán Ninh là vì yêu thích Mạc Diệp nhiều năm, vì muốn toại nguyện cho tình cảm đó của nàng, bà ấy mới dung túng nàng, thậm chí không hề thương tiếc mà hủy bỏ hôn ước giữa Mạc Diệp cùng Tần Tự Tuyết. Nào ngờ, hành động đó không phải giúp toại nguyện tình cảm của nàng, cho nàng có một cuộc sống hạnh phúc về sau, mà chính là đẩy nàng vào hố lửa. Vân Quán Ninh được thuận lợi gả vào Minh Vương phủ, nhưng không được Mạc Diệp sủng ái,
thậm chí còn bị cấm túc ở Thanh Ảnh viện. Đã mấy lần Cố Thái Hậu đứng ra làm chủ cho nàng, ngược lại còn bị Mạc Diệp chọc tức đến bệnh cũ tái phát. Vì thế, Cố Thái Hậu mới rời khỏi kinh thành, tới dưỡng bệnh ở hành cung. Lúc trước, Diệp Nhi chết tiệt đó đã bảo đảm với Ai Gia, nó chỉ là cấm túc con, sẽ không làm hại gì tới con. Lúc đó Ai Gia mới không can thiệp vào chuyện này nữa. Nói tới đây, một bên là Vân Quán Ninh mà bà ấy thương yêu, một bên lại là cháu trai Mạc Diệp của mình. Môi hở răng lạnh, Cố Thái Hậu còn có thể làm gì được nữa chứ? Bà ấy sợ nếu làm căng lên, Mạc Diệp sẽ làm gì đó thật với Vân Quán Ninh. Hết cách, bà ấy chỉ có thể rời cung, rời xa những thứ xấu xa ở kinh thành đó. Nhìn Cố Thái Hậu khóc đến hai mắt sưng đỏ, Vân Quán Ninh cảm thấy kích động trong lòng. Cố Thái Hậu thật sự yêu thương nàng. "Thái Hậu, con không sao rồi. Con với vương gia bây giờ cũng rất tốt. Lần này tới hành cung, Mạc Diệp cũng biết chuyện này, còn dặn dò con ở với người thêm vài ngày." Vân Quán Ninh vội vã lau nước mắt, cười nói, "Không chỉ có bọn con mang đồ tới cho người đâu. Ngay cả mẫu phi cũng nhớ người thích ăn bánh khoai tím đường đỏ, đã cố ý sai người làm rất nhiều cái bảo con mang tới cho Thái Hậu đó." Vừa nói, Vân Quán Ninh vừa đứng dậy. Nàng đỡ Cố Thái Hậu, hai người cùng quay về. "Thật sao?" Cố Thái Hậu có hơi bất ngờ, "Con với Diệp Nhị đã hòa thuận rồi sao? Con không lừa Ai Gia chứ?" "Dĩ nhiên là không rồi." Vân Quán Ninh nghiêm túc nói, "Nếu như Thái Hậu không tin, sáng mai người theo con trở lại kinh thành. Con với Mạc Diệp sẽ dập đầu với Thái Hậu đàng hoàng, để lão nhân gia người có thể an tâm." Nghe nàng vẫn luôn gọi Mạc Diệp, Cố Thái Hậu lại bật cười. "Nha đầu con đó, vẫn cứ lớn gan như vậy." Tuy nói thế nhưng mà giọng điệu cũng không hề mang ý trách mắng, ngược lại còn là cưng chiều đến tận trời, kinh thành đã ổn hết rồi à? "Vẫn ổn ạ." Sau khi vào trong điện ngồi xuống, Vân Quán Ninh dặn dò Như Yên lập tức mang bánh khoai tím đường đỏ tới, "Thái Hậu, nếm thử đi. Đây là tấm lòng của mẫu phi dành cho người, hiếu thảo với người đó." "Nó biết hiếu thảo với Ai Gia?" Cố Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn há mồm, được Vân Quán Ninh đút cho một miếng bánh, tuy là Ai Gia đang ở hành cung, nhưng mà không phải không có ngự chủ. Muốn ăn bánh khoai tím đường đỏ thì còn cần nó phải cố ý dặn dò ngự chủ, ngàn dặm xa xôi mang tới cho Ai Gia sao? Chương 466. Sau khi thưởng thức kỹ càng xong, Cố Thái Hậu gật đầu nói, "Mùi vị không tệ." Biết được người kia là khẩu và tâm phận, Vương Ma Ma cười nói, "Đức phi nương nương chỉ là tính cách khá thẳng thắn. Nhưng mà nô thì thấy, muốn ở cùng với nhân tài như thế. Chứ đừng như vài người, ngoài mặt ôn hòa, bên trong lại độc ác. Vài người mà bà ta nhắc tới đó, Vân Quán Ninh cũng đoán được là ai. Là Triệu Hoàng Hậu. Thái Hậu đối xử với Đức Phi sao không phải là thế đi. Rõ ràng là người rất thương yêu Đức Phi. Nếu không, Cố Thái Hậu làm sao lại yêu thương Mạc Diệp như thế. Cho dù lúc trước bị Mạc Diệp uy hiếp, bà ấy đã giận tới mức phát bệnh, nhưng trong lòng lại chưa từng tức giận hắn. Ngược lại còn chủ động rời kinh, không để Mạc Diệp sinh lòng tạo phản. Cũng vì thế, bà ấy mới có thể bảo vệ tính mạng của Vân Quán Ninh. Nếu không, nàng làm sao có thể sống đến tận 4 năm sau? Có Vương Ma Ma hòa giảng, Cố Thái Hậu thoáng trầm mặc lại nói, mọi chuyện trong cung đã ổn cả rồi. Đều ổn. Vân Quán Ninh cầm lấy khăn, lau mấy miếng bánh rơi vụn trên tay người kia, lúc này mới nhỏ giọng nói, Thái Hậu, nghe nói cơ thể của người không được tốt. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước lúc gặp Thái Hậu, thật ra nàng không cảm thấy thân thiết lắm với vị Thái Hậu là người Cố gia, sau khi xuyên không chưa từng gặp mặt này. Ngay cả lúc trước, khi Dương Thái Y nói chuyện về Thái Hậu, nàng cũng thấy chẳng hề liên quan gì tới mình. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy, mới biết cái gì gọi là huyết thống liền mạch diệu kỳ. Dù cho đây cũng không phải là cơ thể vốn có của nàng, nhưng trong cơ thể của nàng và Cố Thái Hậu, suy cho cùng là chạy cùng một dòng máu. Vị Thái Hậu nương nương cao quý có 102 ở trước mặt này, với nàng mà nói thì chính là một vị cô nãi nãi yêu thương vãn bối trong nhà vậy. Hai, giá cả rồi, không còn linh hoạt được nữa. Cố Thái Hậu nhẹ nhàng lắc đầu, còn có gì mà tốt hay không tốt nữa, cứ như vậy mà sống tạm bợ qua ngày thôi. Tiên hoàng đã băng hà nhiều năm rồi, Ai Gia một mình sống chừng ấy năm cũng đã đủ rồi. Nghe thế, Vương Mà Ma lại bắt đầu nước mắt như mưa. Vân Quán Ninh cũng nhẹ nhữ mày nói, sao có thể nói vậy được? Người phải sống lâu trăm tuổi. Nàng nhẹ giọng nói, con bắt mạch cho người. Bắt mạch? Con còn biết cả y thuật sao? Câu nói đó lại khiến Cố Thái Hậu bật cười, nha đầu như con Ai Gia còn không hiểu sao, từ thở nhỏ đã không thích đọc sách. Mấy chuyện như viết chữ, cầm kỳ thư họa, đều không dành bất cứ thứ gì. Trước ánh mắt chọc ghẹo của người kia, vẻ mặt hiếm khi thấy ngại của Vân Quán Ninh lại thoáng đỏ bừng. Thái Hậu, nàng phục hiệu, hảo hán không nhắc tới khí chất trước kia. Con coi con đó, nói ít đọc sách có sai đâu. Câu hảo hán không nhắc tới khí chất trước kia là áp dụng trong ngữ cảnh này sao? Con có khí chất à? Cố Thái Hậu bật cười ha hả. Con là cố ý lấy lòng người đó, ai nói từ nhỏ con không thích đọc sách, không đọc được chữ chứ? Vân Quán Ninh hừ một tiếng, ở trong Minh Vương phủ mấy năm qua, con đã bỏ công học tập. Con nghiên cứu vô số sách y thuật, bây giờ ngay cả phụ hoàng đều nói y thuật của con còn hơn cả Dương Thái Y nữa cơ. Vẻ mặt của nàng khá là tự hào. Thật sao? Cố Thái Hậu có hơi ngạc nhiên. Vương Ma Ma cười nói, nếu hoàng thượng đã nói rồi, vậy thì cũng không sai biệt lắm đâu. Úi chà, không nhìn ra Ninh Nhi nhà chúng ta lợi hại như vậy nha. Thậm chí cả y thuật của Dương Thái Y cũng không sánh bằng. Chương 467. Ánh mắt của Cố Thái Hậu cũng được hưởng ứng mấy phần kiêu ngạo, tốt, không hổ là cháu ngoại nữ của Ai Gia. Bà ấy và Cố Bá Trọng là tỷ đệ họ, Vân Quán Ninh là cháu ngoại nữ của Cố Bá Trọng, cũng không phải là cháu ngoại nữ của bà nữa sao? Vậy con bắt mạch cho Ai Gia xem sao. Cố Thái Hậu chậm rãi đưa tay ra, Ai Gia là bệnh cũ.
ngay cả Dương Thái Y cũng đều chỉ nói là điều dưỡng, không có cách nào diệt trừ tận gốc được. Trong hành cung này cũng có Thái Y đi theo, nhưng mà ai ra càng muốn nghe con nói thử xem sao. Trước ánh mắt sâu xa của bà ấy, Vân Quán Ninh nghiêm túc gật đầu. Nàng đưa ngón tay đặt lên trên mạch đập của Cố Thái Hậu, từ từ nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua từng phút. Đám người của Vương Ma Ma đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh. Cố Thái Hậu đưa ánh mắt phức tạp nhìn Vân Quán Ninh. Khoảng chừng một lúc sau, Vân Quán Ninh đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy thế, Cố Thái Hậu vội hỏi, "Ninh Nhi, sao rồi?" Vương Ma Ma cũng bị sắc mặt biến đổi đó của Vân Quán Ninh dọa sợ, "Vương phi, cơ thể của Thái Hậu nương nương." "Không sao cả." Vân Quán Ninh cười cười, có hơi miễn cưỡng, "Xin Thái Hậu yên tâm, cơ thể này của người không có vấn đề gì lớn. Mấy hôm nay con sẽ ở lại hành cung, sẽ chữa trị thật tốt cho người. Kê thuốc xong, chờ sau khi cơ thể của người chuyển biến tốt, con sẽ về." "Kinh." Nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của nàng, Cố Thái Hậu cũng không phải người bình thường, làm sao lại không nhìn ra nàng đang che giấu gì chứ? Bà ấy nắm lấy tay nàng, "Ninh Nhi, con hãy cứ nói thật với ai ra đi, cơ thể của ai ra đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt của Cố Thái Hậu nghiêm túc, cả người bỗng toát ra khí chất của một người đã nắm giữ chức vị cao trong rất nhiều năm, dày dặn kinh nghiệm. Ánh mắt của bà ấy sắc bén, dáng vẻ uy nghiêm ấy lại khiến trong lòng Vân Quán Ninh không khỏi chấn động. Quả nhiên, cô nãi nãi của nàng là một người lợi hại. Bằng không thì làm sao có thể trải qua mấy chục năm đó được? Mấy chục năm về trước, địa vị bà ấy đã vững vàng. Dù cho không phải là người sinh ra hoàng đế, nhưng có thể khiến cho Mạc Tông Nhiên hiếu thảo, đối xử với bà ấy như mẹ ruột, còn trực tiếp đưa bà ấy lên làm Thái Hậu nương nương. Mấy chục năm sau đó, bà ấy vẫn vững vàng ở cái ghế Thái Hậu, có thể thấy vị cô nãi nãi này tuyệt đối không phải là người tầm thường. "Con..." Vân Quán Ninh há miệng, có chút do dự. "Ninh Nhi, con hãy thành thật nói với ai ra không thích ai nói dối." Ánh mắt của Cố Thái Hậu càng lúc càng nghiêm túc. Vương Ma Ma cũng vội vàng nói, "Vương phi, có lời gì người cứ nói thẳng đi, nô tỳ đều bị người làm tới đổ mồ hôi khắp người rồi." Nói xong, bà ta lại lau mồ hôi trên trán. Vân Quán Ninh bây giờ mới khẽ trầm thấp thở dài, "Thái Hậu, sở dĩ cơ thể của người chưa khỏi hẳn bệnh cũ, là bởi vì lúc trước trong tiểu nguyệt tử đã bị người khác hạ độc." "Cái gì?" Vẻ mặt của Cố Thái Hậu chấn động. Trong mắt bà ấy lóe lên một vẻ cả kinh, "Lời đó là thật sao?" Cố Thái Hậu cả đời đều không ra đâu được. Ngay cả nhà mẹ của bà ấy, họ hàng Cố gia, sau đó cũng dần xa suốt hẳn. Đệ đệ năm đó của bà ấy cũng không có con cái, vài năm sau đó thì bệnh chết, họ hàng Cố gia triệt để tuyệt hậu. Năm đó, Cố Thái Hậu cũng đã từng có con. Lúc đó bà ấy vẫn còn là hoàng hậu. Ai ngờ sau đó lại bỗng xảy thai. Chương 468. Tiên hoàng đế nổi giận, hạ lệnh điều tra rõ chuyện này. Nhưng mà, người khắp cả Thái Y viện đều không điều tra ra được lý do bà ấy lại đột nhiên xảy thai. Cố Thái Hậu vì đau lòng khôn nguôi, dù cho có ở trong tiểu nguyệt tự nghỉ dưỡng thật tốt, nhưng về sau cũng không thể có thai được nữa. Cho đến khi tiên hoàng đế băng hà, bà ấy mới hoàn toàn nản chí. Lúc đó, bà ấy mới không còn có cơ hội mang thai được nữa. "Độc gì?" Cố Thái Hậu gần từng chữ, "Năm đó ai ra sẽ thai, có phải cũng là bởi vì người khác hạ độc?" Vương Ma Ma cũng kinh hãi nhìn về phía Vân Quán Ninh. Năm đó khắp cả Thái Y viện, không ai nhìn ra được nguyên nhân có Thái Hậu sẽ thai. Nhưng hiện tại Vân Quán Ninh chỉ là bắt mạch thôi, đã có thể phát hiện được rõ ràng rồi. "Không phải." Vân Quán Ninh lắc đầu chắc địch, "Con phân tích được từ trong mạch tượng, sau khi sẽ thai ngoài ý muốn thì vốn dĩ sẽ bị tổn hại đến căn cốt. Độc này là lúc ở trong tiểu nguyện tử bị người khác ra tay, không phải là ra tay trước khi sảy thai. Là ai mà độc gác như thế?" Cố Thái Hậu tức giận đến mặt mày u ám. Vương Ma Ma suy nghĩ kỹ càng, "Thái Hậu, có khi nào là Lan Quý Phi hay không? Hậu cung năm đó, ngoại trừ Cố Thái Hậu ra, người được cưng chiều nhất là Lan Quý Phi." Nhưng mà vừa nghĩ tới, Vương Ma Ma lại lắc đầu, "Không thể nào, lúc đó Lan Quý Phi với Thái Hậu là thân thiết nhất, hai người từ nhỏ đã tình như tỷ muội rồi. Cho dù là tỷ muội ruột cũng có thể trở mặt thành thù, ngầm hãm hại đối phương. Huống chi là tỷ muội kết nghĩa." Vân Quán Ninh đáp, "Cho dù là ai đi nữa, có thể làm ra chuyện ác độc như thế này đều không thể chết tử tế được. Nàng với Vân Đinh Lan cũng không phải là như thế đó sao?" Nghe thế, Cố Thái Hậu sâu sắc nhìn nàng, cứ như là không thể nhận ra được Vân Quán Ninh vậy. Nàng hôm nay thật sự đã khiến bà ấy có cái nhìn rất khác. Cháu ngoại nữ này sau khi lớn lên, quả nhiên là khác xa quá khứ. Ở trong hoàng thất, cần phải có một đầu óc tỉnh táo, phản ứng nhanh nhạy như kiểu của nàng vậy. Thân đang ở trong hoàng thất, nếu như nàng không tàn nhẫn thì sẽ bị người khác hãm hại. Nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Vân Quán Ninh, trong lòng Cố Thái Hậu đã rõ nên phải làm gì để chấm dứt cơn ác độc đó. Cho dù có là ai hạ độc ai ra đi nữa, chuyện cũng đã qua rất nhiều năm rồi. Lan Quý Phi hay Lý Quý Phi gì đó, bây giờ đều đã thành một nắm cắt vàng rồi. Cố Thái Hậu đột nhiên cảm thán. Sau khi tiến hoàng băng hà, Lan Quý Phi đã treo cổ tự tử, cùng đi theo tiên hoàng. Còn những phi tần khác, đều cũng đã không còn nữa. Chỉ có bà ấy là còn cô độc ở hành cung. "Bỏ đi." Cố Thái Hậu sâu sắc thở hắt một hơi, "Ninh Nhi, cơ thể này của ai ra, con có thể chữa trị không?" "Dĩ nhiên có thể. Vừa nãy không phải con đã nói với Thái Hậu rồi sao, ngay cả phụ hoàng cũng khen y thuật của con còn cao minh hơn cả Dương Thái Y." Vân Quán Ninh nghiêng đầu, nghiêm túc nói, "Cứ giao cho con là được rồi. Trước tiên nàng phải biết rõ, Cố Thái Hậu đã trúng loại độc gì, như vậy thì mới có thể chế ra thuốc giải được. Chính là xem đúng bệnh, hốt đúng thuốc." Nàng quay đầu dặn dò Như Yên, "Như Yên, người bảo Như Ngọc lập tức quay trở lại kinh thành một chuyến. nói với vương gia là ta phải ở lại hành cung một thời gian, muộn nhất là cuối tháng sẽ về.
Vâng.
Chương 469. Như Yên cung kính nghe lệnh mà đi. Cố Thái hậu nhìn Vân Quán Ninh, trong lòng càng thêm phức tạp. Nha đầu mà năm đó bà ấy luôn luôn phải che chở, bây giờ quả nhiên đã lớn.
Rồi.
Sau đó, Cố Thái hậu lại dò hỏi chuyện của nàng cùng với Mạc Diệp. Còn với Diệp Nhi thành thân lâu vậy rồi, nếu đã giải trừ được hiểu lầm lúc trước, vậy giờ hai đứa đã viên phòng rồi chưa? Cái bụng của con có động tĩnh gì chưa? Chuyện mà trưởng bối thích quan tâm vạn bối nhất, chính là chuyện về cái bụng. Vân Quán Ninh thẹn thùng, Thái hậu. Làm sao lại nhanh vậy chứ? Mặc dù chuyện năm đó là hiểu lầm, nhưng mà tên Mạc Diệp chết dẫm. Lời còn chưa nói hết, nàng đã bỗng ngừng lại, cười ngượng ngùng, ngài ấy thật sự là thấy hay náy với con, cho nên con sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngài ấy đâu. Còn chuyện viên phòng. Trước khi nàng chưa tha thứ cho Mạc Diệp, nàng sẽ không cho hắn có bất cứ tiếp xúc thân mật gì đâu. Cố Thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, bỏ đi, đây là chuyện của bọn trẻ các con. Nhưng mà ai ra cũng phải nhắc nhở con, mấy người huynh đệ của Diệp Nhi, không ai là hiền lành cả. Bà ấy nói đầy ẩn ý, tuy Diệp Nhi nhìn bên ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra là đứa hiền lành nhất. Còn mấy đứa khác, đều là quen thói ngụy trang thôi, các con chớ có bị vẻ ngoài của tụi nó đánh lừa. Nếu như muốn có chỗ đứng, bụng của con nhất định phải hăng hái một chút. Vân Quán Ninh sao lại không biết Cố Thái hậu là đang có ý nhắc nhở nàng, bảo nàng phải dành thời gian để sinh ra hoàng trưởng tôn trước. Nàng mỉm cười nói, xin Thái hậu yên tâm, chuyện này con nhất định làm được. Viên Bảo chính là hoàng trưởng tôn đã có từ rất lâu rồi, cho dù có là người nào cũng sẽ đều không thể vượt mặt nàng được. Dĩ nhiên là nàng chắc ăn rồi. Nhìn thấy vẻ mặt ngập tràn tự tin của Vân Quán Ninh, Cố Thái hậu còn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chỉ ngậm miệng lại cho qua. Buổi tối thứ hai rời khỏi kinh thành, hai ngày rồi không được gặp Viên Bảo, trong lòng Vân Quán Ninh thật sự rất nhớ thằng bé. Nàng nằm trên giường, lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được. Nỗi nhớ nhi tử cứ như từng hạt giống cắm rễ sâu ở trong lòng của nàng, từ đó mà không ngừng bén rễ rồi nảy mầm lớn lên, mọc thành một cây đại cổ thụ to đùng trong lòng. Nàng rất nhớ nhi tử, đêm đến không thể chợp mắt được, mất ăn mất ngủ. Cũng may sáng hôm sau, trời vừa sáng thì đã có người tới hành cung, cho nàng một niềm vui bất ngờ. Sáng sớm, Như Yên vội vàng vào tâm điện, "Vương phi, có tin vui."
"Lại là tin vui gì nữa?"
Vân Quán Ninh ngáp một cái, "Ta ở trong hành cung, ai có thể làm cho ta vui mừng được chứ?"
"Tin vui cái gì?
Nếu đó không phải là tin vui mà là kinh hãi, ta sẽ đánh ngươi."
"Như Yên,
Vương phi, người có thể đừng bạo lực như vậy được không?"
Bổn vương rất dịu dàng.
Vân Quán Ninh dụi mắt buồn ngủ, bước xuống mặc quần áo và đi giày vào. Giọng nói đầy kích động của Như Yên vang bên tai, người vào chính điện sẽ biết tin vui là gì. Mặc dù trong hành cung có rất nhiều cung điện nhưng Vân Quán Ninh vẫn nhất quyết muốn ở cùng với Cố Thái hậu trong triều Huy Đường. Do đó, Cố Thái hậu ở chủ điện, nàng ở thiên điện.
"Thật sao?"
Sau khi Vân Quán Ninh chải tóc rửa mặt xong, nàng đi đến chủ điện.
Chương 470.
Còn chưa bước vào cửa, nàng đã nghe thấy tiếng bộp bộp từ bên trong. Đó là Cố Thái hậu. Cho dù Vân Quán Ninh ở trong hành cung hai ngày qua cũng không nghe thấy Cố Thái hậu cười vui vẻ như vậy. Lúc này nghe thấy tiếng cười này, Vân Quán Ninh không khỏi sửng sốt. "Thái hậu làm sao vậy?" Đối với ánh mắt hoài nghi của nàng, Như Yên không trả lời thẳng vào vấn đề. Nàng ấy liên tục xúi giục Vân Quán Ninh, "Vương phi, người vào trong sẽ."
"Biết."
"Ép." "Người làm sao vậy, thần bí quá." Vân Quán Ninh bất lực lắc đầu, ai biết vừa nhấc chân đi vào cửa đã nghe thấy thanh âm quen thuộc, "Cố tổ mẫu, người xem."
"Cố tổ mẫu?"
Giọng nói quen thuộc lanh lảnh này là. Vân Quán Ninh chưa kịp phản ứng thì một bóng người nhỏ bé đã lao nhanh về phía nàng.
"Mẫu thân."
Viên Bảo lao thẳng vào vòng tay nàng như một viên đại bác nhỏ. Vân Quán Ninh vô thức ngồi xổm và đón lấy đứa nhỏ. Viên Bảo giơ hai tay ôm lấy cổ của nàng, hai chân vòng qua eo của nàng, giống như con lười trực tiếp treo ở trên người nàng.
"Mẫu thân,
con nhớ người nhiều lắm." Viên Bảo cứ bặm môi trên mặt nàng. Lúc này, tâm trạng của Vân Quán Ninh có chút phức tạp. Chỉ có vô số dấu hỏi hiện lên trong đầu nàng, "Ta là ai? Ta đang ở đâu?"
"Không đúng,
tại sao Viên Bảo lại ở đây?" Vân Quán Ninh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn Viên Bảo, hai tay ôm chặt lấy đứa nhỏ, nhìn chằm chằm rồi hỏi, "Bà bối, sao con lại ở đây?" Thảo nào vừa rồi Như Yên nói có điều bất ngờ dành cho nàng. Hóa ra điều bất ngờ là nhi tử. Tất cả những điều bất ngờ đã đến. Sự kinh hãi cũng tự nhiên ập đến. Mạc Diệp ngồi đó uống trà, trên mặt không chút biểu cảm, Cố Thái hậu nhìn nàng và Viên Bảo, trên mặt nở nụ cười chân thành. Nhìn đi nhìn lại mà trào nước mắt, ai ra hôm nay vui quá. Con tưởng cả đời này sẽ không được nhìn thấy cảnh tượng này, ai ngờ.
"Thúc anh, mau mang vỏ rượu nữ nhi hồng hảo hạng của ai ra đây."
Cố Thái hậu lau nước mắt, nghẹn ngào dặn dò, "Ai ra, hôm nay phải ăn mừng."
"Nhưng Thái hậu, người không uống được rượu."
Vương Ma Ma vui vẻ cười, vừa khóc vừa cười.
"Sợ gì?
Hôm nay vui vẻ như vậy,
mang lên đây đi."
Cố Thái hậu khua tay và dặn dò một cách độc đoán. Vương Ma Ma không còn cách nào khác đành phải đi. Sau đó, Mạc Diệp đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn vào Vân Quán Ninh và Viên Bảo. Vừa rồi còn lộ rõ vẻ mặt lạnh lùng và lãnh đạm, một vết nứt nhỏ lập tức xuất hiện. Sự dịu dàng trong mắt hắn dần dần lộ ra. Ngồi bên cạnh, Cố Thái hậu đang bí mật quan sát hai người họ, nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Mạc Diệp, bà ấy trở nên hài lòng hơn.
Tiểu tử tối này
đã quen với việc giả vờ lạnh lùng và thâm trầm, đúng là chỉ được cái tỏ vẻ. Còn tưởng Vân Quán Ninh đang nói dối, nói mối quan hệ giữa hai người đã khá hơn, còn dám nói dối bà già này. Nhưng hiện tại nhìn xem đúng là có chuyện như vậy. Vì vậy,
bà ấy đã yên tâm rồi. Cố Thái Hậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vân Quán Ninh đang ngồi ôm Viên Bảo mà rơm rớm nước mắt. Ninh Nhi, nha đầu này, ngày hôm qua ai ra còn cùng người nói về chuyện hoàng trưởng tử, tại sao ngươi không nói sự thật cho ai ra biết? Ngay cả ai ra cũng giấu giếm. Nếu không phải hôm nay Diệp Nhi đưa Viên Bảo đến, ai ra vẫn không biết chuyện. Ai ra bị hai người giấu giếm thật khổ sở. Thái Hậu. Vân Quán Ninh cười ngượng ngùng. Chương 471. Nàng chưa kịp nói xong đã bị Mặc Diệp nhẹ giọng cắt ngang, cái gì mà Thái Hậu? Không gọi là Thái Hậu thì gọi là gì? Vân Quán Ninh ngây người nhìn. Chẳng lẽ phải gọi là cô nãi nãi? Gọi là hoàng tổ mẫu? Thấy vẻ mặt nàng ngây ra, Mặc Diệp lại nói, Ninh Nhi, nàng đã quên hiện tại nàng là Minh Vương phi sao, đã ở cùng với bổn vương rồi thì phải gọi là hoàng tổ mẫu. Không nên gọi tên xa lạ như Thái Hậu, cũng không nên gọi cô nãi nãi theo bậc vai vế của Cố gia. Nên gọi là hoàng tổ mẫu. Đây là biểu tượng địa vị, là biểu tượng nữ nhân của Mặc Diệp. Nụ cười trong mắt Cố Thái Hậu ngày càng sâu. Hai ngày nay, sở dĩ bà ấy không chủ động sửa đổi cách xưng hô cho nàng, cũng không yêu cầu nàng đổi, chỉ muốn xem nha đầu này khi nào thì mới chịu đổi. Ai ngờ không đợi đến lúc nàng tự mình sửa. Ngược lại, Mặc Diệp đã sửa cho nàng. Thật tốt. Có thể thấy Diệp Nhi rất xem trọng và quan tâm đến nàng. Cố Thái Hậu mỉm cười hài lòng. Được rồi, người làm chủ trong nhà, muốn sao nói vậy? Vân Quán Ninh gật đầu đáp ứng, quay đầu lại nhìn Cố Thái Hậu ngọt ngào gọi một tiếng, hoàng tổ mẫu. Hi. Cố Thái Hậu vui vẻ trả lời. Nhìn thấy vậy, Viên Bảo cũng ngọt ngào kêu lên, Cố hoàng tổ mẫu. Ai? Đôi mắt của Cố Thái Hậu híp lại, mỉm cười, Cố hoàng tổ mẫu đọc khó quá. Làm khổ bảo bối của ai ra rồi, cứ gọi Cố tổ mẫu là được. Càng thân mật hơn. Cố tổ mẫu. Viên Bảo miễn cưỡng hét lên. A. Cố Thái Hậu đáp lại càng dứt khoát, bà ấy mỉm cười. Viên Bảo chạy vào vòng tay của Cố Thái Hậu làm nũng, Vân Quán Ninh lúc này mới hỏi Mặc Diệp, tại sao chàng lại ở đây? Nhi tử nhớ nàng. Mặc Diệp đáp mà không cần suy nghĩ. Ngưng một chút, hắn nghiêm túc nói thêm một câu, bổn vương cũng nhớ nàng. Vân Quán Ninh, tại sao cảm thấy má mình nóng ran lên? Có thể là do đêm qua đạp chăn đông và ngủ không ngon giấc nên bị cảm lạnh đúng không? Rốt cuộc, hành cung ở đây tương đối lạnh. Nàng nghĩ thầm, nhưng không để ý đến sự trêu ghẹo lóe lên trong mắt Mặc Diệp, hắn cố ý hạ giọng, nàng không nhớ bổn vương sao? Vân Quán Ninh, ta nhớ chàng, nhớ chết đi được. Mặc Diệp cau mày, không phải như Mặc đã nói muốn theo đuổi nữ nhân thì phải mặt dày vô sỉ sao? Phải trực tiếp dứt khoát. Đến chỗ Vân Quán Ninh, thủ đoạn này dường như không hiệu quả lắm. Hắn khẽ họ một tiếng, Ninh Nhi, sao nàng lại đỏ mặt? Giọng nói không hề nhỏ thu hút sự chú ý của Cố Thái Hậu và Viên Bảo. Trong mắt Mặc Diệp hiện lên vẻ đắc ý, có phải là bởi vì vừa rồi nàng nói rất nhớ buồn vương không? Vậy nên nàng mới ngại ngùng. Vân Quán Ninh, nàng thực sự muốn đấm tên nam nhân này một phát. Cố Thái Hậu đang ở đây, làm sao không biết bọn họ đang tán tỉnh vẻ văn chứ? Viên Bảo nhảy khỏi tay bà ấy, lại chạy vào trong vòng tay của Vân Quán Ninh, mẫu thân, phụ thân giả bắt nạt người sao? Khi nghe danh hiệu này, Cố Thái Hậu rất vui mừng, phụ thân giả. Diệp Nhi, Viên Bảo đang gọi ai vậy? Lần này, đến lượt Mặc Diệp đỏ mặt. Hắn nhìn Cố Thái Hậu đầy bất mãn người biết rồi còn hỏi, sau đó nhìn Viên Bảo có chút ngượng ngùng nói, Viên Bảo, gọi phụ vương đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nhi tử à nhi tử, cho phụ vương chút thể diện đi được không? Chương 472. Viên Bảo quả quyết lắc đầu, không muốn. Sĩ diện của Mặc Diệp lập tức nứt ra, đổ sụp trên mặt đất, không thể nhặt được nữa rồi. Tiểu tử ngoan. Hắn bất lực trừng mắt nhìn nó. Viên Bảo ôm mặt Vân Quán Ninh, hôn nàng một cái, mẫu thân, có phải con đã chút giận được cho người rồi không? Người có vui không? Khuôn mặt Vân Quán Ninh ngay lập tức rạng rỡ vì vui mừng. Vui. Cảm giác được nhi tử chống lưng thật tuyệt. Mặc Diệp, mẫu tử nhà này coi hắn như không tồn tại sao? Cố Thái Hậu cười phá lên. Viên Bảo nghiêm túc nói, mẫu thân, Viện Bảo nhớ người lắm. Nửa đêm hôm qua con thức giấc, nhớ người không ngủ được. Phụ thân giả nói đưa con đi gặp người, cho nên chúng ta mới tới. Đứa nhỏ đang cố giải thích lý do tại sao vừa mới sáng sớm nó và Mặc Diệp lại xuất hiện trong hành cung. Vân Quán Ninh tính thời gian. Không đúng. Ngay nàng vào hành cung, nàng phải ngồi xe ngựa suốt cả ngày, đến gần nửa đêm. Nhưng Viên Bảo và Mặc Diệp đã khởi hành vào nửa đêm hôm qua. Cho dù muốn đến hành cùng thì sớm nhất cũng phải chiều mới đến, đúng không? Sao mà mới sáng sớm đã đến đây rồi? Hai người tới đây kiểu gì? Nhanh như vậy? Ngồi tên lửa sao? Mặc Diệp đang định ngăn lại, Viện Bảo đã thành thật đáp lại, phụ thân giả đem con bay đến đây. Rất nhanh, rất nhanh. Phụ thân giả nói sẽ sớm cho con gặp người, quả nhiên không nói dối con. Sau đó, đứa nhỏ mới quay đầu lại, liếc mắt nhìn Mặc Diệp, phụ thân giả, người thật tốt bụng. Mặc Diệp bật khóc vì xúc động. Sau khi bị nhi tử chán ghét nhiều ngày, cuối cùng cũng nhận được lời khen từ nhi tử của mình. Vân Quán Ninh cau mày, Mặc Diệp, chàng lại đưa nhi tử dùng khinh công sao? Cái này, à? Mặc Diệp đang cố gắng giải thích. Chàng im đi. Vân Quán Ninh gầm lên một tiếng, làm hắn sợ tới mức lập tức ngậm miệng lại. Chỉ cần nghe những lời khiển trách đốm đốc của nàng, chàng không thấy cách làm của chàng không ổn. Sao? Nhi tử của thiếp còn nhỏ như vậy, chàng lại dùng khinh công bay đến hành cung. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Nhỡ nhi tử bị cảm lạnh thì sao? Chàng đã tính đến hậu quả chưa? Vốn dĩ còn tưởng Mặc Diệp rào biện như vậy nhất định sẽ tranh luận đến cùng. Ai ngờ hắn lại ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng nói đúng, là bổn vương suy nghĩ không chu toàn. Bổn vương đã sai rồi, lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cố Thái Hậu kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này.
còn nhớ 4 năm trước Mạc Diệp ghét Vân Quán Ninh đến tận xương thủy. Ngay cả một cái nhìn thoáng qua cũng đã chứa đầy hận thù tận xương. Ai biết được trước mắt thấy cảnh hai người hòa hợp lại khiến Cố Thải Hầu sững sờ. Ninh Nhi thực sự là ngự phu có đạo. Nhìn thấy Vân Quán Ninh nổi điên, Viên Bảo vội vàng nói giúp cho Mạc Diệp. Mẫu thân, phụ thân giả bảo vệ con rất tốt. Viên Bảo chỉ vào áo choàng dày ở bên ghế, phụ thân giả luôn ôm con vào lòng, dùng áo choàng che chở cho con, ngay cả một cơn gió thổi vào trong cũng không có. Nam nhân này cẩn thận như vậy sao? Hai, là con đã thúc giục phụ thân giả, con muốn mau chóng gặp mẫu thân. Vì vậy phụ thân giả mới dùng khinh công đưa con bay đến đây, tốc độ nhanh như vậy để gặp mẫu thân. Sau đó, Viên Bảo duỗi hai ngón tay ra chọc nhẹ, "Mẫu thân, đừng tức giận. Có trách thì trách Viên Bảo, đừng trách phụ thân giả. Nó là một tiểu nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Mẫu thân nói rồi, nam tử hán đại trượng phu phải có trách nhiệm." Viên Bảo biết lỗi của mình và phải tự chịu trách nhiệm. Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nhi tử, trái tim Vân Quán Ninh như tan chảy, được rồi, mẫu thân không trách phụ thân giả của con, cũng không trách Viên Bảo. Mẫu thân khen ngợi phụ thân giả của con được không? Được. Viên Bảo vui vẻ giơ tay lên, "Mẫu thân, mỗi lần thưởng cho con đều là hôn, mẫu thân cũng hôn phụ thân giả đi." Vân Quán Ninh là mãnh nam khó xử, còn Mạc Diệp là kiểu nữ chờ mong. Cố Thái Hậu rất vui khi xem cảnh tượng này. Chương 473. Viên Bảo háo hức nhìn Vân Quán Ninh, "Mẫu thân, sao người lại không hôn? Người không phải muốn khen phụ thân giả sao?" "À cái đó, nhi tử à, khen ngợi có thể chỉ cần một câu nói là được rồi. Hoặc không mẫu thân." "Ét." Nàng chưa kịp nói xong, Mạc Diệp đã kiên quyết lắc đầu, "Không được. Bổn vương không muốn khen xuông, cần thưởng thật." Nói xong, hắn mặt dày vô sỉ chỉ vào má mình, biểu thị hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. "Vân Quán Ninh." Nàng lại muốn đấm hắn một phát. "Nhi tử đang ở đây, không thể bạo lực như vậy được. Thái hậu cũng có mặt, mình nhất định phải duy trì hình tượng thuộc nữ." Vân Quán Ninh hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng cổ nặn ra một nụ cười, nhanh chóng hôn lên má Mạc Diệp như chuồn chuồn, "Được chưa?" "Được rồi." Mạc Diệp hài lòng gật đầu. Hắn biết không thể ép Vân Quán Ninh quá mức. Nữ nhân này mềm không được cứng cũng không xong, thì hãy lấy nhi tử của mình ra. Quả nhiên, như Mạc đã đúng, muốn nắm bắt được Vân Quán Ninh, trước hết phải nắm bắt được nhi tử. Với sự giúp đỡ của nhi tử, quả nhiên làm ít công to. Nửa đêm hôm qua, hắn đã thi triển khinh công đưa nhi tử đến gặp Vân Quán Ninh, quả thực là một bước tiến lớn đối với việc mua chuộc nhi tử, có hiệu quả đáng kể. Hắn sợ nếu như ép Vân Quán Ninh quá mức, nàng lại phải rút vào trong mai rùa của mình. Khi đó, nếu muốn cậy lớp vỏ của nàng ra thì cũng khó như lên trời. Vì vậy, hắn thấy được là được rồi. Vân Quán Ninh thở phào nhẹ nhõm, "Nhi tử, con ra ngoài chơi với Ngọc ca ca đi. Mẫu thân cùng phụ thân giả, còn có một số chuyện muốn nói với cố tổ mẫu, được không?" "Vâng." Viên Bảo luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Nó gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Như Ngọc ra ngoài. Mãi cho đến khi bóng lưng của bọn họ khuất dạng ở cửa, Cố Thái Hậu mới lau nước mắt, Viên Bảo quả là một đứa trẻ ngoan. Đó là bảo bối ngoan nhất mà ai ra từng thấy. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đặc biệt là Cố Thái Hậu và Viên Bảo, cảm giác Cổ gia và Mạc gia có liên hệ với bà ấy. Viên Bảo chỉ đơn giản là ruột thịt của bà ấy. Nữ nhi của Mạc Hồi Diện khả ngoan, nhưng hai đứa nhỏ của Mạc Hồi Phong, Cố Thái Hậu cũng đã từng nhìn qua, hai cô nương tuy còn trong tã lót, nhưng đại cô nương đã khóc khi nhìn thấy bà ấy, khiến bà ấy cảm giác mình giống như một lão vụ bà chuyên bắn hải tử. Nào có giống như Viện Bảo vừa gặp đã ngoan ngoãn lễ phép. Đại tiểu thư của lão Tam gia, tiếng khóc của nó định tại nhức óc, làm lỗ tai của ai ra sắp điếc đến nơi. Bà ấy xua tay, như thể tiếng khóc của một hải tử đang bùng nổ trong tâm trí bà ấy. Cố Thái Hậu cau mày thấy rất đau đầu. Vân Quán Ninh cười nhẹ, "Viên Bảo từ nhỏ đã rất ngoan. Hai người các ngươi, tầm ngầm đã có hải tử lớn như vậy rồi." Cố Thái Hậu xúc động thở dài, "Viên Bảo là hoàng trưởng tôn, ai ra cũng yên tâm cho các ngươi." Vân Quán Ninh và Mạc Diệp nhìn nhau, thần sắc không rõ ràng. Cố Thái Hậu lại đột nhiên nói, "Lần trước ai ra trở về cùng, cả Diệp Nhi và hoàng đế đều không đề cập tới Viên Bảo. Các ngươi đang giấu ai ra, hay có chuyện gì vậy?" Mạc Diệp nhìn có chút ngượng ngùng, "Hoàng tổ mẫu, chuyện này nói ra thì dài lắm. Cố Thái Hậu có phải là người thường không?" Chỉ nhìn ánh mắt né tránh của Mạc Diệp, bà ấy đã đoán được đại khái, chẳng lẽ là sự tồn tại của Viên Bảo. Ngay cả phụ vương này cũng không biết. Hoàng đế thì sao? Hoàng đế có biết Viên Bảo là hoàng trưởng tôn của mình? Hoàng tổ mẫu. Vân Quán Ninh sờ sờ cái mũi của mình, Cố Thái Hậu lộ vẻ kinh ngạc, "Ngươi còn chưa nói cho hoàng đế biết. Khi nào thì các ngươi mới cho hoàng thượng biết, hoàng trưởng tôn đã lớn thế này rồi?" Cảm xúc của Cố Thái Hậu có chút kích động. Câu hỏi uy hiếp của bà ấy lại khiến cho Vân Quán Ninh và Mạc Diệp chần chờ. "Hoàng tổ mẫu." Chương 474. Vẫn là Mạc Diệp nói trước, người ở hành cũng nên không biết tình hình trong kinh bây giờ. Nếu phụ hoàng biết đến sự tồn tại của Viện Bảo thì sẽ khiến nó rơi vào nguy hiểm. Cho nên các ngươi định giấu giếm hoàng đế sao? Ngây người một lúc, Cố Thái Hậu vội vàng nói, "Như vậy không được. Viện Bảo chính là hoàng trưởng tôn đấy." Vân Quán Ninh im lặng. Mạc Diệp cau mày, "Chính vì thân phận của Viện Bảo đặc biệt nên con mới không dám nói cho phụ hoàng biết. Các ngươi..." Một lúc lâu, Cố Thái Hậu mới thở dài một hơi, "Mà thôi, ai ra giả rồi. Lại ở hành cũng nên cũng không thể làm chỗ dựa cho các ngươi được. Nhưng sự tồn tại của hoàng trưởng tôn không thể giấu giếm hoàng đế được. Chuyện này cho dù giấu giếm được nhất thời cũng không thể giấu giếm cả đời được." Bà ấy trầm giọng nói, "Các ngươi là phu thê, chuyện này để cho các ngươi tự quyết định đi. Nhưng mà ai ra nói trước, chuyện này không thể lừa gạt hoàng đế được. Hoàng tổ mẫu dạy phải." Mạc Diệp nghe lời gật đầu. Cổ Thái Hậu, Diệp Nhi, chắc không phải người lại lòng dạ hẹp hòi đùa ai ra đây chứ? Ai ra cũng thật lòng đối xử tốt với các ngươi đấy. Trong mấy đứa cháu của bà, ngoại trừ Mạc Hàn Vũ miệng lưỡi chân chu ra thì cũng chỉ có Mạc Diệp là không nghe lời bà ấy nhất, cái tên tiểu tử này rất thích chống đối lại bà ấy. Không vì điều gì khác, chỉ vì bà ấy vẫn luôn không thích Đức Phi, nên con trai của Đức Phi cũng sẽ không thích hoàng tổ mẫu như bà ấy. Chuyện Vân Quán Ninh gả vào Minh Vương phủ cũng chỉ là một ngòi nổ khiến bà cháu hai người trở mặt mà thôi. Cho nên mấy năm nay, Cổ Thái Hậu mới nản lòng phái trí đi đến hành cung dưỡng bệnh. Lúc này Mạc Diệp nghe lời như vậy lại khiến bà ấy nghi ngờ có phải hắn lại muốn đối nghịch với bà ấy hay không. Hoàng tổ mẫu oan uổng Tôn Nhi rồi. Mạc Diệp ho nhẹ một tiếng, lúc trước đều là do Tôn Nhi trẻ người non dạng, tuổi trẻ kiêu ngạo. Vì vậy mới chọc hoàng tổ mẫu tức giận, mong hoàng tổ mẫu thứ lỗi. Cố Thái Hậu khẽ nhướng mày, người thật sự biết sai rồi. Vâng. Khóe mắt Mạc Diệp liếc qua Vân Quán Ninh, Tôn Nhi biết rõ, hoàng tổ mẫu cũng là muốn tốt cho Tôn Nhi và Ninh Nhi. Lúc này Cố Thái Hậu đã hiểu rõ. Sở dĩ hắn nhận sai, tất cả là vì Vân Quán Ninh này. Xem ra Ninh Nhi nói không sai, tình cảm của hai người bọn họ hôm nay đúng là rất tốt. Nỗi phiền muộn trong lòng Cố Thái Hậu tan biến, nụ cười của bà ấy cũng trở nên thoải mái hơn. Mấy ngày tiếp theo một nhà ba người Mạc Diệp, Vân Quán Ninh và Viên Bảo đều ở hành cung cùng Cố Thái Hậu. Vân Quán Ninh giải độc cho Cố Thái Hậu, đồng thời điều dưỡng thân thể cho bà ấy. Mạc Diệp dẫn Viên Bảo ra ngoài leo núi, xuống sông mò cá, sáng sớm còn mang nó đi chạy bộ rèn luyện thân thể. Còn phần lớn thời gian đều dạy võ cho Viên Bảo, hai huynh đệ Như Ngọc và Như Mặc cũng theo hai người luyện võ. Có thể nói mấy ngày ở hành cung này là khoảng thời gian hiếm hoi của gia đình ba người bọn họ thư giãn, vui vẻ. Thời gian mỗi ngày của Viện Bảo đều được sắp kín lịch trình. Ngoại trừ việc viết chữ ra thì việc gì cũng phải làm. Cả nhà ba người vui vẻ trôi qua trong hành cung, nhưng trong kinh thành lại loạn thành một mảnh. Mấy ngày nay vụ án Ngũ Quân Doanh còn chưa được giải quyết thì lại xảy ra chuyện khác. Trong ngự thư phòng, Mạc Tông Nhiên đang trong cơn giận dữ, nhìn Mạc Hồi Diên và Mạc Hàn Vũ đang quỳ gối trước mặt, tức giận quát lớn, hai người các ngươi thật là vô dụng. Chẳng còn cần các ngươi để làm gì? Vụ án lúc trước còn chưa được giải quyết, đã lại xảy ra chuyện khác rồi. Như vậy thì trong mắt dân chúng làm gì còn uy nghiêm và thể diện của triều đình. Trong đêm hôm qua không biết đã xảy ra chuyện gì mà mới hừng đông trước cửa thành đã tập trung rất nhiều dân chúng. Đang đứng trước mấy xác chết treo trên cổng thành bàn tán xôn xao. Mấy xác chết kia đến từ Ngũ Quân Doanh. Không những đang mặc quân phục của Ngũ Quân Doanh mà còn chết rất thảm. Trong đám quần chúng có vài người nhát gan đã trực tiếp bị dọa cho ngất xỉu. Lúc này người nhà của mấy xác chết vẫn đang ở trước cửa Ngũ Quân Doanh yêu cầu lời giải thích. Chương 475. Lúc trước Lao Tam quản lý Ngũ Quân Doanh chưa bao giờ xảy ra những chuyện này. Mạc Tông Nhiên tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi hết lên. Ông dùng sức đập mạnh lên bàn, tại sao hôm nay vừa giao Ngũ Quân Doanh cho ngươi thì lại gây cho chấm nhiều chuyện như vậy? Chẳng lẽ hai người huynh đệ các ngươi lại còn kém một người là Lao Tam à? Mạc Tông Nhiên nhìn Mạc Hồi Diên và Mạc Hàn Vũ đầy thất vọng. Không thể không thừa nhận, trong mấy người con trai của ông người có bản lĩnh có thủ đoạn nhất vẫn là Mạc Hồi Phong. Lúc này ông ấy vẫn chưa nhìn ra, đến cùng Lao Thất có phải là tầm ngầm mà đâm chết voi hay không? Hay chỉ là có mấy phần bản lĩnh, còn toàn bộ đều là Vân Quán Ninh ở sau lưng quyết định. Nhưng không thể không nói, Vân Quán Ninh này, thật đáng tiếc không phải là nam nhân. Nếu không, phụ ứng quốc công dưới sự dẫn dắt của nàng chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới. Tuy Mạc Hồi Phong lòng dạ thâm độc, ra tay lại không đủ ác độc. Nhưng nếu muốn làm hoàng đế thì phải thu bớt lại tính đàn bà, và nhiều hơn một chút linh hoạt và ra tay nhanh gọn hơn. Giống như một thanh đao vậy. Chỉ cần sắc bén hơn một chút là có thể đả thương người đã hại mình rồi. Nhưng nếu thiếu một phần sắc bén thì lại không thể gây chết người. Rõ ràng Mạc Hồi Phong và Mạc Diệp đều là những thanh đao. Nhưng người phía trước lại nhiều hơn một phần sắc bén, còn người phía sau lại thiếu đi một phần sắc bén này. Còn về phần lão đại và lão nhị đang quỳ ở trước mặt này, ánh mắt Mạc Tông Nhiên càng thêm thất vọng. Nếu hai người các người không thể quản lý tốt Ngũ Quân Doanh thì chấm sẽ đổi thành người khác thích hợp hơn đến làm. Phụ hoàng. Mạc Hồi Diên vội vàng nhận sai, đều là do chúng nhi thần vô dụng. Vô dụng? Chỉ nói vô dụng là có thể điều tra được chân tướng sự việc sao? Mạc Tông Nhiên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn bọn họ, chấm chỉ cho các ngươi 3 ngày. Nếu trong 3 ngày này mà các ngươi vẫn không tìm ra hung thủ thì hai người các ngươi biến đi cho chấm. Lan đi đóng ở biên cương đi. Thấy ông ấy giận tím mặt, có thể nói ra những lời như vậy có thể thấy ông ấy quá thất vọng về bọn họ rồi. Mạc Hồi Diện và Mạc Hàn Vũ vội vàng đáp ứng, đứng dậy xám xịt rời đi. Huynh đệ hai người đi rồi, một lúc lâu sau Mạc Tông Nhiên mới tỉnh táo lại. Tô Binh Thiện tiến lên, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Hoàng thượng, hiện nay mạch nước ngầm trong triều đã bắt đầu khởi động rồi. Hay là Triệu Minh Vương trở về, để tránh có tình huống bất ngờ xảy ra." Đương nhiên Mạc Tông Nhiên biết rõ việc Mạc Diệp và Vân Quán Ninh đến hành cung. Ông ấy đã quen với việc mỗi ngày đôi vợ chồng đến ngự thư phòng, trong mắt ông đã trở thành hộ gia đình không chịu di rời. Khi họ ở trước mặt thì ông ấy chỉ cảm thấy hai người này rất phiền. Đến khi họ không xuất hiện nữa, thiếu mất Vân Quán Ninh ở bên cạnh chọc cười thì ông ấy lại cảm thấy có chút không quen. Mạc Tông Nhiên vô ý thức nhìn về phía cái ghế bên cửa sổ. Mọi ngày Vân Quán Ninh thường hay ngồi đó đọc sách uống trà, sách trong ngự thư phòng của ông cũng đã bị lật qua mấy lần. Có đôi khi, Mạc Diệp ngồi ở chỗ đó phê duyệt tấu chương. Trong lòng ông có chút phiền muộn, kỳ lạ thật. Ngày thường nhìn thấy hai người bọn họ, chấm cảm thấy rất phiền chán. Nhưng mấy ngày nay không thấy, chấm lại cảm thấy như đánh mất thứ gì đó. Tô Minh Thiện, người nói xem có phải một người khi đến cái tuổi này, đều đa sầu đa cảm như vậy hay không? Nhưng ông đường đường là một đế vương. sao lại cũng có lúc đa sầu đa cảm như vậy chứ? Tô Binh Thiện cười nhẹ, hoàng thượng, ngài đây là đang nhớ đến Minh Vương và Minh Vương phi đấy.
Hoàng thượng, nếu ngài không ghét bỏ nô tài vụ về, thì nô tài có một đề nghị.
Kiến nghị gì?
Mạc Tông Nhiên mặt ủ mày chau nhìn ông ta.
Thực ra, trong lòng nô tài nghĩ rằng việc trong triều đã có Cố Chu Vương, Hàn Vương cùng với các đại thần trong triều xử lý rồi.
Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, suốt cả năm chưa từng được nghỉ ngơi.
Tô Bình Thiên cân nhắc rồi nói, đúng như Minh Phi đã nói, cơ thể con người giống như là một cỗ máy, tuy rằng không thể quá lỏng lẻo, nhưng không thể ngày nào cũng căng cứng, tốt xấu gì cũng phải nghỉ ngơi, để tránh không làm tổn hại đến linh kiện nào.
Chương 476.
Đây là những lời mà Vân Quán Linh đã nói với Mạc Tông Nhiên khi long thể của ông không được khỏe. Tô Bình Thiện chỉ cảm thấy những lời này khá là mới mẻ, cho nên đã ghi nhớ trong lòng. Bởi vì không hiểu những lời này là ý gì, nên sau đó ông ta đã phải len lút đi hỏi nàng. Rồi được nàng giải thích cho một tràn, Tô Bình Thiện mới hiểu được ý nghĩa của những lời này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, không khỏi cảm thấy Minh Phi thật sự rất lợi hại. Những lời này thực sự rất hình tượng và sống động. Thực ra nô tài nghĩ rằng hoàng thượng nên nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, hay là hoàng thượng nhân cơ hội này vào hành cung cùng với Thái hậu nương nương cũng ổn đó ạ.
Nghe vậy, Mạc Tông Nhiên suy nghĩ rồi gật đầu.
Ngươi nói cũng khá có lý.
Nô tài không dám nhận.
Nô tài cũng chỉ cảm thấy rằng những lời Minh Phi nói rất có lý.
Ông ta trao tất cả công lao cho Vân Quán Ninh.
Kể từ ngày đó, sau khi Vân Quán Ninh giúp ông ta một lần, Tô Bình Thiện dù cố ý hay vô ý cũng đều lên tiếng thay cho nàng.
Nhưng chấm vẫn còn hơi do dự.
Mạc Tông Nhiên trầm ngâm nói, nếu như chấm đến hành cung, hoàng hậu và đức phi cũng sẽ đi theo. Đến lúc đó thì chấm cũng sẽ không có những ngày tháng thanh tịnh được nữa rồi, vậy thì có khác gì ở trong cung?
Phải nghĩ cách để bỏ lại hoàng hậu và đức phi, một mình ông đến hành cung tự do vài ngày.
Ngoài ra, lão đại thái vẫn đang do dự không quyết, lão nhị thái không đáng tin cậy, lão tam thì bị giam trong vương phủ, lão tứ lại đang bị bệnh.
Mạc Tông Nhiên thở dài một hơi, giao việc triều chính cho đứa nào chấm cũng đều không yên tâm được.
Tô Bình Thiện cũng khó xử, hay là hoàng thượng gọi Minh Vương về?
Có Minh Vương xử lý chuyện triều chính, hoàng thượng có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi.
Không.
Mạc Tông Nhiên lắc đầu, đầu ông khá là đau, chấm cũng mong sao có thể đến hành cung ngay lập tức để tránh những chuyện phiền lòng này.
Nếu ta triệu lao thất về thì ít nhất cũng sẽ mất mấy ngày, lúc đó đã quá muộn rồi.
Vừa nói, khuôn mặt của ông đột nhiên biến sắc, Tống Tử Ngư đâu?
Hoàng thượng, Tống đại nhân, ngài ấy là cao nhận ở bên ngoài, nô tài không biết tung tích của ngài ấy.
Tô Bình Thiện khó xử, ngập ngừng định nói lại thôi.
Mặc dù bây giờ Tống Tử Ngư đã là khâm thiên giám, nhưng nếu không có đại sự gì, thì thông thường hắn ta sẽ không xuất hiện ở kinh thành,
càng sẽ không vào cung.
Nếu muốn tìm hắn ta, rõ ràng là còn khó hơn lên trời.
Mạc Tông Nhiên sờ chán, rốt cuộc là chấm phong cái hiệu khâm thiên giám này, hay là chấm đang tự tìm cho mình một lao ra?
Lúc cần hắn, vậy mà hắn lại không có ở mặt.
Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một người làm khâm thiên giám mà lại ngang ngược đến như vậy.
Tuy nhiên, người ta cũng thực sự là cao nhận ở bên ngoài.
Cho dù Mạc Tông Nhiên có nổi giận muốn trừng phạt Tống Tử Ngư thì cũng không thấy người đâu cả.
Nói chi đến việc ông muốn trói Tống Tử Ngư vào ngự thư phòng, để thay ông xử lý việc đại sự triều chính trong vài ngày.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, không còn người nào thích hợp hơn đề nghị của Tô Bình Thiện nữa rồi, lúc này Mạc Tông Nhiên mới phái người đến mời Mạc Diệp trở lại kinh thành.
Lúc hắn quay lại kinh thành đã là 3 ngày sau rồi.
Đồ khốn kiếp, con đi hành cùng một lần mất tận nửa tháng, có còn muốn thần cơ doanh nữa không hả?
Con có còn đặt người phụ hoàng như chấm vào trong mắt không?
Vừa bước vào ngự thư phòng, đã bị một tràn khiển trách đổ ập xuống đấu.
Khuôn mặt Mạc Diệp không chút thay đổi, "Phụ hoàng, xin hãy nguôi giận. Chấm sẽ cho con một cơ hội lập công chủ tội."
Mạc Tông Nhiên liếc hắn một cái.
"Phụ hoàng, xin hãy ra lệnh."
Mạc Diệp ngoan ngoãn đứng thẳng người dậy.
Mạc Tông Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, đặt hai tay sau lưng đi đi lại lại trước mặt hắn, sau đó mới nói, "Chấm có việc phải rời khỏi kinh thành một chuyến. Con hay chấm xử lý chuyện triều chính đi. Nếu như con làm tốt, chấm sẽ xem như là con đã lập công chủ tội. Nếu như con làm không tốt, chấm sẽ trừng phạt cả hai tội của con, tội sẽ nặng thêm một bậc nữa."
Mạc Diệp.
Chương 477.
Dù có tính toán như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng là người chịu thiệt.
"Phu hoàng, trước đây nhi tử rời khỏi kinh thành đã được hoàng thượng cho phép.
Chấm hối hận rồi được không?"
"Phu hoàng là quân tử, một lời nói của quân tử nặng ngàn cân."
"Chấm không phải quân tử."
Mạc Tông Nhiên cao ngạo phủ nhận, "Bây giờ chấm là cha của con.
Chỉ như thế mà thôi.
Nào, con ngồi lên đây cho cha phê duyệt tấu chương cẩn thận đấy."
Ông đẩy một đống tấu chương đến trước mặt Mạc Diệp.
"Mạc Diệp,
con bỏ không uống nước vẫn bị đè đầu ép uống sao?
Phụ hoàng hôn quân này."
"Tuy nhiên, Mạc Tông Nhiên là vua và hắn là thần, Mạc Tông Nhiên là cha và hắn là nhi tử của ông.
Cho dù có bị ông đè đầu ép buộc, Mạc Diệp cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống phê duyệt tấu chương."
Thấy vậy, Mạc Tông Nhiên mới hài lòng mỉm cười.
"Lao thất à, không phải là chấm làm khó con.
Trong số huynh đệ các con, chấm coi trọng con nhất.
Đại ca, nhị ca, tam ca của con, chấm không còn mong đợi gì nữa."
Ông chân thành nói, "Con đừng có phụ lại sự coi trọng và lòng tín nhiệm của chấm đấy.
Phụ hoàng, còn muốn để con làm gì nữa thì người cứ việc nói đi ạ."
Mạc Diệp rõ ràng đã quen với cái chiêu tâng bốc của ông rồi, khuôn mặt hắn vô cảm nhìn ông.
"Chấm biết ngay là Lao thất hiểu chuyện nhất mà."
Mạc Tông Nhiên mỉm cười, "Chấm còn có một nhiệm vụ bí mật muốn giao cho con."
"Tô Bình Thiện, đi đóng cửa lại."
Sau khi cửa ngự thư phòng bị đóng lại, ông mới thấp giọng nói, "2 ngày trước ngũ quân doanh lại xảy ra chuyện rồi. chấm chỉ cho lão đại và lão nhị 3 ngày để điều tra. Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, nhưng con thấy đấy, mặt trời cũng sắp xuống núi luôn rồi mà lão đại và lão nhị vẫn chưa trở lại về cung báo cáo lại, chắc là đã không tìm được manh mối
gì rồi. Mặc Tông Nhiên thở dài, mấy đứa này chấm thật sự không thể trông đợi được gì. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Mặc Diệp không nhớ là Mặc Tông Nhiên đã nói câu này mấy lần rồi. Đó là lý do tại sao chấm muốn bảo con bí mật để điều tra chuyện của Ngũ Quân Doanh. Ngay chấm trở về kinh, con nhất định phải đưa kết quả điều tra đến trước mặt chấm. Mặc Diệp nhíu mày, phu hoàng sẽ rời khỏi kinh thành trong bao lâu?
Một ngày cũng là rời kinh, ngày 10 cũng là rời kinh. Một giờ cũng là rời kinh, còn một tháng cũng là rời kinh. Lỡ như Mặc Tông Nhiên vừa rời đi, sau đó liên quay về, thì không phải là hắn đang bị gài.
Sao?
Chấm. Mặc Tông Nhiên do dự một chút, ít nhất cũng phải là 10 ngày. Sẽ tốt vô cùng nếu như được thanh tịnh trong vài ngày. Nhưng nhiều nhất là 10 ngày. Sự vắng mặt của hoàng đế sẽ khiến cho lòng người phân tán. Mặc Tông Nhiên rời kinh thành nhiều nhất là 10 ngày, trước khi trở lại cung và ngồi trấn ở đó. Nếu không, những bọn yêu ma quỷ quái sẽ nhân lúc ông không có ở đây làm rối ren mọi chuyện lên.
Được.
Mặc Diệp gật đầu ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ. Nhìn thấy hắn đồng ý, Mặc Tông Nhiên kích động đến mức bật khóc, chấm biết mà, con là đứa nhi tử ngoan của chấm. Chưa từng làm cho chấm phải thất vọng. Khuôn mặt Mặc Diệp vô cảm, phu hoàng, lần sau không cần phải vòng vo như vậy đâu. Có chuyện gì thì chỉ cần trực tiếp bảo con làm là được rồi.
Được, được, được.
Mặc Tông Nhiên liên tục đáp lại. Trước khi lừa Mặc Diệp trở về, ông đã dặn dò Tô Bình Thiện thu xếp hành lý rồi. Nên lúc này ở trước mặt Mặc Diệp, ông lôi từ dưới bàn làm việc ra 2 cái dương lớn, vậy thì con nhất định cố gắng đấy. Chấm nhất định sẽ về sớm thôi.
Chương 478.
Lúc này ông nói rằng khi ông trở về kinh thành, ông muốn Mặc Diệp đưa ra được kết quả của vụ án ở Ngũ Quân Doanh. Vì vậy hiện tại, Mặc Diệp mong rằng ông sẽ không về sớm. Nhưng điều này rõ ràng là không thể nói ra. Nếu không, miệng của hắn có thể sẽ bị phụ hoàng tát cho sưng lên. Dưới ánh nhìn nặng nề của Mặc Diệp, Mặc Tông Nhiên vui mừng rời đi. Ông vừa mới đi, như Mặc liền lặng lẽ xuất hiện, chủ tử, đã điều tra rõ ràng rồi. Lần này hoàng thượng rời kinh là vì muốn đến hành cung. Hai mắt Mặc Diệp lóe lên, hành cung.
Vâng.
Như Mặc gật đầu đáp, gần đây hoàng thượng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, ngài ấy định đến hành cung ở ẩn để an tĩnh. Sao lại mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần rồi?
Mặc Diệp nhíu mày.
Hoàng hậu cãi nhau với đức phi nương nương, hoàng thượng bị kẹp ở giữa. Còn nữa, án kiện Ngũ Quân Doanh chưa được giải quyết, Sở Vương cùng Hàn Vương không có chí tiến thủ làm hoàng thượng không vui. Như Mặc cố nhịn cười.
Mặc Diệp ha một tiếng, hắn trông cầm nhìn tấu chương trước mặt.
Lúc Mặc Tông Nhiên rời cùng, ông chỉ dẫn Tô Bình Thiện theo. Tuy rằng ông vui mừng chạy ra khỏi ngự thư phòng, nhưng không ai trong hậu cung biết việc hoàng thượng rời cung. Như Mặc nhìn vẻ mặt ủ rột của chủ tử nhà mình, nhịn không được hỏi, "Chủ tử, ngài đang lo lắng tiểu công tử bị hoàng thượng phát hiện sao?"
Mặc Diệp ngẩng đầu lên, thở dài một hơi.
Hắn vẫn luôn phân vân giữa việc nên nói cho Mặc Tông Nhiên biết sự tồn tại của viên bảo hay không. Lần này cô Thái Hậu nói cũng có lý. Chỉ giấu được tin này trong chốc lát, chứ không giấu được cả đời. Đến lúc đó chắc chắn viên bảo sẽ xuất hiện trước mặt người khác, khi đó sẽ gây ra sóng to gió lớn. 2 ngày nay hắn vẫn luôn lo lắng chuyện này. Lại không ngờ phụ hoàng của hắn lại đến hành cung. Chuyện này đối với Mặc Diệp mà nói, thì đây là ông trời lựa chọn thay hắn. Nếu hoàng đế phát hiện ra sự tồn tại của viện bảo thì đó không phải là do hắn lựa chọn, cũng không phải hắn mang viên bảo đến trước mặt hoàng đế. Cho nên cứ giao mọi chuyện cho ông trời.
Mặc Tông Nhiên vừa rời đi không lâu, người của Khôn Ninh cung lập tức đến. Nói là thân thể Triệu hoàng hậu không khỏe, mời hoàng đế đến xem.
Cùng lúc đó, người của Vĩnh Thọ cung cũng đến. Nói thân thể của đức phi nương nương không khỏe, mời hoàng đế đến xem.
Mặc Diệp đau đầu.
Mặc Tông Nhiên cũng không phải thái y, từng người bị bệnh lại không mời thái y mà mời hoàng đế qua. Không lẽ hoàng đế qua thì ông có thể chữa bệnh cho các bà ta hay sao?
Nhìn thấy Mặc Tông Nhiên không có, cung nhân của hai bên lườm nhau như gà chọi, đi nghênh ngang.
Hoàng đế không ở thì tốt, không có người khác, xem như Khôn Ninh cung cùng Vĩnh Thọ cung ngang nhau. Ai cũng không thắng, ai cũng không thua.
Như Mặc tật lưỡi, thảo nào hoàng thượng vội vàng rời khỏi kinh thành như muốn thoát khỏi hố lửa vậy.
Thì ra không phải ai cũng có thể hưởng thụ mỹ nhân.
Hoàng hậu cùng đức phi nương nương đấu nhiều năm như vậy, hai người diễn tuồng tranh giành tình cảm chưa chán hay sao?
Tuy hai người đấu đá nhiều năm nhưng người thắng luôn là đức phi. Cho nên Như Mặc mới thốt ra câu này.
Không biết nghĩ đến điều gì, hắn ta chợt nói, "Chủ tử, nếu sau này người muốn nạp Trắc phi ban đêm Vương phi và Trắc phi tranh giành tình cảm, thuộc hạ cảm thấy, chắc chắn Vương phi sẽ đẩy người ra ngoài mà không hề do dự." Dù sao cho đến lúc này, chủ tử của hắn ta vẫn không có địa vị gì ở Thanh Ánh huyện. Vương phi và tiểu công tử, không ai chủ động giữ hắn ở qua đêm. Chỉ có tiểu công tử đôi khi rủ lòng từ bi tác hợp, thời điểm còn lại thì cho dù hắn có làm lũng khóc lóc om sòm, vô liêm sỉ đến nỗi đem hết mọi chiêu ra dùng thì Vương phi cũng sẽ không liếc nhìn hắn một cái. Loại tiết mục tranh giành tình cảm này,
vừa rồi thuộc hạ nói sai rồi, chắc chắn Vương phi sẽ không giành tình cảm với Trắc phi.
Mặc Diệp cảm thấy hơi đau lòng.
Người chung ngay.
Chương 479.
Chủ tử, vậy sau này ngài có thể nạp Trắc phi hay không?
Tất nhiên Như Mặc sẽ không cút, hắn ta cười hì hì tiến sát bên cạnh hắn nói, vài ngày trước Vương phi còn nói, mấy ngày nay tính tình của chủ tử có hơi kỳ lạ, chắc là tuổi trẻ nhiều sức lực, hỏa khí rồi dào bị kìm nén. Cho nên Vương phi định chọn mấy vị Trắc phi cho người, hoặc là chọn vài di nương hoặc nha hoàn động phòng để hầu hạ chủ tử tiết hóa. Hắn ta vừa dứt lời, Mạc Diệp đã nắm sổ con trong tay ném vào mặt hắn ta. Có tin bản vương cắt đầu lưỡi của người hay không? Lúc này Như Mặc mới nhảy ra khỏi cửa sổ rời đi. Hắn ta đi rồi, Mạc Diệp lặng yên suy nghĩ. Chuyện mà Như Mặc nói, không phải là không thể xảy ra. Chắc chắn nữ nhân không có lương tâm như Vân Quán Ninh sẽ không tranh giành tình cảm vì hắn. Nạp Chất Phi, Di Nương động phòng. Không thể nào. Cuộc đời của Mạc Diệp có thể đối xử công bằng với một mình Vân Quán Ninh thì cũng đã quá sức rồi. Sao hắn còn có tâm trạng dây dưa với nhiều nữ nhân như vậy? Chắc chắn hắn sẽ không cưới Chất Phi, cũng sẽ không nạp Di Nương động phòng. Nhưng vấn đề trước mắt là hắn còn giận Vân Quán Ninh. Trời tối người yên, Mạc Diệp đau khổ suy nghĩ trong ngự thư phòng. Cũng không phải vì việc triều chính, mà là đang nghĩ nên đối phó với Vân Quán Ninh thế nào. Mạc Tông Nhiên vừa ra khỏi cửa thành, ông cảm thấy bầu không khí bên ngoài kinh thành thật là trong lành. Suốt đêm, ông thoát khỏi cái lồng mang tên hoàng cung này, mặc cho Tô Bình Thiện ngăn cản, ông muốn đóng quân tại khu rừng bên ngoài kinh thành. Tuy rằng có không ít thị vệ âm thầm bảo vệ hoàng đế, nhưng Tô Bình Thiện vẫn đổ mồ hôi. Vị tổ tông này, sao ngài phải tự làm khổ mình? Ngài đợi sáng sớm lên đường không tốt ư? Hoặc cố thêm chút nữa, vượt qua ngọn núi này là một cái trấn nhỏ, có thể nghỉ qua đêm ở khách điếm mà. Thị vệ đã đóng quân xong, Mạc Tông Nhiên nhảy xuống xe ngựa. Vì để chứng minh mình còn trẻ, ông không để cho Tô Bình Thiện đỡ. Lúc nhảy xuống thì suýt nữa bị đá trẹo chân, mặt của Mạc Tông Nhiên đổ lên. Hoàng thượng, lỡ như có người thấy thì nguy hiểm lắm. Tô Bình Thiện lo lắng. Chấm không khắc hai chữ hoàng đế lên nó thì ai biết là chấm. Ông vội vàng sửa lại, ai biết là ta. Tô Bình Thiên nhìn thoáng qua long bào màu vàng chói của ông, muốn nói lại thôi, ngài còn mặc long bào kia mà. Màu sắc này, hoa văn này, ngoại trừ hoàng đế ra thì ai dám mặc.